khuôn mặt trọng tử giàn giụa nước mắt, nàng đã bị những tin tức liên tiếp vừa tới làm cho chấn động đến ngây cả người. Ký chủ kế tiếp. Là nàng sao? Con trời sinh sắc khí, đại thúc vẫn luôn nghi ngờ thân thế của con không hề đơn giản, có khả năng con cùng Lịch Luân có mối liên hệ mật thiết với nhau, cho nên Thiên Chi Tà mới muốn lợi dụng con giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh, chỉ sợ y cũng chính là người đã giấu giếm đi mệnh tướng của con. Kiếm này là tai họa của lục giới, vì đại thúc suy nghĩ sai lầm, mà lưu giữ nó đến tận bây giờ, chỉ sợ sau này nó sẽ làm hại con. Sau khi con trở lại Nam Hoa, con lúc nào cũng phải theo sát tuân giả, làm việc gì đều phải chú ý từng chút một, đừng để nó mê hoặc dù là nửa câu, cho tới khi đã tinh lọc xong thì hăng hay. Y Lìa nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói rành rọt từng chữ, tiểu trùng nhi, con phải nhớ rõ, bất luận là con chịu nhiều ấm ức đến thế nào, chịu nhiều đau khổ đến thế nào, sẽ vẫn luôn có người tin tưởng con, thương yêu con, cũng giống như đại thúc luôn tin tưởng con, yêu thương con. Con nhất định không được nhập ma, nếu không, con mãi mãi sẽ không thể quay đầu được. Đôi tay dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng vẫn giống như mọi khi, nhưng đây cũng là lần cuối cùng, trọng tử lúc này đau đớn như đứt từng khúc ruột, chỉ còn biết lắc đầu như điên. Không cần. Là nàng tùy hứng, là nàng không hiểu chuyện, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi đây, không bao giờ trở lại Nam Hoa nữa, lại càng không muốn ma kiếm gì nữa. Nếu nàng là ký chủ kế tiếp, vậy thì để cho nàng lấy thân tuất kiếm, nhất định không cho nó đoạt đi hồn phách của đại thúc không được sao. Tiểu Trung Nhi. Khuôn mặt tuấn tú của Sở Bất Phục đột nhiên trầm xuống, đôi mắt phượng tối lại, trong đôi mắt là một màu đen thâm thúy vô bờ, Y Lìa nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói nghiêm khắc, con sẽ không thích những ngày như thế đâu, nhân lúc còn có thể quay đầu, nghe lời đại thúc, hứa với đại thúc, con nhất định không được nhập ma. Nước mắt trọng tử chảy ra như suối, rơi xuống như mưa, như có sương mù đang che mở đôi mắt nàng, rốt cục nàng không thể nhìn rõ được khuôn mặt tuấn mỹ ấy nữa. Đột nhiên, đôi cánh tay kia buông ra. Trọng tử hoảng hốt nhìn bóng dáng mơ hồ kia đang chậm rãi lùi về sau. Ta sai lầm rồi, thật sự là sai lầm rồi, sớm biết như thế. Sở Bất Phục, thật uổng cho ngươi tu hành đã 200 năm. Nhưng cuối cùng lại đi tới nước này. Sở Bất Phục thì thảo, giống như đang thở dài, lại như tự dễ ước. Đến cuối cùng, ý lìa lại cười ha hả, ý trời. Sở Bất Phục ơi là Sở Bất Phục, chỉ vì ngươi đã suy nghĩ sai lầm mà mọi việc đã hỏng hết, bị kẻ khác lợi dụng bảo vệ ma kiếm, tạo thành đại họa, khiến cho bao người vô tội phải chết oan trong tay ngươi, có kết cục như ngày hôm nay, cũng là ý trời mà. Thế nhưng giờ đây vẫn còn có người vì ngươi mà khóc, ngươi còn mong gì hơn nữa? Đồ ngốc! Quả nhiên là đồ ngốc mà. Trọng tử khóc, mở miệng gọi nhưng những lời ấy lại không thể vang lên thành tiếng được. Ngốc! Đồ ngốc! Bóng dáng ngông lung kia như không để ý tới nàng, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía sau nàng, miệng vẫn cười, cười to như lúc trước, Sở Bất Phục. Đồ ngốc! Tiếng cười lớn như điên cuồng chợt biến mất, chỉ nghe sau lưng vang lên một đợt âm thanh đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển, cảnh vật bốn phía đều bị một luồng ánh sáng đỏ chói mắt bao phủ. Người không còn nữa, pháp thuật tự giải, nhưng trọng tử vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Ánh sáng màu đỏ dần biến mất, chỉ giây lát sau trong tay nàng chợt nặng, là một thanh kiếm màu đỏ sẫm rơi vào tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm. Nàng thì thào trong miệng, đại thúc. Kết giới biến mất, Vạn Kiếp Cung đã không còn là một nơi bí mật, hai mắt trọng tử đẫm lệ, mờ mịt, nàng chỉ biết có rất nhiều người xông vào, dẫn đầu đoàn người là một bóng dáng màu trắng quen thuộc. Không thể phát ra tiếng, càng khóc không thành tiếng, nàng chỉ là ôm kiếm ngã xuống, ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi ràng rùa. Có đại thúc ở đây, không ai có thể ức hiếp con, cuối cùng đại thúc vẫn bỏ nàng mà đi. Đại thúc lừa nàng, người là đồ lừa đảo. Hai tay ôm kiếm, nàng dùng hết sức mà nện nó xuống đất. Kiếm rơi xuống đất, không hề mảy may sức mẻ một chút nào, vẫn phát ra ánh sáng lấp loáng một màu đỏ sậm tà ác. Nàng hung hăng quệt nước mắt, đang muốn tới nhặt lại thanh kiếm, thì đã có một bàn tay vươn tới ôm nàng vào lòng, vòng tay tựa như tuyết trắng, vòng ôm ấm áp mà quen thuộc, tựa như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Trọng Nhi. Trọng tử dựa vào lòng Lạc Câm Phàm, hai mắt đẫm lệ nhìn kiếm, cuối cùng khóc giống thất thanh, đứt gan đứt ruột. Mang một tấm lòng từ bi tế thế, một khúc thương hải cầm ca vang danh khắp bốn bể, chỉ vì trong lòng vướng bận sư môn mà nhất niệm thành ma, vạn kiếp của ngày hôm nay, cũng là, tiên nhân lầm bước nhập vào ma đạo. Tế thế, muốn cứu giúp chúng sinh trong thiên hạ. Vì thế, mới có vạn kiếp ma cung. Tây khô, nước đỏ, không hề có sắc xanh tươi, không hề có sự sống, chỉ có tuyệt vọng khôn cùng. Sở Bất Phục vì không thể tha thứ cho chính bản thân mình, nên mới ngày ngày ở tại nơi địa ngục này, suốt ngày cùng gió tanh mưa máu, xương trắng đồng khô bầu bạn với nhau. Cuối cùng, cũng đã là vạn kiếp bất phục. Có ai còn nhớ rõ? Ngày xưa tại Trường Sinh Cung, có một thủ tọa đệ tử tên Sở Bất Phục, áo trắng tóc dài, sáng trong như ánh trăng rằm, vang danh khắp thiên hạ. Quyển 2 chương 27, quay trở về. Gió mang tiên khí nhẹ nhàng lan tràn khắp nơi, các loài linh cầm bay lượn trong các bức tường mây. Tiếng sáo thánh thoát trong veo từ đâu đó vang lên, tạo nên một khúc nhạc quyển chuyển hòa với mây mù len lỏi vào từng khe núi, vang vọng khắp 12 đỉnh núi lớn nhỏ ở Nam Hoa. Dường như có người đang thổi sáo, tiếng sáo quẩn quanh những thân trúc tím bao bọc quanh Tử Trúc Phong như một lời ca nhẹ nhàng than thở. Đối diện với ngọn núi cao nhất ở Nam Hoa vẫn là tòa cung điện hùng vĩ như trước đây, những người lui tới nơi này cũng vẫn là những gương mặt quen thuộc như vậy. Nhưng, Trọng Tử lại cảm thấy dường như có gì đó khác hẳn ngày hôm qua. Nam Hoa ngày hôm qua và Nam Hoa ngày hôm nay, dường như đã trải qua đến mấy đời. Trọng Tử ôm gối ngồi một mình trên tảng đá, nhìn theo những đám mây đầy màu sắc trải dài khắp cả bầu trời, lòng nàng trống rỗng, giống như đã đánh mất một thứ gì đó, nơi này quen thuộc với nàng như vậy. Nhưng sao nàng lại cảm thấy giờ đây nó xa lạ vô cùng. Ma kiếm đã được đưa trở về, trên dưới tiên môn đều hân hoan ăn mừng, cung chủ Thanh Hoa cung Trác Diệu cùng với trưởng môn phái Côn Luân, phái Mao Sơn và các vị trưởng môn của các phái khác đều tới Nam Hoa thảo luận biện pháp xử trí ma kiếm. Nghe chuyện của Sở Bất Phục xong, các vị trưởng môn đều thở dài, ngay cả Mẫn Vân Trung vẫn nổi tiếng hà khắc xưa nay, cũng chỉ trách cứ một câu, năm đó ý nghĩa đã quá hồ đồ rồi. Nói tóm lại, ma kiếm được thu về bình yên là tốt rồi. Mọi người càng bất ngờ và kinh sợ hơn là, gian tế lại ở trong tiên môn, sự việc này quá trọng đại, bởi vì đệ tử tiên môn vốn rất đông, việc này sẽ liên quan đến nhiều người, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vì thế là Lạc Âm Phàm không để lộ ra, chỉ báo cho các trưởng môn để họ âm thầm điều tra việc. Này! Cung Khả Nhiên âm thầm một mình rời đi, nhưng lại không thấy quay về Trường Sinh Cung, từ nay về sau đã không còn rõ tung tích. Mấy ngày nay Trọng Tử không lúc nào được thanh tĩnh. Tuy mỗi ngày Lạc Âm Phàm cùng các trưởng môn đều thảo luận với nhau về việc tinh lọc ma kiếm đến khuya mới xong việc, nhưng Yến Thực Châu thỉnh thoảng lại mang vài đệ tử có giao tình tốt với nàng tới thăm hỏi, nên Trọng Tử ít có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung. Nhưng, trong mỗi đêm trường vắng lặng, khi nàng hoảng hốt tỉnh dậy từ trong giấc ngộng, không biết vì sao mặt lại ướt đẫm nước mắt, nhưng không còn ai đến ôm nàng, an ủi, vô về nàng nữa. Tiên trưởng áo trắng tóc dài, ma tôn áo đen tóc đỏ, luôn dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, với một khúc Thương Hải Cầm Ca. Tất cả đều bị hai chữ đã từng lấy đi mất, từ nay về sau hình bóng người chỉ vĩnh viễn còn lại trong ký ức mà thôi. Tiểu ma xà bên cạnh kéo kéo góc áo của nàng, Trọng Tử đưa tay sờ đầu nó. Những chuyện xảy ra tại Vạn Kiếp Cung, tất cả giống như một giấc mộng, nên chỉ khi nhìn thấy tiểu ma xà Trọng Tử mới cảm giác được những việc đó là sự thật, đã từng xảy ra. Chủ nhân của nó đã không còn, tiểu ma xà liền nhận nàng là chủ nó, bất luận thế nào cũng không chịu rời đi. Ma xà của Hư Thiên vốn là loài ma thú rất hiếm và cực độc. Bao nhiêu đệ tử tiên môn đều bị nó làm hại, Mẫn Vân Trung suýt nữa đã rút kiếm ra chém nó, may mắn là Cơm Phàm đã làm phép bỏ đi răng nanh, nàng mới có thể đem nó lên Nam Hoa. Bản thân là ma thú, lại mất đi thứ quý giá nhất là răng nanh, lúc vừa mới tới Tử Trúc Phong, khi nhìn thấy Linh Hạc, nó liền sợ tới mức phát run, nhưng may mắn Linh Hạc là tiên cẩm, vốn không có ý định làm hại nó, chỉ ngẫu nhiên dọa nó một chút thôi. Hai thân phận nhỏ bé với cách sống hèn mọn giống nhau, cả hai dường như cũng đã cam tâm thỏa mãn lắm rồi. Giờ phút này nó không biết buồn bã mà quấn lấy tay Trọng Tử làm nũng, nhưng nó làm sao hiểu được, sau này nếu nó rời khỏi Nam Hoa, rời khỏi nàng, cũng chỉ có thể mang một vận mệnh là một con vật nhỏ bé bị người khác khinh khi ức hiếp mà thôi, nếu tương lai nàng không thể bảo vệ được nó thì phải làm sao đây? Trọng Tử có chút buồn rầu, vỗ đầu nó, hai ngày nay mày đã đi đâu, có nhớ lời tao nói với mày không, mày nhất định không được rời khỏi Tử Trúc Phong đó. Tiểu ma xả gật gật đầu. Trọng Tử lúc này mới an tâm. Nếu như nó cứ chạy lung tung bên ngoài, nếu gặp phải Văn Linh Chi chắc chắn nàng ta sẽ dùng một kiếm chém chết nó. Ngu độ sẽ không vì một con ma thú mà truy cứu trách nhiệm, Tử Trúc Phong vốn không có người nào dám tự tiện xông vào, nó ở đây sẽ được an toàn. Trọng Tử. Mộ Sư Thúc. Thấy có người tới, tiểu ma xà lập tức ngoan ngoãn trườn ra ngoài, tự đi chơi. Mộ Ngọc mỉm cười, đi về phía Trọng Tử, ngồi xuống bên cạnh nàng, lần này con mang ma kiếm về đã lập được công lớn, sư phụ ta đã đồng ý. Con không cần phải đi băng lao Côn Luân nữa. Trọng Tử cụp mắt xuống, sau một lúc lâu mới cất tiếng, có đi Côn Luân hay không, đối với con mà nói đã không còn là việc quan trọng nữa rồi. Nếu đi, ngược lại đối với con có lẽ sẽ là chuyện tốt. Mộ Ngọc lắc đầu, Vạn Kiếp Tiền Bối đã đi rồi, sư thúc biết con đau buồn nhiều, nhưng Vạn Kiếp Tiền Bối sở dĩ làm như vậy, là muốn cho con có thể lập công chuộc tội. Con hãy ở lại Nam Hoa, không cần tới Côn Luân chịu cực hình đâu, nếu không những việc Tiền Bối đã làm cho con. Chẳng lẽ hóa thành công cốc hết rồi sao? Trọng Tử sửng sốt. Mộ Ngọc vươn tay ra ôm lấy nàng, còn có rất nhiều người nhớ thương con, quan tâm con, ít nhất là còn có ta, con không thể cứ vậy mà tự xem thường mình rồi từ bỏ mọi thứ, con biết không? Trong lòng Trọng Tử chợt thấy ấm áp, thấp giọng nói, Mộ sư thúc, Trọng Tử đã biết sai rồi, người đừng lo lắng. Mộ Ngọc nhớ đến một chuyện, nói với nàng, Tần Kha nhiều lần vì con mà cầu xin, nên bị trưởng giáo phạt cấm túc ở Ngọc Thần Phong. Ta đã đem chuyện của con nói với thằng bé rồi, nếu con có thời gian thì nên đi thăm thằng bé một chút xem sao. Hèn gì mấy ngày nay nàng không nhìn thấy Tần Kha. Trọng Tử giật mình, nghĩ tới ý nghĩa vì mình mà cầu xin để rồi bị phạt, còn bản thân mình đã về đây mấy ngày rồi, thế mà chưa từng hỏi thăm đến ý nghĩa lấy một lời, trong lòng ấy nay vô cùng, nàng vội vàng gật đầu. Bất luận là con chịu nhiều ấm ức, chịu nhiều đau khổ đến thế nào, sẽ vẫn luôn có người tin tưởng con, thương yêu con. Đại Thúc nói rất đúng, nàng không chỉ có một mình, Đại Thúc đã dùng chính tính mạng mình cho nàng một cơ hội quay về Nam Hoa, nàng tuyệt đối không thể phụ lòng người, tuyệt đối không dễ dàng mà rời khỏi Nam Hoa. 4. Có lẽ là do việc thảo luận tinh lọc ma kiếm đã có kết quả, hôm nay là Cơm Phàm trở về sớm hơn mọi ngày. Trọng Tử bước vào trong điện hầu hạ hắn, nàng đứng xa xa ở cạnh bàn mà mải mực. Mấy ngày gần đây nàng không tiếp tục tu luyện linh đài ấn, càng ít nói chuyện hơn trước rất nhiều, là Cơm Phàm hiểu rõ tính tình của tiểu đồ đệ mình, sự ra đi của Sở Bất Phục đã làm tinh thần con bé sa sút nặng nề, trong thời gian ngắn khó có thể suy nghĩ thông suốt được, nên hắn cũng không trách cứ Trọng Tử điều gì. Sư phụ, tiểu ma xà thích đi lung tung, con sợ nó lỡ mà gặp phải linh thú toan nghe đi tuần núi sẽ bị thương. Không có đâu. Nghĩ rằng sư phụ chắc là đã dặn dò qua toan nghe, Trọng Tử dạ một tiếng, hồi lâu sau mới nói tiếp. Sư phụ, nếu đúng như lời nói của Đại Thúc, con cùng với Ma Tôn Lịch Luân có mối quan hệ mật thiết với nhau thì phải làm sao bây giờ? Lạc Âm Phàm mấy ngày nay cũng luôn suy nghĩ về việc này, nghe Trọng Tử hỏi vậy mới nói, sẽ không sao đâu. Trọng Tử cúi đầu. Sư phụ nói, sẽ không sao, chứ không phải là, đừng sợ. Lạc Âm Phàm đặt bút xuống nhìn nàng, sợ bất phục vì sư môn mà nhập vào ma đạo. Về tình có thể thương xót, nhưng nếu không phải y lì vì một ý niệm sai lầm mà bước sai. Ma kiếm sẽ không tồn tại tới bây giờ, vì sư môn mà không màng đến chúng sinh, đó là tội lỗi rất nặng. Mấy năm gần đây Y Y lại bị ma khí nhiễu loạn thần trí, giết người vô số. Nay Y Y đã có thể quay đầu bù đắp lại sai lầm của mình đã là việc rất khó có được rồi. Mấy vạn năm sau, linh khí trời đất tự nhiên hội tụ, sẽ tái sinh vạn vật bản chất đều không có sống chết, con lại càng không nên phụ tấm lòng của Y Y. Mọi người đều gọi Đại Thúc là Ma Tôn Vạn Kiếp. Chỉ có mỗi sư phụ là còn nhớ cái tên này, Trọng Tử nhỏ giọng nói, đệ tử tu hành không đủ, đạo lý này tuy có thể hiểu được, nhưng vẫn không thể nào thông suốt, Đại Thúc là bị ép buộc mà. Lạc Âm Phàm nhíu mày. Sở Bất Phục đã chết, kẻ ẩn sau tấm màn kia chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn, tiên giới rộng lớn, môn đồ vô số, nếu tiến hành tra xét sợ không thể có được kết quả, cũng may mắn là vào thời điểm này, kẻ đó sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, xem ra còn có thể từ từ mà điều tra. Trước mắt, Nghịch Luân kiếm sắc bị tinh lọc, vì sợ tiểu đồ đệ sẽ bị người khác mượn tay làm chuyện xấu, hắn đã đặc biệt thiết lập một kết giới nghiêm mật ở Tử Trúc Phong. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, hắn cũng có thể biết được đúng lúc. Chuyện của Sở Bất Phục, sư phụ và trưởng giáo nhất định sẽ điều tra rõ ràng, mấy ngày sắp tới con ít rời khỏi Tử Trúc Phong thôi. Nếu con muốn đi đâu, thì hãy gọi Mộ Ngọc đi cùng, còn những chuyện khác, con không cần phải suy nghĩ nhiều. Trọng Tử vâng lời, thấy sư phụ đưa tay lên. Nàng đi qua rót cho hắn chén trà, rồi vội đặt chén trà lên án thư trước mặt hắn, nhanh chóng lùi lại đằng xa. Lạc Âm Phàm cầm chén trà lên, dặn dò, chắc thiếu cung chủ của Thanh Hoa Cung tới thăm con đó, lần này vì cứu con, Thanh Hoa Cung cũng đã dốc hết sức giúp đỡ, con nhớ phải nói tiếng cảm tạ với cậu ấy. 4. Chắc Hạo quả nhiên chờ dưới chân núi Tử Trúc Phong, đôi mày kiếm nhướng lên, đôi môi khe mím, không còn mặc y phục sặc sỡ như con khổng tức nữa, y phục màu tuyết trắng vừa hợp với màu da của y. Trong tay cầm một cây quạt trắng, trong vẻ phong lưu phong khoáng lại lộ ra nét anh khí bừng bừng. Thấy Trọng Tử đi tới, Y liền thu quạt lại, cất tiếng chào đón, ta đã muốn sớm đi thăm muội nhưng lại bị phụ thân phái đi đón cô, nên hôm nay mới tới được Nam Hoa, muội muội có bị thương không? Trọng Tử thi lễ theo quy củ, muội không sao, đã nhọc lòng sư huynh lo lắng rồi. Chắc Hạo nhíu mày, đông nhiên nói, muội muội, muội nhìn kìa. Rõ ràng đang là ban ngày, thế nhưng bầu trời đột nhiên tối sầm xuống. Chỉ trong giây lát trên đỉnh đầu Trọng Tử có vô số ánh sao đang hiện lên. Ánh sao màu xanh nhạt, rất nhỏ, rất đẹp, nhìn thấy thật rõ ràng nhưng lại không hề chói mắt, nhiều không thể đếm nổi. Đầu tiên là ở trên đỉnh đầu nàng di chuyển, sau đó liền xa xuống dưới. Mưa sao rơi đầy trời, như những đóa hoa dương liễu tung bay trong gió, như pháo hoa nở rộ trong đêm hè, thăm thẳm huyền ảo, vô cùng đẹp đẽ. Đây là ảo thuật gì vậy? Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn tới ngẩn người. Cái này mà là ảo thuật sao? đây là sát chiêu tuyệt kỹ nổi danh của Thanh Hoa cung chúng ta, gọi là Hải Chi Diễm đó. Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thật sao? Sư huynh làm lại một lần nữa cho muội xem đi. Chắc Hạo bật cười, muội xem đây là cái gì vậy, đây là sát chiêu đó, nếu khống chế không tốt sẽ làm bị thương người khác, huynh vừa luyện thành không bao lâu, có thể xuất chiêu lần này đã là rất khó. Thấy vẻ mặt thất vọng của Trọng Tử, Y Liễu vươn tay kéo nàng, dịu dàng nói, đợi huynh luyện thành thạo nó rồi, mỗi ngày đều sẽ làm cho muội xem. Trọng Tử vội vàng muốn lùi về phía sau, chắc sư huynh, muội đã nghe sư phụ nói rồi, lần này cảm ơn huynh. Lần này muội có thể bình yên trở về là tốt rồi. Chắc Hạo ngắt lời nàng, đem bàn tay nhỏ bé kia nắm gọn vào hai bàn tay mình, từ lúc muội bị vạn kiếp tiền bối mang đi, mấy ngày liền huynh đều không thể ngủ được. Thật là huynh đã bị dọa cho sợ hãi, huynh sống 20 năm nay, lần đầu lại sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ những điều huynh làm chỉ là vì muốn đổi lấy một câu nói khách khí này của muội thôi sao? Nghe xong những lời nói chân thành tha thiết ấy, Trọng Tử im lặng một lát, nói, đã làm sư huynh lo lắng cho muội rồi. Chắc Hạo lại xuê quạt ra một lần nữa ngăn cách giữa mặt hai người, một tay vẫn cầm lấy tay nàng, phải lo lắng chứ, nói không chừng trong tương lai khi tiểu nương tử bắt nạt phu quân, tiểu nương tử sẽ niệm tình này mà sẽ hạ thủ lưu tình với phu quân thì sao? Đối mặt với ánh mắt trêu chọc kia, Trọng Tử hốt hoảng, muốn tránh tay Y Lìa ra. Chắc Hạo thấy thế càng thêm thích thú, nghe nói muội gần đây không hề rời khỏi Tử Trúc Phong, chắc là buồn chán đến chết rồi phải không, để huynh đưa muội dạo quanh một chút. Trọng Tử vội nói, sư phụ đã dặn dò qua, bảo muội không được đi lung tung. Ban ngày nhiều người lại có ta ở đây, muội sợ gì chứ? Chắc Hạo giống như là chợt hiểu ra chuyện gì, vội an ủi Trọng Tử, chuyện của vạn kiếp tiền bối huynh đã nghe cha huynh kể rồi, không thể tưởng được tiền bối bước sai bởi một ý nghĩ sai lầm mà cứ vậy mà bị người khác hiểu lầm. Muội đừng quá thương tâm, sau này cha ra được kẻ ẩn thân kia, chúng ta chắc chắn sẽ thay muội báo thù cho tiền bối. Y thì thu hồi quạt, dịu dàng nói, chỉ hận một điều bọn họ đã khiến muội phải chịu oan khuất, may mắn chân tướng sự việc đã được tra ra rõ ràng, muội đến Thanh Hoa đi, huynh tuyệt đối sẽ không để cho muội phải chịu một chút oan khuất nào nữa cả. Trọng Tử hoảng sợ, chắc sư huynh, muội. Chắc Hạo lấy chiếc quạt nâng cầm nàng lên, sư huynh. Trọng Tử nói, hôm nay muội đặc biệt tới đây là để cảm ơn sư huynh, muội tuyệt đối sẽ không rời khỏi Nam Hoa. Chắc Hạo sửng sốt, nhíu mày, vẫn là vì chuyện trời sinh sát khí sao? Đó không phải là lỗi của muội. Đừng nghe họ nói nhảm, chắc Hạo ca ca không e ngại gì chuyện này đâu. Trọng Tử nói, kẻ ẩn thân kia là nhằm vào muội, không có khả năng Y Lìa dễ dàng dừng tay, muội đã quyết định ở lại Tử Trúc Phong phụng dưỡng sư phụ, không muốn lại gây ra chuyện gì nữa cả. Chắc Hạo buồn cười, nói bậy, làm sao muội có thể ở bên sư phụ mình mãi được. Huống chi muội tới Thanh Hoa, huynh thấy còn an toàn hơn ở Nam Hoa, hay là muội sợ cha huynh có thành kiến với muội? Việc này ta đã nói với cha rồi, người vẫn luôn thích muội. Người đã đồng ý với huynh sẽ thay muội nghĩ cách rồi. Trọng Tử chỉ lắc đầu. Chắc Hạo thở dài, kéo Trọng Tử lại gần, chắc Hạo ca ca đối với muội thế nào, chẳng lẽ muội còn chưa tin tưởng huynh sao? Làm sao mà không tin cho được, Y Lìa liều mình bảo vệ nàng, vì nghĩ cách cứu nàng ngay cả thương thế của mình cũng không mang tới, lấy thân phận của Y Lìa, căn bản không cần đối xử tốt với nàng như vậy, nếu là bất kỳ ai thì cũng đã cảm động mất rồi. Nhưng mà, con người luôn không thể thuyết phục được chính bản thân mình. Trọng Tử bỗng nhiên dùng sức, giật tay lại, lùi về phía sau hai bước. Chắc Hạo có chút bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại cười, Mẫn sư muội. Mẫn Tố Thu vốn đến tìm Chắc Hạo, thấy thế bèn cụp mắt xuống, Chắc Hạo ca ca, muội đi khắp nơi tìm huynh đều không thấy, thì ra là huynh đang ở nơi này, mới vừa rồi Chắc bá bá cho tìm huynh đấy. Ở trước mặt Mẫn Tố Thu, Trọng Tử cũng không tiện nói tiếp nữa. Nghe nói cha đang tìm mình, Chắc Hạo cũng không dám chần chừ thêm nữa, dặn dò Trọng Tử, huynh đi gặp cha trước. Ngày mai huynh lại tới thăm muội, muội đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi, Trọng Tử ngơ ngác đứng hồi lâu, chợt nhớ tới lời nói của Mộ Ngọc, trong lòng thầm nghĩ không bằng thừa dịp ban ngày nhiều người, đi thăm Tần Kha một chút. Vì thế bèn vội vàng quay về Trọng Hoa cung thưa chuyện với Lạc Câm Phàm, sau đó ngự tinh sán bay thẳng tới Ngọc Thần Phong. Ngọc Thần Phong là nơi tu hành của Ngu Độ, những cây cổ thụ rậm rạp che khuất cả bầu trời, có cây thậm chí cao hơn 10 trượng, cành lá xum xuê vươn dài ra, tán rộng như một chiếc cầu dài, người ta có thể bước đi được trên đó. Dưới lòng bàn chân Trọng Tử, những đám mây bay ngang qua vun vút, xa xa thỉnh thoảng có vài đệ tử đang ngự kiếm lướt qua. Trọng Tử vòng đi vòng lại ngoài Ngọc Thần Phong mấy vòng, nhưng trước sau vẫn không dám đi vào, đang sầu não, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lạnh quen thuộc vang lên, muội còn muốn ngẩn người tới bao giờ nữa. Túi đầu xuống, thấy một bóng áo trắng đang đứng vững vàng trên đầu một cành cổ thụ lớn, dưới chân những cành lá như làn sóng xanh nhẹ nhàng sao động. Trọng Tử lao nhanh xuống dưới, vui vẻ nói, làm sao huynh biết muội tới đây vậy? Tần Kha không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn Trọng Tử một lúc lâu mới mở miệng, trở về là tốt rồi, cẩn thận đi theo tuấn giả, đừng chạy lung tung nữa. Nghĩ là Tần Kha đã được Mộ Ngọc nói cho nghe về chuyện gian tế ở tiên môn, Trọng Tử gật đầu đồng ý, sư huynh một mình ở Ngọc Thần Phong, phải nhớ đề phòng cẩn thận nhé. Khoe miệng Tần Kha giật giật, cả tòa Ngọc Thần Phong đó đều bị Ngu Độ thiết lập kết giới, nếu không làm sao có thể vây hàm ý lìa được, nên nếu có người lạ xâm nhập Ngu Độ sẽ phát hiện ra ngay. Tần Kha cũng không nói rõ ra, huynh đã nghĩ qua rồi, năm đó kẻ đó vì muốn giữ lại ma kiếm mà răng bậy dẫn dụ vạn kiếp tiền bối lấy thân tuất kiếm, rồi mượn Trường Sinh Cung mà áp chế người, khiến cho ma kiếm lưu lại tới hôm nay. Gần đây huynh nghe nói sư phụ huynh và tôn giả thảo luận, bàn việc với nhau về việc tinh lọc kiếm, chỉ sợ kẻ đó sẽ không bỏ qua, nếu như kẻ đó muốn lợi dụng muội để nhúng tay vào phá hư việc này, nặng nhẹ thế nào chắc tôn giả chắc đã cân nhắc kỹ càng. Trọng Tử vội hỏi, vậy là sư phụ đã thiết lập kết giới tại Tử Trúc Phong sao? Thần Kha gật đầu, vì thế, tốt nhất muội đừng đi ra ngoài một mình. Muội biết rồi, chỉ vì hôm nay muội muốn tới thăm huynh thôi, muội cũng đã nói sư phụ rồi. Trọng Tử cảm thấy lo lắng, trưởng giáo phạt huynh ở nơi này bao lâu? Tần Kha không trả lời mà hỏi lại, chắc thiếu cung chủ cũng tới Nam Hoa sao? Trọng Tử ngượng ngùng, lập tức đứng lên, sư huynh nói đến chuyện này để làm gì? Lời ngon tiếng ngọt, đúng là hiếm thấy. Tần Kha xoay người, ngự kiếm biến vào trong rừng, muội còn ở đây làm gì, mau trở về đi, tránh xảy ra chuyện. Trọng Tử định nói thêm nhiều nữa, ai ngờ y ỉa lại đi nhanh như thế, đành phải về Tử Trúc Phong bẩm báo với sư phụ, không ngờ lại không thấy người trong điện. Nam. Sau khi thu hồi kết giới, Kình Thiên Phong ngọn núi cao nhất Nam Hoa vốn luôn bị che giấu hiện lên trước mắt, cao lên đến tận thông thiên môn, đây vốn là nơi cử hành thử kiếm hội lần trước. Các đệ tử có tu vi cao đều được sắp xếp thay phiên nhau bố trí canh gác dọc đường lên núi. Ở giữa Kình Thiên Phong có một tòa thạch động, phía trên cửa động không để chữ, đúng là một cái động vô danh, ngầm có ý nghĩa danh tiếng không cần tự khoe ra, mà để người tự biết. Lúc này ngoài động chỉ có hai người là Mộ Ngọc và Văn Linh Chi. Hang núi này rất ngắn, chỉ khoảng vài chục trượng, thế nhưng lại không nhìn rõ được vách tường, hai bên trắng xóa mơ hồ phản chiếu bóng người, lập lờ trên vách. Nước từ con suối từ dưới lòng đất phun lên, phát ra những âm thanh đùng đùng, hơi nước che phủ khắp nơi. Một thanh kiếm dài màu đỏ sậm, hình dáng kỳ lạ đang trôi nổi trên mặt nước, như ẩn như hiện. Bên cạnh còn có một khối lệnh bài có màu sắc giống thanh kiếm to khoảng bằng lòng bàn tay, đúng là Thiên Ma lệnh, hiển nhiên là cả hai thứ đều bị pháp thuật giữ chặt ở nơi này. Ngu Độ, là Cấm Phàm, Trang Diệu, Ngọc Hư Tử cùng vài vị trưởng môn các môn khái khá lớn khác đều đứng bên cạnh con suối, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, Ngu Độ mới mở miệng nói trước, hôm qua Mộ Ngọc và Linh Chi phát hiện điều này, nên mời mọi người tới núi này trao đổi. Trác Diệu cất lời, chẳng lẽ là tàn hồn của y lìa sao? Ngu Độ nói, khó nói lắm. Ngọc Hư Tử nói, hay là chúng ta hợp lực dẫn dắt ra đi? Lạc Âm Phàm nhìn một lúc lâu, lắc đầu, tuấn kiếm chính là cấm thuật của ma tộc, lấy hồn phách để nuôi dưỡng hồn kiếm, kiếm còn người còn. Mọi người trầm mặc. Không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện này, Vô Phương Châu là pháp khí Phật môn, lực tinh lọc vô cùng mạnh mẽ, khi đã bắt đầu rồi thì khó cách nào có thể ngăn lại được. Vậy nên khi tinh lọc ma kiếm, tất nhiên là tàn hồn cũng phải tiêu tan cùng với ma khí trên thanh kiếm. Quả thật điều này không khỏi khiến người khác cảm thấy không đành lòng. Nhưng kiếm này ở lâu thêm một ngày, là lại thêm một phần nguy hiểm, nên không thể vì thế mà chỉ hoãn được nữa. Nhưng quả thật việc này thật khó xuống tay. Mẫn Vân Trung ngắt lời, kiếm này nhất định không thể giữ lại. Mẫn Tiên Tôn nói có lý, nếu để cho kiếm này rơi vào tay Ma Tôn Cửu U, hậu họa vô cùng. Cung chủ Trường Sinh Cung, Minh Cung chủ đuốt cằm, nhìn Lạc Câm Phàm, nhưng nếu như vậy thì chút hồn phách cuối cùng của y cũng vĩnh viễn tan biến, ta thật sự không đành lòng. Theo tôn giả, chúng ta nên làm thế nào mới phải đây? Ngu Độ cũng nói, sư đệ nói thử xem. Lạc Âm Phàm rời đề tài, việc tinh lọc coi như đã được quyết định. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngu Độ gật đầu, y đã xả thân như vậy, chứng tỏ trước đó đã quyết tâm rồi, trước mắt cũng chỉ biết thuận theo ý trời thôi. Kiếm này cùng với Thiên Ma lệnh đều là một loại chú chiếm cứ linh hồn, suốt bao năm dùng hồn phách của y để tẩm bổ nuôi dưỡng nó nên ma khí càng lúc càng mạnh, sớm đã không còn như xưa. Ta cùng với vài vị trưởng môn đã thảo luận qua rồi, biện pháp duy nhất là dùng vĩnh bảo để diệt trừ hậu họa, đầu tiên dùng loại nước cực lạnh tẩy rửa trong vòng 7 ngày 7 đêm, sau đó mượn linh khí lấy được nơi cột mốc biên giới lục giới cùng với Vô Phương Châu bảo vệ, dùng lửa cực nóng nung trong 49 ngày, ta nghĩ ma khí dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không qua khỏi được biện pháp này đâu. Trác Diệu nói, loại nước cực lạnh chính là nước ở dòng Tứ Hải, trong Tử Trúc Phong của tôn giả, còn về lửa cực nóng thì chính là dòng suối nhỏ trước đại điện Trọng Hoa Cung. coi lại chương 5. Ngu Độ sớm đã có biện pháp, theo ta được biết, núi Côn Luân có lửa của Phượng Thần, còn dược của Trường Sinh Cung cũng là dùng lửa nơi Cửu Thiên mà luyện thành, tất cả xin nhờ vào Ngọc Hư trưởng giáo và Minh Cung chủ. Ngọc Hư tử cười, Ngu trưởng giáo nói vậy là sai rồi, sự việc có liên quan đến tiên môn cùng chúng sinh trong thiên hạ, Côn Luân tất nhiên phải dốc hết sức trợ giúp rồi. Nhưng bần đạo chỉ lo ngại đường đi quá xa, trên đường đi sợ sẽ xảy ra chuyện. Theo bần đạo nghĩ, không bằng nhờ Minh Cung chủ đây vậy. Minh Cung chủ vội nói, sao lại khách sáo như thế, việc đó là tất nhiên mà. Ngu Độ có chút lo lắng, chuyển hướng sang Lạc Câm Phàm, năm đó khi luồng khí bắt đầu chiếu xuống thông thiên môn, ta cùng với các vị đây từng hợp lực lấy được một lọ linh khí nơi cột mốc biên giới lục giới, nay vừa lúc có thể sử dụng nó, không biết ý kiến của sư đệ ra sao. Lạc Câm Phàm gật đầu, tốt lắm. Tay khẽ nâng lên, ma kiếm lại chìm hẳn xuống con suối, Ngu Độ xoay người hướng về phía các trưởng môn thi lễ, cười nói, nếu mọi người không còn điều gì khúc mắc nữa, ngày mai ta liền phái người tới Trường Sinh Cung để mượn lửa về. Mọi người đều không có ý kiến gì khác, mọi việc đã định. Đi ra đến cửa động, Ngu Độ dặn dò Mộ Ngọc và Văn Linh Chi thật cẩn thận, thấy là Câm Phàm đang tính rời khỏi, bèn nhỏ giọng gọi lại, sư đệ chấm đã, ta còn có chuyện quan trọng muốn bàn với đệ. Chắc Diệu nghe vậy, cười hướng Ngu Độ chắp tay rồi vội vàng rời đi. Là Câm Phàm mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, Ngu Độ cũng không giải thích gì thêm, cùng các trưởng môn cười cười nói đi xuống Kình Thiên Phong. Mãi đến khi mọi người đã mỗi người mỗi ngã mới cùng với Mẫn Vân Trung và Lạc Âm Phàm đi vào Đại Điện Nam Hoa, ngồi vào chỗ của mỗi người. Lạc Âm Phàm cất lời trước, sư huynh có việc gì quan trọng sao? Ngu Độ phất tay cho đệ tử phụng trà lui ra, cười nói, hôm nay ta tìm đệ là vì chuyện của trọng tử. Lạc Âm Phàm nhíu mày. Mẫn Vân Trung cười lạnh, con yên tâm đi, con bé thu hồi ma kiếm lập công với tiên môn, ta mặc dù hồ đồ cũng biết luận công thường phạt. Còn chuyện tu luyện linh đài ấn ta cũng không so đo với con nữa. Con tự lo liệu lấy. Lần này trưởng giáo tìm con là do chịu sự nhờ vả của cung chủ Trác Hoa cùng Trác Diệu. Sư thúc là đốc giáo, luôn luôn thưởng phạt phân minh, người chỉ tức giận mà nói thế thôi. Ngu Độ cười, giải thích, mối quan hệ giữa Thanh Hoa Nam Hoa xưa nay luôn rất tốt, chắc cung chủ đã hai lần mở miệng rồi, quả thật ta khó từ chối thêm được nữa, nên hỏi đệ xem sao. Nhắc tới Trác Diệu, Lạc Âm Phàm đã mơ hồ đoán được nguyên nhân, vẫn là chuyện của Trác thiếu cung chủ sao? Đúng vậy. Ngu Độ thở dài, sư đệ đừng trách ta hay lo, thiên ma lệnh chỉ lưu giữ lại duy nhất vết máu của con bé thôi, cũng có thể thấy được mối nghi ngờ của vạn kiếp là có căn cứ, e là con bé có mối quan hệ không đơn giản với nghịch luân. Cho con bé đi Thanh Hoa Cung so với ở lại Nam Hoa này càng ổn thỏa hơn, tương lai con bé sẽ vướng bận vào việc sinh con dưỡng cái thì ta và đệ cũng yên tâm hơn. Huống chi đây là chắc cung chủ tự mình mở miệng, hơn nữa vì nể mặt đệ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi con bé đâu. Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát, nói, việc này chỉ sợ không ổn. Mẫn Vân Trung có chút hờn giận, lại còn có chỗ nào không ổn. Ngu Độ hiểu ra, nếu đệ không thể tự mình làm chủ cho con bé, hay để ta sai Thực Châu đến hỏi ý con bé, đệ nghĩ thế nào? Mẫn Vân Trung ngắt lời, sư phụ như cha mẹ của đệ tử, con bé đã không còn cha mẹ, nên con làm chủ là phải đạo rồi. Huống chi chắc thiếu cung chủ tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định sẽ là một nhân tài, cũng không có gì gọi là thiệt thòi cho con bé cả. Ngu Độ nói, thật ra con bé rất tốt. Ta luôn biết điều đó, đáng tiếc lại là trời sinh sát khí, bởi vậy đơn giản là đệ cảm thấy thiệt thòi cho con bé thôi. Nhưng việc này sao có thể trách đệ được, mấy năm nay đệ dốc lòng dạy bảo nuôi dưỡng con bé rồi, như thế coi như cũng đã làm hết trách nhiệm của người làm thầy rồi. Ta cũng hiểu, đệ chỉ có duy nhất một đệ tử này thôi nên muốn chăm lo kỹ càng hơn chút nữa. Nhưng đồ đệ sớm hay muộn gì thì cũng phải tự lập. Thanh danh Thanh Hoa Cung đâu phải là tệ, con bé tới đó cũng không thua thiệt gì so với ở đây với đệ đâu. Ngừng lại một chút, Y Y vừa cười vừa nói, đệ sợ con bé không chịu sao. Theo ta thấy, quan hệ của con bé và Trác thiếu cung chủ rất tốt, nghe nói trước đó vài ngày, vì cứu con bé mà Trác thiếu cung chủ còn chẳng màng đến thương thế bản thân nữa mà. Bây giờ đệ gật đầu đồng ý biết đâu là tác hợp, thành toàn cho tâm ý của bọn trẻ cũng nên. Lạc Âm Phàm không nói gì, đưa mắt nhìn về phía cửa. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng đồng thời nhìn ra. Một thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở cửa, bàn tay mảnh khảnh vịn vào khung cửa. Trọng tử lặng lặng đứng tại nơi đó, như hòa vào cùng ánh sáng phía sau lưng, cả người dường như trong suốt. Trong điện tức khắc rơi vào yên lặng. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt mở to, ánh mắt mơ hồ chậm rãi lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc. Ngu Độ hết sức nhẹ nhàng gọi trọng tử, con muốn tìm sư phụ sao? Vào đi, với lúc ta có chuyện muốn hỏi con. Trọng tử cụp mắt xuống, trong phút chốc nhưng nàng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, không chút hoang mang bước vào trong điện quỳ xuống. Trọng tử đến tìm sư phụ thưa chuyện, đã quấy rầy trưởng giáo cùng Mẫn Tiên Tôn. con quỳ làm gì? Ngu Độ có ý bảo nàng đứng dậy, mới vừa rồi ta cùng với sư phụ con có nói qua. Trọng Tử ngắt lời y kìa, Trọng Tử đều đã nghe hết cả rồi. Ngu Độ nhìn nàng, không nói nữa. Trọng Tử dập đầu nói, Trọng Tử đã thề là sẽ không lấy chồng, mong trưởng giáo thành toàn cho con. Mẫn Vân Trung nhịn không được cười lạnh, lời thề hay nhỉ, ý của con là trách cứ chúng ta bức ép con sao? Ngu Độ nhíu mày, con bé này, có điều gì không hài lòng thì cứ nói, tại sao lại lấy sự việc thế này mà giận dỗi? Trọng Tử lắc đầu, Trọng Tử không dám, con trời sinh sát khí, liên tiếp bị người khác hãm hại, an bài cho con đi Thanh Hoa là nỗi khổ tâm của trưởng giáo. Nhưng Trọng Tử đã bái nhập Nam Hoa, là đệ tử Nam Hoa. Cuộc đời này của con không còn gì để có thể chờ mong được nữa, chỉ mong ở lại Tử Trúc Phong này tu hành. Về mối quan hệ giữa con và Nghịch Luân, nếu đã khiến trưởng giáo và Tiền Tôn lo lắng, con xin đưa ra một chủ ý, bảo đảm không còn lo hậu hoạn về sau. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều sửng sốt. Trọng Tử nói, nay ma kiếm sắp tinh lọc, kẻ nọ không phải có chủ ý muốn mượn tay con để thức tỉnh thiên ma lệnh sao? Vậy thì chỉ cần con từ bỏ cơ thể này, sẽ không còn gì có thể thi triển huyết chú gì đó được nữa, như vậy cho dù y có muốn lợi dụng con lần nữa cũng không thể làm được. Ngu Độ khiếp sợ. Hồn phách một khi tách rời khỏi thân thể, sẽ tự động quay về Quỷ Môn Quan đầu thai chuyển thế. Thân thể bị phá hủy, hồn phách không còn chỗ để nương nhờ, cho dù được người khác dùng pháp thuật giữ lại, nhưng chỉ cần bị ánh mặt trời chiếu rọi sẽ hồn phi phách tán ngay. Con bé nói như vậy có nghĩa là muốn chấm dứt cuộc đời này sao? Mẫn Vân Trung dằn mạnh chén trà xuống, hoang đường. Thật là hoang đường mà. Ngu Độ cũng lắc đầu, việc này không thể được, con đừng nói nữa. Con cũng không phải có ý muốn đi chuyển thế. Trọng Tử giải thích, Trọng Hoa Cung có một tấm kính câu hồn, tạm thời con có thể sống nhờ trong đó, rồi nhờ sư phụ tắc pháp phong ấn nó lại. Thiên hạ rộng lớn như thế, tương lai chắc hẳn sẽ tìm được cách thanh lọc sát khí cho con mà. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều không nói gì. Trời sinh sát khí, đầu thai chuyển thế không có ích gì. Năm đó Nghịch Luân trải qua ba kiếp luân hồi mà thành ma. Nhưng với biện pháp này của con bé, vừa có thể khiến cho kẻ ẩn thân kia không còn vọng tưởng gì được nữa, lại vừa có thể miễn đi nỗi lo lắng về việc chuyển thế đầu thai. Đợi đến khi Lạc Âm Phàm tu thành kính tâm thuật, thanh lọc sát khí cho con bé, để cho con bé đi đầu thai lần nữa, vẫn có thể coi là một biện pháp tốt. Khó có được lúc con vì tiên môn mà suy nghĩ, cam chịu thiệt thòi. Mẫn Vân Trung giọng nói đã nhẹ nhàng đôi chút, nhưng việc này liên quan đến cả cuộc đời của con, tương lai hối hận cũng không kịp đâu, con có hiểu được không? Trọng Tử cúi đầu, Trọng Tử đã hiểu rõ tất cả, con không muốn rời khỏi Nam Hoa. Đã nói đến nước này rồi, Ngu Độ chỉ còn biết cười khổ. Biết việc cho Trọng Tử đi Thanh Hoa là không thể được rồi, về biện pháp con bé đề ra đó lại càng không được, vô duyên vô cớ để cho một đứa trẻ bỏ đi thân thể của chính mình, chưa nói với trách nhiệm là một trưởng giáo y khó có thể giải thích với bên ngoài, cho dù người khác không nói năng ý kiến gì đi chăng nữa, việc như thế cũng không thể để cho con bé tự làm chủ được. Quả nhiên, Lạc Âm Phàm không biểu lộ gì cả. Trọng Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, 8 năm qua, lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào hắn. Đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy, vô bi vô hỉ, lạnh nhạt nhìn thấu hết thảy, cũng rộng lớn bao dung hết thảy. Đối với nàng mà nói, việc này cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi, nàng chưa từng hy vọng xa vời, chỉ cần sư phụ có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ bé này của nàng, từ nay về sau nàng ở lại mãi trong Trọng Hoa Cung, không còn bị ai nghi ngờ, không còn khổ cực nữa, im lặng ở bên cạnh người. Sư phụ! Đi ra ngoài! Không thể tưởng tượng được sư phụ đột nhiên lại tức giận, Trọng Tử giật mình, túi đầu, sư phụ, người không cần phải lo lắng cho con, hồn phách thân thể gì gì đó, con không để ý đâu. Mẫn Vân Trung cũng nói, Âm Phàm, ta nói không được là không được. Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, ta dạy dỗ con, nuôi dưỡng con mấy năm nay, là để cho con tự tung tự tác, ngay cả ta cũng không để vào mắt sao. Trọng Tử ngơ ngác quỳ tại chỗ, nhìn hắn rời đi. Ngu Độ thở dài, phất tay, thôi, việc này không nên nhắc lại nữa. Về phần chắc cung chủ ta sẽ giải thích, nghe lời sư phụ con, đi xuống đi. Quyển 2 chương 28, hứa hẹn. Bước chân không còn thong dong giống như mọi khi, và áo trắng kéo lê trên mặt đất như những con sóng nhấp nô, cuộn cuộn. Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, cứ nhắm thẳng hướng Tử Trúc Phong bước đi không hề quay đầu lại, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng bức chết người ta. Chúng đệ tử đều hoảng sợ tránh sang một bên, cho đến khi hai thầy trò đã đi xa, mọi người mới phản ứng lại, hai mắt nhìn nhau đều không thể tin được. Vẫn là vẻ mặt vạn năm không thay đổi ấy, nhưng cơn tức giận trong lồng ngực đã bước lên cao, hắn quên cả ngự kiếm mà cứ thế đi thẳng một mạch vào Trọng Hoa Cung, đến bên dòng Tứ Hải rốt cuộc mới chịu dừng lại. Phía sau, tiếng bước chân rất nhỏ cũng dừng lại theo. Con bé còn biết trở về nữa sao? Lạc Âm Phàm tức giận đến cực điểm, muốn quát lên một tiếng quỳ xuống nhưng mãi cũng không thốt nên lời. hắn yên lặng một lúc lâu. Ngược lại trọng tử đã chủ động bước lên quỳ xuống trước mặt hắn, sư phụ. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, Lạc Âm Phàm nghe mà trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng, tiếp theo cả người lại tê dần, chậm rãi xoay người lại nhìn đồ đệ. Thân thể đơn độc, mỏng manh nhỏ bé, tư thế cúi đầu hèn mọn, thật giống với lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ, ở trong mắt hắn, trọng tử vẫn luôn là đứa trẻ đứng khóc trên đại điện Nam Hoa năm nào, là đồ đệ nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời lúc nào cũng quấn lấy hắn, thỉnh thoảng sẽ bướng bỉnh làm nũng để hắn chú ý tới, luôn mang lại niềm vui cho hắn, vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, không bao giờ trưởng thành. Trước mắt mà mọi thứ đã qua đi thật nhanh, càng ngày càng nhiều chuyện ngoài ý muốn kéo đến. Từ khi bái nhập vào Nam Hoa, con bé luôn nhận hết mọi bất ức về mình, chỉ vì không muốn hắn phải khó xử. Tất cả mọi chuyện hắn đều nhìn thấy hết, trong lòng hắn muốn mượn chuyện này để luyện cho con bé học được cách ức chế sát khí trên người, nhưng không ngờ kết quả lại tập cho tính tình con bé trở thành như vậy. Nói ra những lời như vậy trước mặt hắn, ngàn vạn lần hắn cũng không thể tưởng tượng được, đồ đệ nhỏ vì muốn ở lại Tử Trúc Phong mà có thể nhẫn nhịn đến mức này. Ngay cả một chút lòng tự trọng cũng không có. Cho dù là con bé ngốc nghếch nên không tự thấy bản thân mình bị tổn thương, nhưng đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn không đến mức hèn mọn như thế. Chẳng lẽ con bé thật sự nghĩ rằng người sư phụ này vô dụng đến nỗi ngay cả đồ đệ của mình cũng không thể che chở được hay sao? Vì quá tức giận nên dẫn tới dục độc còn lưu lại trong cơ thể lại phát tác. Lạc Âm Phàm đột nhiên hoàn hồn vội vàng áp chế độc tính. Rốt cuộc mới biết, tình cảm thầy trò quan tâm lẫn nhau nhiều năm như thế cho nên mới sinh ra một chút cảm xúc của con người. Trọng tử trở nên như vậy, rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được, bây giờ mà vẫn muốn trách cứ con bé thì quả thực hắn làm sư phụ thất bại đến cực cùng. Lạc Âm Phàm nhìn đồ đệ nhỏ đang quỳ trước mặt, phẫn nộ, tự trách ngũ vị, lẫn lộn, cảm xúc dâng tràn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngũ vị, mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Ở đây ý nói đủ mọi loại cảm giác, cảm xúc hòa trộn vào nhau. Trọng tử cũng không nói gì, quỳ trên mặt đất chẳng biết phải làm sao. Đã thoái nhượng đến mức này rồi, cùng lắm là kiên trì trong tuyệt vọng coi như là sự phản kháng cuối cùng vậy. Nàng chỉ biết rằng Sở Bất Phục đã cho nàng cơ hội trở về, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi theo sự sắp đặt của người khác được. Nhưng việc này lại làm cho sư phụ tức giận như vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Sau một lúc lâu, trọng tử lại thấp giọng gọi, sư phụ. Một tiếng sư phụ này đã xua tan hết chút giận dữ còn sót lại trong lòng Lạc Âm Phàm, hắn cũng không có cách nào trách mắng đồ đệ của mình được nữa, thầm thở dài trong lòng, lại túi người xuống, đưa một tay đỡ đồ đệ đứng lên, thản nhiên nói, không có ai có thể ép buộc con rời khỏi Tử Trúc Phong được cả. Sư phụ đang an ủi mình, hay đang hứa hẹn với mình đây? Trọng tử ngẩn ngơ, liếc nhìn Lạc Âm Phàm một cái thật nhanh, rồi lại cụp mắt. Cuối cùng sư phụ cũng chịu để ý đến nàng, có thể được người đối đãi như vậy còn chưa đủ nữa sao? Mặc dù vĩnh viễn người không biết rõ tại sao, nhưng người đã chấp thuận ý muốn của nàng rồi. Nỗi xúc động, cảm kích hóa thành nụ cười yếu ớt trên môi. Đa tạ sư phụ. Con không được gây chuyện nữa, càng không được chểnh mảng việc tu luyện. Dạ. Tất cả kết thúc tại đây, cả hai thầy trò cũng không đề cập đến những chuyện đã nói khi này nữa. Trọng tử nhận lệnh đi tìm Linh Hạc và Tiểu Ma Xa trước, còn Lạc Âm Phàm vẫn đứng lặng yên bên dòng Tứ Hải, mày níu lại. Dục độc vẫn còn trong cơ thể không hết. Lại bị thất tình lục dục gì đó của người phàm quấy nhiễu, nhiều năm tu hành của hắn không thể nào thua chút độc còn con này được, tập trung tu luyện loại trừ nó mới được. Nghĩ vậy, Lạc Âm Phàm không nói thêm gì nữa xoay người bước vào trong điện. 4. Vài ngày sau, Ngu Độ một mặt phái người đến Trường Sinh Cung mượn lửa cựu thiên, một mặt cùng Lạc Âm Phàm chuẩn bị tinh lọc sát khí trên ma kiếm. Về phần nội tình trong đó tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng vẫn chưa tuyên bố ra bên ngoài. Trọng tử thì càng chẳng hay biết gì. Bắt đầu khôi phục lại cuộc sống bình thường như trước đây, ngày ngày cùng toàn nghe tu luyện linh đài ấn. Trong lòng không có mong muốn gì, nên cũng không có tiến triển gì lớn. Toàn nghe vốn là thần thú thượng cổ, sau mấy lần dùng hết sức lực phát ra sát khí rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn với đối thủ luôn không tập trung này, nó thản nhiên nên ngang tiến lên lấy móng vuốt chụp xuống đầu trọng tử, xô nàng ngã trên đất. Tiểu ma xà đang ngẩng đầu lập tức bị kéo xuống theo. Trọng tử a lên một tiếng, ngồi dưới đất vẫy vẫy tay với tiểu ma xà, lại đây. Tiểu ma xà quay ngoắt đầu, bò ra xa, quả nhiên dám không thèm nghe hiểu lời trọng tử. Bị nó xem thường, trọng tử cũng thấy bất mãn, lo rằng Lạc Âm Phàm sẽ đến kiểm tra, vì thế tinh thần phân chấn trở lại đánh trả toàn nghe hết sức nhiệt tình. Nàng ở Vạn Kiếp Cung một thời gian đã nhờ sức mạnh thái âm để tu luyện, linh lực tăng lên rất nhiều, nếu thật sự dùng đến cũng có vài phần uy lực. Lần đầu tiên, toàn nghe bị đánh ngã bổ nhào trên đất, mừng rỡ đứng thẳng lên ngoắc ngoắc đầu. Tiểu ma xà trườn nhanh đến trước mặt trọng tử. A Dua quay cuồng muốn khiêu chiến, mây trắng phủ đầy trên mặt đất, toàn thân tiểu ma xà lúc gần lúc hiện, giống như con rồng nhỏ đang nghịch đùa sóng nước. Trọng Tử đá đá cái đuôi của nó, ta mệt rồi, ngày mai luyện tiếp. Không phải nàng lười biếng, mà là thật sự không có tinh thần để tiếp tục luyện tập, có thể do ban đêm ngủ không ngon giấc, hơn nữa mấy ngày gần đây đầu óc luôn bị phân tâm mà không hiểu tại sao. Tạm biệt Toan Nghê, Trọng Tử mang theo tiểu ma xà về Trọng Hoa Cung. Mới vừa đi đến cửa lớn, chợt nghe bên trong có người đang nói chuyện, ngay sau đó có vài thùng đựng nước lớn tự động bay ra khiến Trọng Tử hoảng sợ. Bốn tên đệ tử vừa cười nói bước ra, trong đó có một người là Vân Anh. Hai bên đều đã biết nhau, bốn đệ tử thấy Trọng Tử vội vàng dừng lại cúi chào, Trọng Tử sư cô. Trọng Tử khó hiểu, các ngươi đang làm gì vậy? Lần trước Vân Anh và Mẫn Tố Thu bị bắt đến vạn kiếp cùng, may mắn được Trọng Tử cứu giúp mới giữ được tính mạng, cũng bởi vì lanh mồm lanh miệng mà hại nàng bị hiểu lầm. Vân Anh vẫn luôn áy náy bất an, nghe vậy vội giải thích, tôn giả phân phó chúng con đi lấy nước của Tứ Hải về để tinh lọc ma kiếm. Thì ra là thế. Trọng Tử gật đầu, dắt tiểu ma xà tránh sang một bên, đợi bốn đệ tử mang nước đi xa mới bước tiếp lên thềm đá, định đi vào xem Lạc Âm Phàm đã trở về chưa. Nhưng đúng vào lúc này, một câu nói lại lọt vào tai nàng. Không biết là ai nói, giọng nói rất nhỏ. Trọng Tử khẽ dừng bước lại, túi người kéo kéo đuôi của tiểu ma xà, ngươi tự đi chơi một mình nhé, ta muốn đi tìm mộ sư thúc thương lượng chút chuyện. Tiểu ma xà vốn đang buồn chán muốn chết, nghe vậy liền mừng rỡ bò vào trong tìm linh hạc chơi đùa. Khi nhìn thấy nó đi khuất sau cánh cửa, Trọng Tử mới chậm rãi đứng lên, nhìn theo hướng bốn người rời đi, vẻ mặt không chút thay đổi. 3. Trong kiếm thực sự có hồn phách sao? Nói nhỏ thôi. Văn tổ sư cô nói thì sao mà giả được? Đệ tử kia lắc đầu, đây là chuyện đại sự, tất nhiên trưởng giáo không cho truyền ra ngoài rồi, ngay cả văn tổ sư cô cũng không dám tiết lộ ra. Vân Anh nói, là văn tổ sư cô và mộ thủ tọa nói chuyện với nhau, có người nghe trộm được. Thôi bỏ đi. Các ngươi không được chuyển ra ngoài đâu đó. Khó trách mấy ngày nay thần sắc của trưởng giáo và mấy vị tiên tôn đều bất ổn, lấy thân tuấn kiếm, chẳng lẽ tàn hồn trên kiếm là? Cũng không biết chính xác được, nghịch luân ma kiếm đã giết không biết bao nhiêu người rồi, chắc gì đã là ý ấy. Trên thân kiếm có tàn hồn, có thể tinh lọc được sao? Là hồn của ai còn khó nói, lại không tách ra được, chẳng lẽ vì vậy mà giữ lại ma kiếm gieo hại cho chúng sinh hay sao? Trưởng giáo và tôn giả người ắt là có lý do riêng. Cũng là suy nghĩ vì đại cuộc mà thôi. 3. Bốn đệ tử thở dài, đi về phía ngọn núi cao nhất. Cơn gió lay cành trúc đong đưa, dưới tán lá hiện ra một bóng người gầy gầy. Vì hận ma kiếm đã làm hại Sở Bất Phục, Trọng Tử không thèm liếc mắt đến nó một cái, lại càng không bao giờ chủ động hỏi đến, nay đột nhiên nghe được tin này, thật sự rất sốc, vừa vui lại vừa sợ. Tàn hồn trên thân kiếm là ai? Nghe giọng điệu của bốn người này, tin đồn này bắt nguồn từ Văn Linh Chi, vậy cuối cùng là lời đồn hay là sự thật đây? Vì sao sư phụ không nói cho nàng biết? Đây là đại sự tất sẽ không phải là tin đồn vô căn cứ, ít nhất cũng có một nửa là thật. Theo ý của trưởng giáo nói với các đệ tử thì đúng là phải tiêu diệt cả tàn hồn lẫn ma khí trên kiếm. Có vô số vong hồn chết dưới ma kiếm, nhưng nếu đúng như những lời vừa rồi đó quả thật là hồn phách của đại thúc thì phải làm sao đây? Nàng không thể trơ mắt nhìn người ngay cả một chút hồn phách còn sót lại cũng tiêu vong. Nhưng nàng có thể làm gì được đây? Tình hình trước mắt là tốt nhất rồi. Nếu lại nhúng tay vào những việc lớn nữa, kết cục sẽ không thể tưởng tượng được. Dưới tan trúc xanh biếc, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nhợt nhạt. Trọng Tử. Có người chụp vai nàng từ phía sau. Trọng Tử hoảng hốt, cả người run lên, mộ sư thúc. Thì ra là mộ ngọc đứng từ phía xa gọi nàng, kêu vài lần mà vẫn không thấy đáp lại mới ngự kiếm đi lên xem, phát hiện dáng vẻ đang mất hồn mất vía của nàng, càng thêm lạ lùng, con làm sao vậy? Tàn hồn trên thân kiếm là thật hay giả, mộ sư thúc chắc chắn biết rõ nhất. Trọng Tử nhìn y rìa hồi lâu, muốn nói lại thôi, lắc đầu, không có gì, không có chuyện gì đâu ạ. Tinh thần con kém như vậy, cũng đừng vội vã luyện công nữa, tôn giả sẽ không trách con đâu. Mộ Ngọc cũng không hỏi gì thêm, sư thúc đưa con đi dạo một chút. Không đợi Trọng Tử mở miệng, tay Mộ Ngọc đã kéo nàng lên trên tinh cương kiếm của mình. Nam Hoa 12 đỉnh núi đứng sừng sững giữa biển mây, một nửa bị mây che phủ, hư vô mờ ảo. Đứng trên cụm mây lướt đi trong gió, tự do tự tại, Trọng Tử rất thích cảm giác như vậy. Chẳng qua là sư phụ từng nói, tiên tự do tự tại đó là bởi đã ngộ ra hết thảy, bao dung hết thảy, còn dựa vào hai chữ tự do mà tùy tiện làm sằng làm bậy chính là đặc tính của ma. Nhưng Sở Bất Phục thì khác, đại thúc đó là do một phút thiếu lý trí, nhất nghiệm nhập ma. Còn nàng, vốn trời sinh sát khí nên càng phải cố gắng học cách khống chế nó, bởi vậy từ khi trở lại từ Trúc Phong, Trọng Tử cố gắng không khiến sư phụ phiền lòng hơn nữa. Ngay từ đầu đã thấy, thuật ngự kiếm của Mộ Ngọc cũng không phải là giỏi nhất. Nguyên nhân có lẽ là do người và kiếm tâm ý không tương thông, nhưng với Mộ Ngọc mà nói, pháp khí gì đó chỉ là vật ngoài thân, ai cũng nói điều này chính là khuyết điểm của y, nhưng kết quả là Y Y vẫn cứ yên ổn ngồi trên vị trí thủ tọa Nam Hoa. Trọng Tử nhịn không được lên tiếng, sư thúc không có kiếm tốt, nếu đánh nhau với người ta sẽ rất thiệt thòi. Mộ Ngọc Dương Mi xoa xoa đầu nàng, mỉm cười, một khi đã không cần sử dụng nhiều khí lực thì dùng kiếm gì cũng như nhau cả thôi. Không thể tưởng tượng được người ôn hòa như Mộ Ngọc cũng có thể nói những lời cuồng vọng như vậy, Trọng Tử cảm thấy rất bất ngờ, à, nếu như gặp kẻ lợi hại thì sao? Gặp đã hay nói. Mộ Ngọc chú ý đến đôi mắt xanh nhàn nhạt của nàng, ta thường thấy con hay thất thần, ngủ không ngon sao. Trọng Tử lãng sang chuyện khác, sư thúc, có một số việc biết rõ là sai, không nên nhúng tay vào, nhưng nếu phải giả vờ như không biết thì thật khó quá, phải làm sao bây giờ? Mộ Ngọc nói, chuyện không phải là sai hay đúng, chỉ là con nghĩ thế nào mà thôi. Những lời này nghe rất quen, Trọng Tử chợt nhớ đến, kinh ngạc, sư thúc nói chuyện sao giống vong. Á, giống một người bạn của con quá. Mộ Ngọc hỏi, bạn của con? Là ai? Biết mình lỡ lời, Trọng Tử lập tức sửa lại, chỉ là một người bạn trước kia đã từng gặp thôi, con cũng không nhớ rõ nữa. Vong Nguyệt đã từng giúp nàng, nàng cũng phải tuân thủ lời hứa, không thể nói tên của Y Lìa ra được, nếu để Mẫn Vân Trung bọn họ biết được nàng có bạn là người trong ma tộc thì sẽ rất phiền phức. Sư thúc, trưởng giáo bọn họ nhất định phải tinh lọc ma kiếm thật sao? Phải. Gần đây có xảy ra chuyện lớn gì hay không? Mộ Ngọc nghe vậy liền nhìn Trọng Tử, chuyện gì? Trọng Tử lẩm bẩm, thật sự không thể cứu được đại thúc hay sao? Mộ Ngọc thu lại nụ cười, ngữ khí mang theo chút cảnh cáo, vạn kiếp như thế là do chính Y Lìa lựa chọn, cảm tình quá sâu nặng không phải là chuyện tốt đâu, nghe nói mấy hôm trước con muốn từ bỏ thân thể. Sao có thể làm loạn như vậy được hả? Sư thúc vốn là đến để mắng con đây. Chưa bao giờ bị Mộ Ngọc trách mắng qua, Trọng Tử cúi đầu, con chỉ muốn ở lại Nam Hoa. Mộ Ngọc nói, không đi Thanh Hoa là đúng. Nhưng con vì ở lại Nam Hoa mà thoái nhượng đến mức đó thì quả là hồ đồ. Từ trưởng giáo cho tới những đệ tử tầm thường nhất ở Nam Hoa này, có mấy người đối xử thật lòng với con chứ? Y Y lắc đầu, tôn giả tính tình khoan dung, nhưng con thấy có ai dám ở trước mặt tôn giả người làm cản chưa? Vong hồn dưới kiếm trục ba cũng không dưới mấy ngàn đâu, nếu không tại sao tôn giả lại nổi danh là vô tình chứ? Tôn giả luôn nhớ rõ tình cảm thầy trò đối với con, có thể bảo vệ thì sẽ bảo vệ, nhưng khi cần thiết cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều đâu. Nếu tôn giả không hề tin tưởng con cho rằng người còn có thể nương tay sao? Muốn thành đại sự cần vứt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên, con đi theo tôn giả đã mấy năm nay, sao ngay cả nửa điểm cũng không học được vậy? Lần đầu tiên nghe Y Y nói ra những lời bất kính với sư môn như vậy, nhưng lại hoàn tổ án là suy nghĩ cho nàng, Trọng Tử miễn cưỡng cười, trời sinh sắc khí, sư thúc thấy con còn đáng quý ở chỗ nào nữa, huống chi con vốn là người không có chí lớn. Mộ Ngọc bất đắc dĩ thở dài, con. Trọng Tử nhìn Mộ Ngọc, mắt đỏ hoe, là con kém cỏi, thua kém người ta, khiến sư thúc thất vọng. Mộ Ngọc ôm nàng, thôi, dù sư thúc có thất vọng cũng không giận con đâu. Thân là thủ tọa đệ tử của Nam Hoa, đại danh vang khắp nơi, rốt cuộc nàng có gì tốt mà sư thúc vẫn bảo vệ nàng như vậy. Trọng Tử vùi mặt trong lòng Mộ Ngọc, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đông nhiên có đệ tử ngự kiếm bay đến, nhìn thấy hai người liền cười nói, Mộ sư thúc, trưởng giáo tìm người. Mộ Ngọc đưa Trọng Tử về Tử Trúc Phong, sau đó ngự kiếm rời đi. Tiễn bước Mộ Ngọc, Trọng Tử cô đơn đứng tựa vào vách đá, lặng im. Có sư phụ ở đây, không ai có thể ước hiếp con. Sự tin tưởng của sư phụ luôn có giới hạn, không phải Trọng Tử không biết, chỉ là tình cảm đã nảy sinh không thể quay đầu lại được nữa. Biết rõ sẽ không thể chịu đựng được, biết rõ là không nên, nhưng cho dù cố gắng xóa bỏ những ý niệm vọng tưởng đó đến thế nào thì kết quả cuối cùng lại càng lún càng sâu hơn, càng lún sâu càng cảm thấy sợ hãi hơn. Nếu đã biết nhất định không có kết quả, chi bằng chấp nhận số phận làm một cái bóng lặng lẽ bên cạnh người. Đối với một người trong lòng chỉ có chúng sinh, còn có thể đòi hỏi được gì? Nàng chỉ thầm mong được lặng lẽ ở bên cạnh sư phụ mà thôi. Mới vừa rồi thử dò La Mộ Ngọc, cũng khó có thể xác định được chuyện tàn hồn trên ma kiếm có phải là thật hay không. Trong lòng Trọng Tử rối bời, vừa định trở về Trọng Hoa cung hỏi là Câm Phàm, vừa xoay người lại phát hiện có một người đứng cách đó không xa. Trên chiếc áo trắng có họa hình mấy cành trúc màu tím thẫm, không còn vẻ phong lưu phong khoáng nữa. Trên khuôn mặt tuấn tú không có lấy một chút biểu cảm nào. Trọng Tử cảm thấy hổ thẹn lại áy náy, túi gằm mặt không nói lời nào. Y thì không nói gì cả mà chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Trọng Tử gần như muốn lui về phía sau, càng không dám nhìn vào mắt của Y. Khi nàng bị Hàm Đoan trục xuất đến Côn Luân, khi tất cả mọi người không phân biệt được thật giả, duy có Y là tin tưởng nàng vô điều kiện, vẫn luôn bảo vệ nàng trước mặt mọi người. Nàng rơi vào tay Ma Tôn, Y không để ý an nguy của mình mà liều mạng tìm cách cứu nàng. Thương thế chưa khỏi hẳn đã chạy khắp nơi. Một người đối với nàng luôn thật lòng như vậy mà nàng lại không thể báo đáp. Nàng đã sai nên mới yêu người không nên yêu, mà lại còn yêu một cách khăng khăng cố chấp không thể buông tay được, tất cả mọi cái giá phải trả nàng đành tự làm tự chịu, vĩnh viễn chôn giấu bí mật không thể để người khác biết, vĩnh viễn lời không thể thốt, tình không thể buông. Ta đang đợi muội giải thích. Trọng Tử dầm mặc không nói. Giỏi lắm, chấp nhận vứt bỏ cả thân thể, suốt đời sẽ không lấy chồng. Ngữ khí của Trác Hạo vẫn bình tĩnh, nhưng xen lẫn trong đó có chút tự dễ ước, bây giờ ngay cả một câu muội cũng không muốn nói với ta hay sao? Làm thế nào mà Trác Hạo biết được? Trọng Tử cảm thấy kinh ngạc, lúc nàng nói những điều đó không phải là vì Trác Hạo, chỉ là muốn chặn miệng mấy người ngu độ, muốn tranh thủ cơ hội để được ở lại Nam Hoa mà thôi. Không thể tưởng tượng được chuyện này lại bị truyền ra ngoài. Đường đường là Thanh Hoa thiếu cung chủ mà hai lần cầu hôn đều đổi lấy những lời cự tuyệt thẳng thừng như vậy, làm tổn thương Y Lìa đến mức này, nàng quả thực không mặt mũi nào gặp Y Lìa nữa. Lấy cớ cái gì mà trời sinh sát khí kia chứ? Có lẽ ta nên hiểu ra sớm hơn, thế mà ta lại hồ đồ cho đến tận giờ, chỉ vì sợ muội ở Nam Hoa thêm một khắc sẽ chịu khổ cực thêm một khắc, nên ta cố ý cầu xin cha ta, muốn sớm đón muội về, thật không ngờ kết quả là chỉ có ta đơn phương tình nguyện. Thà suốt đời không lấy chồng cũng phải cự tuyệt lời cầu hôn, thì ra ở trong lòng muội ta đáng ghét đến vậy. Không phải. Muội không có. Dù sao cũng là tuổi trẻ tính tình nóng nảy, tự tôn và kiêu ngạo không chịu cúi đầu bao giờ, Trác Hạo thản nhiên ngắt lời nàng, thôi đi, muội đã không thích, ta cũng không phải không thể từ bỏ, hai lần tự biên tự diễn chẳng ra sao cũng đủ rồi. Từ nay về sau muội có thể yên tâm rồi, ta sẽ không bám lấy muội nữa đâu. Giờ phút này có giải thích cũng vô ích, Trọng Tử cắn chặt môi. Trác Hạo nói, cả hai đều không còn lời nào để nói, còn đứng ở đây làm gì? Thật sự xin lỗi. Nói ra mấy lời này xong Trọng Tử liền túi đầu bước đi. Vừa đi được một bước, cánh tay đã bị Trác Hạo giữ chặt. Rốt cuộc là vì sao, nguyên cớ gì mà muội lại ghét ta đến vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Trác Hạo tái mét, vứt bỏ một chút phong độ cuối cùng, chung quy cũng do không cam lòng. Không phải, muội không ghét huynh. Vậy vì sao lại không đồng ý? Cánh tay bị Y Y nắm như sắp đứt rời. Trọng Tử cố nén đau đớn, Trác sư huynh. Phát hiện ra mình đang rất kích động, Trác Hạo nuối lòng tay, đống nhiên nói, muội có phải muội đã có người trong lòng rồi không? Trọng Tử không đáp. Không chịu đi Thanh Hoa, thì ra là vì vậy. Trác Hạo cười lạnh một tiếng, nâng cằm Trọng Tử lên, muội không muốn đi cũng không quan trọng, trước hết hãy nói cho ta biết Ý Lìa là ai, mạnh hơn ta đến mức nào. Như vậy cũng tốt, nếu ta chết cũng biết rõ ràng mọi chuyện. Là ai ư? Trọng Tử xoay mặt đi né tránh ánh nhìn của Trác Hạo. Không có, không phải. Xung quanh Trác Hạo nào thiếu con gái vây quanh, sao lại không biết phản ứng của các nàng chứ? Lạnh lùng hỏi, Tần Kha. Là do bản thân muội không muốn rời khỏi Nam Hoa. Trọng Tử nâng mặt nhìn Trác Hạo, Trác sư huynh đối với muội rất tốt, suốt đời này muội sẽ ghi tạc. Muội đã phụ tâm ý của huynh cứ việc trách muội, không liên quan đến người khác. Trác Hạo nhìn nàng một lúc lâu, lại nói, không phải là Tần Kha sao? Trọng Tử rút khỏi tay Trác Hạo bỏ đi. Là Mộ Ngọc. Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Trác Hạo. Khi ung đừng nói bậy. Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ đứng lại. Thấy Trọng Tử và Mộ Ngọc thân mật khác thường, Trác Hạo vốn chỉ nghi ngờ, giờ lại thấy Trọng Tử phản ứng như thế càng thêm khẳng định, vừa phẫn nộ vừa không thể tin được, suốt đời không lấy chồng, thì ra là như vậy, Y Lìa là sư thúc của muội. Sao muội có thể thích Y Lìa được? Không thể nào. Không thể tưởng tượng được Trác Hạo lại nghĩ là Mộ Ngọc, những lời này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ gây ra chuyện lớn. Trọng Tử khó thở, muội nói rồi, chuyện không liên quan đến người khác, huynh đừng đoán lung tung nữa. Trác Hạo bước nhanh lên hai bước giữ chặt Trọng Tử, miễn cưỡng khống chế cảm xúc, nhẹ giọng, muội nên sớm từ bỏ ý niệm này khỏi đầu đi, nếu vẫn cố chấp một mực như vậy sẽ phạm sai lầm lớn. Trọng Tử lười biếng nói, huynh muốn nghĩ như thế nào thì tùy huynh. Muội điên rồi. Nếu để tôn giả và trưởng giáo biết được muội không muốn sống nữa sao? Trác Hạo cả giận nói, Mộ Ngọc ngang hàng với tôn giả, xét ra chính là quan hệ chú cháu với muội. Trái với lẽ thường, muội có biết đây là loạn luân không? Sắc mặt Trọng Tử thoáng chốc đã trở nên trắng bệnh, cả người cứng đờ. Hai chữ cuối cùng, giống như một thanh kiếm nhọn đâm thẳng vào tim Trọng Tử, sự trốn tránh trong nhiều ngày qua cũng trở nên hoàn toàn vô nghĩa, những ý niệm bẩn thỉu kia cứ quẩn quanh trong đầu, ngay cả khi chôn chặt dưới tận đáy lòng cũng không thể thay đổi sự thật đây là chuyện bại hoại luân thường, che giấu hết tất cả cũng chỉ là nàng tự lừa mình dối người mà thôi. Trác Hạo đã đoán sai, nhưng không hề nói sai. Người nàng thích không phải là Mộ Ngọc sư thúc, mà là sư phụ của mình. Trọng Tử không hề muốn rơi vào kết cục như Âm Thủy Tiên, lại càng không muốn bị người chán ghét, vứt bỏ. Không có. Huynh nói bậy. Đủ rồi. Trác Hạo kéo cánh tay Trọng Tử thật mạnh, hoán hận nói, quên Y Lìa đi, đừng trông mong gì nữa, chuyện này là không thể. Những lời muội nói với ta lần trước, tất cả đều là lừa gạt ta sao. Huynh buông tay đi, buông ra. Trong phút chốc, trong đôi mắt đen sâu thẳm dâng lên vẻ sợ hãi vô cùng. Ta không buông thì sao? Chắc Hạo cười lạnh, túi đầu xuống hôn lên môi trọng tử. Hơi thở ấm áp phả trên mặt, cơn ác mộng mấy ngày qua lại hiện lên trong đầu. Cảm giác tuyệt vọng, bất lực nhanh chóng bao phủ lý trí, cả người trọng tử run rẩy. Những lời Chắc Hạo vừa nói nàng xem như không hề nghe thấy, xoay mặt tránh né, cố gắng đẩy người y ra. Nếu gặp, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm thều thào, trầm thấp lạnh như băng, ta giết các người. Sát khí chợt tỏa ra khắp nơi, bầu không khí chung quanh trở nên căng thẳng, lạnh lùng. Chắc Hạo giật mình, nhưng vì tức giận nên sao có thể nghe ra trong sự khác thường trong lời nói đó kia chứ, chỉ cảm thấy nàng có thể thân mật với Mộ Ngọc, vậy mà lại chỉ luôn kháng cự ý ỉa, ha ha cười lạnh hai tiếng, ta cho muội giết đấy. Chắc Hạo càng ôm chặt trọng tử hơn. Trọng tử càng bị kích động, gần như dùng hết sức lực toàn thân mà dãy rủa. Chắc Hạo mặc dù đang nổi nóng, nhưng vẫn sợ làm trọng tử bị thương nên không dám dùng hết sức. Nhất thời cũng khó ứng phó, bí quá nên định dùng thuật pháp. Chắc thiếu công chủ. Giọng nói thản nhiên vang lên, giống như áng mây lượn lờ dưới chân rừng trúc, không phân biệt được vui mừng hay tức giận. Hai người vốn đang co kéo đồng thời hoàn hồn, sát khí chung quanh thu về hết. Trước mặt Lạc Cấm Phàm, Chắc Hạo rốt cuộc cũng không dám làm cản, chậm rãi buông tay ra, thi lễ, van bối bái kiến tôn giả. Lạc Cấm Phàm nhíu mày, không tỏ vẻ gì. Có người vô lễ với đồ đệ, thân là sư phụ lẽ nào không tức giận? Không trừng phạt y thì ngay tại đây cũng đã là nể mặt Thanh Hoa lắm rồi. Chắc Hạo im lặng một lát, giải thích, mới vừa rồi có chuyện muốn hỏi trọng tử muội muội, nhất thời nóng nổi, cho nên mới thất lễ, muội muội đừng trách. Nhận ra vừa rồi mình không khống chế được sát khí, trọng tử vừa sợ hãi vừa hối hận, vội vàng lui sang một bên. Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, hỏi xong rồi thì về đi. Chắc Hạo không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào trọng tử. Lạc Âm Phàm không hề để ý tới, xoay người bước lên bậc thềm. Trọng tử không nói gì, túi đầu đi theo sư phụ. Nhìn nàng đã đi xa, Chắc Hạo cắn răng, rốt cuộc không nhịn được nữa đánh ra một trường, vách đá cao hai trượng trong tích tắc biến mất theo làn gió, những cây trúc tím chung quanh gây rạp, mây mù bốn phía tan rã bay đi. Mẫn Tố Thu ngự kiếm bay đến, sợ hãi gọi, Chắc Hạo ca ca dừng tay, tôn giả sẽ tức giận đấy. Chắc Hạo đứng yên như khúc gỗ không trả lời. Muội đoán là huynh sẽ tới đây. Mẫn Tố Thu giữ chặt cánh tay y kìa, nhẹ giọng, muội đã nghe tổ phụ nói. Những lời đó đúng là do trọng tử nói, huynh tốt với muội ấy như vậy, muội ấy sao lại? Sao lại không đúng? Chắc Hạo cười lạnh, phất tay háo bỏ đi, muội ấy vô tình với ta, chắc Hạo ta cũng không nhất thiết có mỗi mình muội ấy. Chắc Hạo ca ca. Mẫn Tố Thu đuổi theo. 3. Làn áo bay phấp phới trong gió, trắng tinh tựa mây khói, phiêu đãng xuất trần, sắc trắng dạng người còn đẹp hơn cả tuyết, bước đi không nhanh không chậm, có sự tao nhã của mây vờn tiên sơn, cũng có khí độ vững vàng của người đạp sông. Vượt bể. Thầy cho hai người không ngự kiếm cứ thế mà đi bộ lên. Đi vào đại điện Trọng Hoa Cung, Lạc Âm Phàm ngồi trước cán thư. Mới vừa rồi bản thân không khống chế được sát khí, trọng tử vẫn thấy bất an, càng sợ sư phụ sẽ hiểu lầm những lời Chắc Hạo nói, liên lụy tới Mộ Ngọc, do dự bước đến, sư phụ. Vừa muốn quỳ xuống, một luồng lực vô hình đã nâng nàng đứng lên. Lạc Âm Phàm ý bảo nàng không cần nói, ta đã biết rồi. Thấy sư phụ không có ý trách cứ, trọng tử thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở xa xa bên kia án thư, sửa sang lại ống đựng bút, sổ sách và vật dụng. Không ai nói gì, vẫn như thường ngày, mạnh ai làm việc nấy. Màn đêm dần buông, Minh Châu lại chiếu sáng. Án thư được lau chùi sạch bóng, sổ sách sắp xếp ngay ngắn, bút trong ống đựng được tẩy rửa sạch sẽ, trà trong ấm cũng được thay mới, mực trong nghiên tản mùi thơm khắp phòng, mỗi đồ vật trong điện đều được sắp xếp lại gọn gàng. Thân ảnh Mảnh Mai xuất hiện ở cửa, hai tay bưng chậu nước, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lạc Âm Phàm ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi sửng sốt. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về. Châm trà thay nước, tẩy bút mài mực, sắp giấy đưa thư, đi ra đi vào từ khi vào bước chân vào đại điện này đến tận bây giờ đôi bàn tay trắng nõn kia không có lúc nào rảnh rỗi. Mỗi màu mực, mỗi loại giấy, ngay cả chính bản thân hắn đến giờ cũng không còn biết rõ nơi đặt chúng nữa. Mấy năm nay, ngày qua ngày, đồ đệ nhỏ bé này vẫn yên lặng hầu hạ bên cạnh hắn như thế. Đổi lại nếu là người khác trở thành đồ đệ của hắn, chắc hẳn đã vang danh khắp bốn bể. Mà con bé, không được học thuật pháp, không có vinh quang và địa vị xứng đáng, ngược lại lại bị thương hết lần này đến lần khác. Nếu con bé không như thế, hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy đến vậy. Tử Trúc Phong vốn nổi danh là thuật pháp nhất mạch, đứng đầu Nam Hoa, thậm chí đứng đầu cả tiên môn, nhưng luôn luôn không có người thừa kế, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc thu nhận thêm đồ đệ, nhưng mà chỉ truyền thừa cho một người duy nhất. Tâm tình Lạc Âm Phàm phức tạp, chỉ biết thầm thở dài. Sự cố chấp của con bé làm hắn không đành lòng, huống chi trước mắt Tử Trúc Phong cũng không thích hợp có thêm nhiều người. Thôi, chờ sau này tu thành kính tâm thuật, thay con bé diệt trừ sát khí, rồi sẽ truyền thuật pháp cho con bé vậy. Có lẽ số mệnh đã định rồi, Lạc Âm Phàm hắn chỉ có thể thu nhận một đồ đệ duy nhất mà thôi. Trọng Tử cảm nhận được ánh mắt sư phụ, tim đập thình thịch, đặt chậu nước xuống, quay lại nói, đệ tử có một chuyện muốn hỏi sư phụ. Lạc Âm Phàm vuốt cằm ý bảo nàng nói. Trọng Tử im lặng một lát, nói, thật sự không thể cứu được đại thúc sao, lấy thân tuấn kiếm, ngay cả một chút hồn phách cuối cùng cũng không giữ lại được sao ạ. Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động, nhìn Trọng Tử một lúc lâu mới cất lời, biết rõ ma kiếm không thể giữ lại, còn cam lòng làm ký chủ, nhìn nó làm hại nhân gian. Sở Bất Phục mặc dù không hổ thẹn với Trường Sinh Cung, nhưng nếu y lìa biết quý trọng tiên môn, biết quý trọng chúng sinh thì hà tất có kết cục này sao? Y lìa cũng đã hiểu ra tất cả, con không cần phải đau buồn nữa, rõ chưa? Trọng Tử hiểu, không biết việc tinh lọc ma kiếm tiến triển thế nào. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Trọng Tử cúi mắt, nó là do đại thúc dùng tính mạng đổi lấy, con muốn đi xem. Sư phụ và trưởng giáo tự biết sắp xếp, kiếm sắp được tinh lọc, lúc này con không nên đến gần. Lạc Âm Phàm sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, không còn sớm nữa, con lui xuống trước đi. Trọng Tử cũng không viện cớ ở lại giống như trước nữa, vâng lời lui xuống. Những ngày tới không cần phải nóng lòng luyện công đâu, con nên nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa đi. Dạ. Quyển 2 chương 29, Vạn Kiếp Bất Phục. Ánh trăng chiếu rọi mênh mang khắp nơi, dưới chân ngọn núi cao nhất Nam Hoa có hai bóng người ngự phong đứng lặng lặng, phiêu đãng trong gió. Ngươi không thể để cho bọn họ tinh lọc kiếm của Thánh Quân được. Trầm mặc một lát. Việc này thành công hay thất bại, tất cả đều không phải là do con người có thể quyết định được, còn phải xem ý trời như thế nào đã. Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, trước mắt thân phận của người không nên để bị bại lộ, nếu không thì công sức của chúng ta mấy năm qua chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ cả. Bất luận như thế nào thuộc hạ cũng phải cố gắng hết sức để thử một lần, nếu như thuộc hạ thất bại đến lúc đó người ra tay cũng không muộn. Ngươi theo ta đến Nam Hoa mấy năm nay, ta... Một giọng nói trống trải tựa như ảo mộng cất lên, kẻ đó khẽ thở dài, không thể tưởng tượng được là Vạn Kiếp có thể thoát khỏi sự khống chế của ta, chuyện này chắc chắn không thể giấu giếm Lạc Âm Phàm được nữa rồi, hiện tại ta vẫn chưa có kế sách để đối phó với hắn. Có thể giúp sức được cho ma tộc ta, thuộc hạ có chết cũng không hối tiếc. Hai ngày sau Lạc Âm Phàm nhất định sẽ rời khỏi Nam Hoa, chúng ta phải thừa dịp hắn không có mặt ở đây để sắp xếp và tiến hành mọi việc, trước mắt ngươi tạm thời đừng manh động, ta sẽ tìm ngươi sau. Rõ. 4. Nửa đêm tại Trọng Hoa Cung, trong căn phòng nhỏ chợt sáng lên ánh đèn. Bí mật được nàng giữ kín và chôn sâu tận đáy lòng vô tình bị kẻ khác biết được khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ đến cùng cực, nàng sợ hãi nghĩ đến có một ngày nào đó sư phụ phát hiện ra được sẽ tức giận vô cùng. Đã vậy thân thể của nàng còn bị kẻ khác xâm phạm và sỉ nhục bằng những bàn tay dơ bẩn và ghê tởm, tất cả những thứ đó đã biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp, mãi mãi quấn chặt lấy nàng, ám ảnh nàng hàng đêm trong những giấc ngủ. Cho dù nàng muốn xua đuổi cơn ác mộng này thì cũng không thể nào đuổi đi được. Nàng muốn ở bên cạnh người rất gần nhưng lại không dám bước tới gần người thêm một chút nào nữa. Viên Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, không một tiếng động nào chiếu rọi trên khuôn mặt của người đang nằm ngủ. Người đang nằm trên giường không hề tỉnh giấc lại, chỉ thấy trên trán nàng những sợi tóc đen nhánh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm bết lại với nhau, hàng mi dài khẽ run run, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng và sự xấu hổ, dù nàng vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhưng dường như nàng đang bị thứ gì đó dạy vò khiến cho nàng cảm thấy khổ sở đến cùng cực. Một bóng người đứng ngay ngắn trước giường, áo trắng tinh khôi. Mấy ngày hôm nay, con bé giống như thay đổi thành một người khác vậy, hành động và cử chỉ thật lạ thường, ở trước mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường và xa cách, rõ ràng là biểu hiện không có ý chí tiến thủ, rốt cuộc thì cơn ác mộng này chứa đựng những thứ gì mà lại làm cho con bé phải sợ hãi đến mức như vậy kia chứ. Đôi đồng tử đen lấy và sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được trong đó đang ẩn chứa những cảm xúc gì, bởi nó hoàn toàn không hề có một chút biểu cảm nào cả. Không muốn bước vào trong giấc mộng để tìm hiểu nguyên nhân đến cuối cùng là gì, hắn chỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng Trọng Tử dậy, rút cái gối ở dưới đầu nàng ra thay vào đó một cái gối nhỏ khác giống ý cái gối của nàng, rồi lại nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Một lúc sau, người nằm trên giường từ từ an tĩnh lại, nét sợ hãi và đau khổ trên khuôn mặt của nàng cũng dần dần giảm đi. Bóng người kia cùng với Viên Minh Châu đã biến mất, căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong bóng đêm. Loại gỗ thần chấn sơn này dùng làm gối có tác dụng xua đi ác ngộng, mang đến giấc ngủ an bình. Nam. Trong vô danh động trên ngọn Kình Thiên Phong, không biết là từ khi nào mà ở giữa cái vạc lớn phải hơn 10 người ôm mới hết đã chất đầy than nóng rực toàn một màu đỏ, lửa đỏ bước lên hừng hực, không ngừng tỏa ra hơi nóng như thiêu như đốt khiến những người đứng gần đó cảm thấy khó thở vô cùng. Một thanh trường kiếm hình dạng kỳ lạ đứng thẳng ở trong cái vạc. toàn bộ thân kiếm ánh lên một màu đỏ sậm sáng bóng, màu sắc rực rỡ đó như đang nhảy múa, nhìn nó trông giống như một ngọn lửa đỏ đang bốc cháy. Màu sắc này của thanh kiếm khiến cho nó để lộ ra ít nhất đến 3 phần tà ác. Lạc Âm Phàm, Ngu Độ và mấy vị trưởng môn đứng ở bên cạnh cái vạc lớn kia. Đã dùng nước ở dòng Tứ Hải ngâm hết 7 ngày nay nhưng ma khí vẫn không hề giảm một chút nào, quả nhiên là loại sắt từ trên trời. Bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Ngu Độ hơi nghiêng người sang, lập tức ở bên cạnh có một đệ tử hai tay dâng lên một cái hộp ngọc. Chiếc hộp ngọc được mở ra, bên trong hiện ra một viên ngọc lớn như một cái trứng chim. Nhìn vô cùng tinh khiết và hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt ở đây ai nấy cũng đều cảm thấy tâm thần chấn động, cảm giác được nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống rất nhiều, toàn bộ hang động đều tràn ngập trong một luồng khí ấm áp và an bình. Ngọc Hư Tử không khỏi lên tiếng tán thưởng, quả nhiên là vật chí bảo của Phật môn. Ngu Độ khép cười nhìn Lạc Âm Phàm nói, tốt nhất là sư đệ hay chuyển cho nó thêm một chút kim tiên khí để hỗ trợ thêm. Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng đưa cánh tay trái lên, bên trong chiếc hộp ngọc, hạt châu vô phương cảm ứng được tiên lực. Từ từ bay lên, chậm rãi và nhẹ nhàng bay tới vùng không trung trên chiếc vạc to lớn kia rồi dừng lại, xoay tròn hơn 10 vòng thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng vô cùng nhu hòa và thuần khiết từ bên trong viên châu mạnh mẽ tỏa ra, lập tức bao kín thanh ma kiếm kia lại. Từ xưa đến nay, Phật ma luôn luôn chế ngự lẫn nhau, chỉ nhìn thấy thanh ma kiếm khẽ run run lên, dưới ánh sáng của vô phương châu và ngọn lửa của cựu thiên cùng nhau song song áp chế nó, rốt cục nó cũng không thể nào địch lại được, lúc này đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dãy rủa. Các vị trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có một người nào lên tiếng. Ngu Độ chỉ khẽ thở dài mà nói, lấy chúng sinh làm trọng, sở bất phục y đã chấp nhận hy sinh bản thân mình thì chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ được mọi chuyện thôi. Chúng ta thực sự cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nơi này ta sẽ phái thêm người canh giữ thật nghiêm mật, mời các chư vị tiên hữu cùng trở về đại điện trước để dùng trà và tạm nghỉ ngơi một lát. Bất luận là mọi chuyện xảy ra như thế nào thì cuối cùng cũng đã giải quyết xong được một việc lớn này rồi. Khiến cho các vị trưởng môn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều lần lượt kéo nhau bước ra ngoài động. Ngu Độ đột nhiên hỏi, nếu ta nhớ không lầm thì sư đệ phải đi giao trì đúng không? Lạc Âm Phàm gật đầu, kiếp nạn cũng sắp đến rồi, 2 ngày sau đệ phải đi vào thông thiên môn đến giao trì ở thần giới, mọi chuyện ở nơi này đành phải phiền sư huynh và chư vị trưởng môn nhọc lòng vậy. Mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện này, biết ngay là hắn phải đi tị kiếp, vội nói, tôn giả đã quá lời rồi. Việc này đương nhiên là mọi người đều phải dốc lòng hết sức rồi. Lạc Âm Phàm nói, những kẻ mơ ước có được nghịch luân ma kiếm không ít, lần này bọn chúng nghe thấy tin tức này nhất định sẽ có hành động, bởi vậy cần phải đề phòng, nhất là đối với cửu U Ma Cung. Ngọc Hư Tử liền đáp lại, có ngu trưởng giáo và chư vị tiên hữu ở đây cho dù có xảy ra chuyện động trời gì đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì đâu, tôn giả đừng bận lòng cứ yên tâm mà đi đi, ta chờ cả cuộc đời này chỉ sợ cũng chưa có phúc phần được đi giao trì nữa. Tôn giả đừng quên mang một ít hạt sen về an ủi ta nhé, ta chờ người đấy. Mọi người nghe thấy Ngọc Hư Tử nói thế đều bật cười. 4. Khi Lạc Âm Phàm trở lại Trọng Hoa Cung, vừa đưa mắt nhìn quanh liền thấy ngay một bóng người ngồi trên chiếc cầu đá bên dòng Tứ Hải kia. Thời gian gần đây, không còn bị những cơn ác mộng quấy phá giấc ngủ hàng đêm nữa nên khí sắc của Trọng Tử đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này nàng đang ngồi chờ trên cây cầu đá đến ngơ ngẩn cả người, giống hệt như trước đây nàng vẫn thường làm, bên cạnh nàng. Con tiểu ma xà cũng cuộn tròn lại, cả hai giống như hai kẻ đang ngủ gà ngủ gật. Nước của dòng Tứ Hải rất lạnh, con không nên ngồi ở ngoài này lâu như vậy. Trọng Tử vội vàng đứng dậy, hôm nay sư phụ trở về sớm vậy ạ. Tiểu ma xà từ trước tới giờ vốn có chút sợ Lạc Âm Phàm, cho nên vừa nhìn thấy hắn nó vội ngoan ngoãn gục đầu hành lễ rồi bỏ ra chỗ khác. Lạc Âm Phàm đi qua cây cầu đá, đồng nhiên hắn dừng lại khẽ gọi, Trọng Nhi. Đã lâu thật lâu rồi Trọng Tử không được nghe tiếng gọi quen thuộc này. Nó khiến cho nàng ngây người ra, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại, nàng lui về phía sau 2 bước gọi hắn, sư phụ. 2 ngày nữa sư phụ phải đi đến giao trì ở thần giới để tị kiếp, con ở lại Tử Trúc Phong, mọi việc đều phải cẩn thận, biết chưa? Tị kiếp. Trọng Tử vừa nghe thấy không khỏi cảm thấy kinh sợ, nàng đã từng nghe nói qua việc này. Trong đất trời phân chia ra lục giới rất rõ ràng, ở mỗi giới, các sinh linh đều phải trải qua các kiếp nạn. Khi kiếp số kéo đến, với những người bình thường thì họ sẽ đến ngũ giới còn lại để tị kiếp, trong lục giới thì thần giới ở trên cả tiên giới, không còn nghi ngờ gì đó chính là nơi tốt nhất để người tu tiên đi tị kiếp. Chỉ đáng tiếc thần tộc đã sớm bị hủy diệt, hiện nay không còn người dẫn dắt, bởi vậy lúc này phần lớn người trong tiên môn chỉ có thể lựa chọn đi nhân gian tị kiếp mà thôi. Tính cho tới thời điểm này, người có đủ năng lực để tiến vào thông thiên môn đến giao trì trên thiên cung cũng chỉ có một mình sư phụ của nàng mà thôi. Kiếp số lần này của sư phụ quan trọng lắm sao? Thần giới nằm ở trên 9 tầng trời, tiên giới hoàn toàn nằm ở bên ngoài thần giới, bởi vậy đi tị kiếp ở một nơi như thế chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Sư phụ đi bao lâu thì trở về ạ?
Ta chỉ đi một ngày rồi sẽ về ngay.
Lạc Âm Phàm nghiêng người sang nhìn đồ đệ rồi lại dặn dò, Tử Trúc Phong đã được ta thiết đặt kết giới, không người nào có thể xông vào trong này được, còn hãy ngoan ngoãn ở trong này đừng tự tiện đi ra ngoài gây ra chuyện khiến ta phải lo lắng.
Trọng tử chỉ khẽ dạ một tiếng.
Lạc Âm Phàm không nói thêm gì nữa, lập tức hướng về phía đại điện bước đi.
Sư phụ!
Có chuyện gì?
Trọng tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ rũ mắt xuống, lẩm bẩm, con không có gì, sư phụ hãy cẩn thận và bảo trọng.
Lạc Âm Phàm không trả lời nàng, chỉ phất tay một cái đem hết những vết bùn đất dính trên xiêm y của nàng tẩy sạch đi, nhẹ giọng nói, nếu con cảm thấy buồn chán thì hãy kêu Mộ Ngọc và Thực Châu đến đây chơi với con cho đỡ buồn.
4.
Trên bậc thềm, mây trắng lững lờ trôi, tiếng linh hạc kêu trong đại điện. Cảnh sắc Tử Trúc Phong lúc nào cũng vậy, giống như vĩnh viễn không có bất cứ một sự thay đổi nào. Những rặng trúc tím bao quanh Tử Trúc Phong dường như chẳng có cây nào có nửa phiến lá khô, quanh năm không thể phân biệt được mùa xuân hay thu, lại càng không biết chúng nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Kiếp nạn đã đến, Lạc Âm Phàm phải đến giao trì đúng hạn. Người đi rồi, đại điện trở nên trống không, vắng lặng, Trọng Hoa Cung lại càng thêm lạnh lẽo hơn nữa, Trọng Tử ngồi một mình cô độc dưới ánh hoàng hôn. Trên thân ma kiếm rốt cuộc có phải vẫn còn tàn hồn của Sở Bất Phục hay không? Nàng đã thử đề cập đến mấy lần nhưng lần nào Lạc Âm Phàm cũng đều cố tình chuyển sang chuyện khác, lại không cho phép nàng vào Vô Danh Động để nhìn ma kiếm, những việc này chẳng phải lại càng cho nàng đáp án rõ ràng hơn hay sao? Trong giấc mộng của mình, nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nụ cười dịu dàng đó, cũng nghe thấy không biết bao nhiêu lần tiếng đàn phiền muộn của người, lại càng không phân biệt rõ ràng đó là thần tiên ca ca áo trắng tóc đen cứu vớt nhân thế lúc trước, hay là ma tôn áo đen tóc đỏ ở Vạn Kiếp Cung kia. Nàng chỉ biết một điều rằng, trên thế gian này ngoại trừ cha mẹ đã rời bỏ nhân thế mà đi của nàng, thì chỉ có Đại Thúc là người đối xử với nàng tốt nhất. Cảnh tượng nhiều năm trước vẫn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ nàng, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Áo bào trắng như tuyết, mái tóc dài, đen như mực xóa xuống trước ngực, người ngồi nửa người xuống, không cho kẻ khác bắt nạt nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà không hề nề hà dơ bẩn, nói ra những lời dịu dàng, thấm thía dạy dỗ nàng. Một thần tiên danh tiếng vang khắp thiên hạ như người thì ra cũng có thân thế đáng thương giống như nàng vậy. Khi nàng gặp nạn thì Đại Thúc cứu nàng, nhưng khi chính bản thân người bị lầm đường lạc lối, tâm thần bị mê hoặc thì lại không ai đến cứu người cả. Người từng nói rằng, sau 2 năm nữa thì sẽ lập tức đưa nàng trở về Nam Hoa. Nàng chỉ hận chính mình, ngay cả thời gian 2 năm cũng không dành cho người được. Khi còn sống người đã cứu vớt vô số người, cũng giết hại vô số người. Nhưng khi đã quyết định thoát khỏi ma kiếm thì chắc chắc là người cũng đã biết trước được cái giá và hậu quả đi kèm với nó. Người không hy vọng nàng sẽ gặp phải chuyện không may nên mới quyết định làm như thế. Nhưng chẳng lẽ người thật sự muốn nàng trơ mắt nhìn, mặc kệ cho người biến mất hay sao? Cũng giống như tình cảnh của người năm đó, đứng trước sư môn và chúng sinh, biết rõ là phải lựa chọn như thế nào, cứu lấy hay bỏ mặc, nhưng cuối cùng cũng vẫn là lạc hướng bước sai trên con đường đã được định trước, nay những mâu thuẫn trong lòng nàng cũng giống hệt như thế. Không thể cứ hồ đồ để người biến mất đi như vậy được, ít nhất thì nàng cũng phải nhanh chân chạy đến nhìn người một lần cuối cùng, nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói với người, người nhất định là cũng rất muốn nghe nàng nói mấy câu trước khi đi mà. Sư phụ ngày mai sẽ trở về rồi, nếu sư phụ trở về thì nàng sẽ không còn cơ hội nữa, hay là nàng đi cầu xin Mộ Ngọc thử xem. Xin sư thúc vào ban đêm không có nhiều người để ý thì hãy mang nàng đến đó một lần với. Trọng tử nghĩ vậy liền đứng lên, nhưng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, đột nhiên trên ngọn núi cao nhất ở phía đối diện vang lên những tiếng chuông thật nặng nề.
4.
Trên ngọn núi cao nhất của Nam Hoa đã thiếu ít nhất là hơn phân nửa số lượng người ngày thường vẫn hay tập trung nơi đây. Trên tòa chính điện Thiên Điện chỉ có khoảng 20 đến 30 đệ tử trấn thủ, thần sắc ai nấy cũng đều ngưng trọng lại, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và các vị trưởng giáo đều không nhìn thấy bóng dáng một ai cả. Đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Trọng tử tìm mãi trong các căn phòng mà không thấy Mộ Ngọc ở đâu liền tiến lên hỏi một đệ tử khác, Đoạn Sư Huynh, huynh thấy thủ tọa sư thúc ở đâu không? Người đệ tử kia là đồ đệ của Ngu Độ, tên gọi là Đoạn Trần Phi, nghe thấy nàng hỏi như vậy vội vàng dặn nàng, Cửu U Ma Cung kéo đến xâm phạm Nam Hoa. Trưởng giáo và các vị trưởng môn đều ra cửa chính ở ngoài để nên địch rồi. Ta phụng mệnh của sư phụ ở lại trấn thủ nơi này, sư muội hãy mau quay trở về Tử Trúc Phong đi. Quả nhiên là việc tinh lọc ma kiếm không đơn giản như vậy, bởi vì bên trong ma kiếm có phong ấn một nửa ma lực của nghịch luân, ai mà không mơ ước có được nó kia chứ. Lần này đến cả Cửu U Ma Cung mà cũng mất kiên nhẫn luôn rồi. Trọng tử nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, Thực Châu tỷ tỷ cũng đi ra ngoài rồi sao, sư huynh? Đoạn Trần Phi nói, Thực Châu và Vân Anh,
các nàng ấy phụng mệnh trấn thủ Kình Thiên Phong rồi. Là hai người đó trấn thủ ở Kình Thiên Phong sao? Trọng Tử vừa nghe thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng nói lời cảm tạ Đoạn Trần Phi rồi bước đi. Dưới ánh hoàng hôn, Kình Thiên Phong hiện ra cao ngất trong mây, dường như lại càng làm tăng thêm sự nguy nga, đồ sộ của nó. Nhưng mà vào giờ phút này, ở bên đường lại là một vùng tĩnh mịch, yên lặng, trước mắt chỉ nhìn thấy hơn 100 đệ tử nằm té ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc của mỗi người đều khác nhau. Bước tới phía trước hơn 10 bước thì thấy Yến Thực Châu và Vân Anh cũng nằm trên mặt đất. Trọng Tử sợ hãi, chạy qua lay lay người của Thực Châu gấp giọng gọi, "Thực Châu tỷ tỷ." Cơ thể vẫn còn ấm áp, trên người vẫn còn hơi thở. Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra một cái, rồi xoay mặt lại nhìn xem tình hình của các đệ tử còn lại, vừa nhìn thấy lập tức biến sắc và cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết. Dựa vào tình hình trước mắt cũng không khó để phán đoán mọi việc cho lắm, Nam Hoa quả nhiên là có gian tế trà trộn vào, kẻ đó đã lợi dụng lúc sư phụ đi giao chỉ ở thần giới và thừa dịp Cửu U Ma Cung đến xâm phạm buộc trưởng giáo và các vị trưởng môn phải ra bên ngoài nên địch, nên nhân cơ hội này làm loạn, mục đích của y rõ ràng là nhằm vào ma kiếm mà. Kẻ đó đã lên Kình Thiên Phong cướp ma kiếm hay chưa? Việc này vô cùng trọng đại, phải mau chóng báo cho trưởng giáo biết mới được. Trọng Tử nghĩ vậy nên không dám trì hoãn, vội vàng quay trở về đại điện, đem việc này báo cho Đoạn Trần Phi biết, nhưng do Đoạn Trần Phi không tin những gì Trọng Tử nói nên lúc này đã dẫn theo mấy người đệ tử nữa bay thẳng đến Kình Thiên Phong để xem xét. Những đệ tử nằm trên đường đi có hơn phân nửa là đã chết, những người còn sống đều bị chúng ma chú nằm mê man bất tỉnh. Nhận thấy sự việc này quả thật rất nghiêm trọng, nhìn lên trên đỉnh núi thì không thấy tín hương báo hiệu, nhưng Đoạn Trần Phi cũng không dám chần chờ, liền ra lệnh cho hai đệ tử đi bẩm báo mọi chuyện ở đây với Ngu Độ, đồng thời phân phó cho những đệ tử còn lại mang đám người của Yến Thực Châu và Vân Anh đang hôn mê bất tỉnh quay trở về. "Sư huynh, muội lên trên núi xem thử tình hình thế nào." "Sư muội." Lời nói của y thì còn chưa dứt đã nhìn thấy Trọng Tử ngự tinh sán hướng về phía đỉnh núi mà bay lên. Đoạn Trần Phi nhìn thấy thế trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, lỡ như kẻ gây ra chuyện này vẫn còn ở trên đó thì biết làm sao, y đang muốn ngự kiếm đuổi theo thì bỗng nhiên một bàn tay của ai đó từ phía sau lưng vươn tới giữ chặt y lại. Sư thúc, người tại sao lại con đường đi lên Kình Thiên Phong cũng không phức tạp lắm, Trọng Tử vội vàng xông lên trên đỉnh núi và cũng rất dễ dàng tìm được Vô Danh Động như lời của Mộ Ngọc và mọi người đã nhắc tới, lúc này trước cửa động chỉ có một mình Văn Linh Chi chấp kiếm canh giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài dự đoán ở ngay trước mắt, Trọng Tử cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Người này thừa dịp sư phụ và trưởng giáo không có mặt ở đây, lén lút ra tay đả thương nhiều đệ tử trấn thủ để bảo vệ nơi này như vậy, mục đích của y không phải là nhằm vào thanh ma kiếm ở bên trong hay sao, nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại thì xem ra, nơi này không giống như là đã xảy ra chuyện gì cả, chẳng lẽ chủ ý của y không phải là lên núi để lấy ma kiếm ư? Trọng Tử. Văn Linh Chi lập tức phát hiện ra sự hiện diện của Trọng Tử. Trên mặt liền hiện lên sắc mặt đề phòng, bàn tay phải đưa lên nắm chặt thanh kiếm, ngươi tại sao lại lên đây? Trọng Tử đành ướm lời hỏi thử, nơi này có xảy ra chuyện gì hay không? Văn Linh Chi không thèm trả lời nàng mà ngược lại còn dở giọng châm chọc, ngươi không học thuật pháp, quả nhiên là nhàn rỗi thật, nhưng hiện giờ ngươi lại còn dám xông lên núi nữa, chẳng may bị bắt gặp thì đến lúc đó lại dở giọng cầu xin tôn giả lại phải thay ngươi nói chuyện hay sao? Xem ra Văn Linh Chi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở dưới kia, Trọng Tử thầm nghĩ. Mặc kệ kẻ đó làm việc này xuất phát từ mục đích gì nhưng lúc này Đoạn Trần Phi đã cho người đi báo tin, nhất định trưởng giáo và mọi người sẽ nhanh chóng kéo đến nơi này, tốt nhất là nàng nên tranh thủ chút thời gian còn lại, vào bên trong trước một bước để xem thử đại thúc có ở đây không, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Lần đầu tiên Trọng Tử xuống giọng khẩn cầu Văn Linh Chi, sư cô, cầu xin sư cô để cho con vào bên trong gặp đại thúc một lần cuối cùng, chỉ cần gặp được một lát thôi ạ, Trọng Tử không dám cầu xin gì hơn nữa đâu. Văn Linh Chi vừa nghe thấy lập tức vô cùng sửng sốt, lớn tiếng trách mắng nàng, vạn kiếp tiền bối đã sớm không còn trên đời nữa, ngươi nghe ai nói năng sảng bậy vậy hả, ai đã cho phép ngươi đi lên núi? Là mộ sư huynh có phải không? Không liên quan đến sư thúc, là con tự mình lên núi, Thực Châu tỷ tỷ và các đệ tử trấn thủ ngọn núi này đã xảy ra chuyện rồi. Trọng Tử đem chuyện phát sinh ở dưới nói lại một lần nữa cho Văn Linh Chi nghe, rồi nàng hai mắt rưng rưng quỳ xuống, Đoạn sư huynh đã cho người báo tin với trưởng giáo rồi. Chắc chắn mọi người sẽ nhanh chóng đến đây, đại thúc vì con mà chết, cầu xin sư cô hãy cho con vào trong để gặp đại thúc một lần cuối cùng, sau này sư cô muốn con báo đáp như thế nào con cũng chấp nhận. Văn Linh Chi nửa tin nửa ngờ những lời Trọng Tử nói, lại nhìn đi nhìn lại nàng vài lần để đánh giá rồi nhướng mày nói, ta khuyên ngươi nên mau chóng trở về đi. Nếu không, để trưởng giáo đến đây mà bắt gặp ngươi thì ngươi lại bị trách phạt mà ta cũng không tránh khỏi bị người ta nói rằng sư cô ta đây làm hại ngươi. Trọng Tử cắn răng. bất luận là có xảy ra chuyện gì, tự con sẽ gánh chịu một mình, nhất định sẽ không làm liên lụy đến sư cô. Văn Linh Chi xua xua tay, chuyện này nói thì dễ dàng vậy đó, nhưng trưởng giáo đã giao nhiệm vụ trấn giữ nơi này cho ta, nếu như chỗ này gặp chuyện không may thì ta làm sao có thể tránh khỏi bị liên quan kia chứ. Trọng Tử dập đầu, chỉ cầu xin sư cô giúp Trọng Tử lần này. Trên mặt Văn Linh Chi thần sắc càng thêm phức tạp hơn, bỗng nhiên nàng ta lẩm nhẩm trong miệng, niệm mấy câu gì đó. Sư cô đây là... Đây là mê chú, có dùng hay không thì tùy ngươi, tương lai sau này nên nói như thế nào, đều do chính bản thân ngươi tự biết, nếu như gặp chuyện không may thì cũng không được trách ta. Đa tạ sư cô. Nam. Bên trong động có một cái vạc lớn bị bao phủ bởi ánh lửa đỏ bừng, chỉ có một điều rất kỳ quái là toàn bộ động thất cũng không quá nóng. Một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm đứng thẳng trong ngọn lửa đỏ rực, toàn bộ thanh kiếm bị ngọn lửa kia quấn quanh, có thể nhìn thấy được thân kiếm đang run lên nhẹ nhẹ, nhìn thoáng qua tình trạng này của nó cũng có thể cảm nhận được giống như nó đang cực kỳ đau đớn khổ sở, quả nhiên không hổ danh là ma kiếm có tính thông linh. Nhưng trong luồng tà khí dày đặc tỏa ra từ thân kiếm, vẫn không thể che giấu được một cảm giác vô cùng quen thuộc như trước đây nàng vẫn thường cảm nhận được, cho dù linh lực ngưng tụ lại rất mỏng manh, nhưng vẫn có thể thấy được sự tồn tại của một tàn hồn. Trọng Tử ngơ ngác nhìn thanh ma kiếm kia rồi lẩm bẩm, đại thúc, là người sao? Tàn hồn kia kéo thân kiếm bay lên từ chối hạ xuống bên dưới. Đó là đại thúc muốn thúc giục nàng mau chóng rời khỏi nơi này. Trên đời này ngoại trừ đại thúc ra thì còn có ai lại lo lắng cho nàng như vậy nữa chứ? Trọng Tử rốt cục kìm nén không nổi nữa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nhạt nhòa ướt đẫm cả khuôn mặt, vừa khóc nức nở vừa nói, đại thúc, đại thúc, con rất nhớ người, người có biết hay không, bọn họ muốn tinh lọc thanh kiếm này, con nên làm thế nào mới tốt đây? Thật ra con đã sớm nghĩ thông suốt rồi, con cũng không tính sẽ quay trở về Nam Hoa nữa. Ngày đó con nói với người con phải đi, chỉ vì con hờn dỗi với người mà thôi, bởi con không muốn tiếp tục nhìn thấy người vì cùng tiên tử mà lại mạo hiểm, chẳng tiếc gì mạng sống của mình. Người lại tưởng con muốn đi thật sao, cho nên người mới không giữ con lại cũng không hỏi con lý do tại sao con lại đột ngột đòi bỏ đi như vậy. Con thả rằng vĩnh viễn ở lại Vạn Kiếp Cung với người cũng không bao giờ muốn đi ra khỏi nơi đó nữa. Tàn hồn kia chỉ im lặng, không đáp lại lời nàng. Không phải là đại thúc không hiểu rõ mọi chuyện. Cũng không phải là người không nhìn thấu tâm tư nàng, mà là người đã biết trước sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày này, đã như vậy thì làm sao người lại có thể không buông tay kia chứ? Trong ánh lửa hình như có bóng dáng một khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng với nàng. Con mau trở về đi, hãy ở lại Nam Hoa cho thật tốt, hãy quên hết tất cả mọi chuyện đã qua, không cần phải đau khổ và dằn vặt như vậy nữa, có biết không, Tiểu Trùng Nhi? Trong lòng chợt cảm thấy đau nhói từng cơn, Trọng Tử đau lòng đến mức không đứng vững được nữa mà ngã ngồi xuống đất. Nàng chỉ biết lắc đầu liên tục. Người đừng đi, đại thúc, con nhất định sẽ nghĩ cách để cứu người. Ngay cả người mà cũng rời khỏi thế gian này thì sau này thật sự chỉ còn lại một mình con lẻ loi, cô độc. Người có nhớ người đã từng nói rằng sẽ bảo vệ con, không cho ai bắt nạt con nữa không, đại thúc? Không phải như vậy đâu Tiểu Trùng Nhi, con không phải một mình cô độc đâu, con còn có sư phụ, còn có sư thúc nữa. Đại thúc rời bỏ con mà đi, nhưng con có thể lại rời bỏ bọn họ được không? Tiểu Trùng Nhi. Con thật sự không muốn trở về Nam Hoa nữa sao? Con thật sự cảm thấy nếu con ở lại Vạn Kiếp Cung thì sẽ sống vui vẻ hay sao? Đại thúc, bọn họ rất tốt với con nhưng bọn họ lúc nào cũng đề phòng con, cho dù con đã cố gắng hết sức nhưng kết quả thì sao ạ? Trưởng giáo, Mẫn Tiên Tôn và bọn họ đều lo sợ rằng có một ngày nhất định con sẽ nhập ma, hơn nữa. Sư phụ cũng không tin tưởng con, người không hề tin tưởng con. Con sẽ không nhập ma đâu, ta không muốn con phải biến mất trên thế gian này. Bọn họ cho dù có tốt với con thế nào đi nữa cũng vẫn phải có điều kiện, chỉ duy nhất có đại thúc tốt với con mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì cả, bởi vì con biết rằng cho dù con có nhập ma đi chăng nữa thì người cũng sẽ không ghét bỏ con có đúng hay không, đại thúc. Lần này thì không có lời đáp lại câu hỏi của nàng, tàn hồn trên thân kiếm kia lại trở nên trầm mặc giống như trước. Đồng nhiên, bên hai Trọng Tử truyền đến một tiếng cười ngắn ngủn nhưng cũng thật yêu dị, tiếp theo đó là một giọng nói thì thầm, đến đây đi. Chỉ cần ngươi đánh viên Vô Phương Châu này rơi xuống là ngươi có thể cứu được y ỉa ngay thôi. Giọng nói này thật khó nghe nhưng lại tràn ngập ma lực mê hoặc lòng người. Ngươi là ai? Trọng Tử kinh hãi hỏi lại. Đừng hỏi ta là ai, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu y ỉa hay sao? Nào, mau đến đây đi, mau lấy viên Vô Phương Châu này ra khỏi đây, nếu ngươi không làm nhanh lên thì y ỉa sẽ bị hồn phi phách tán mất đó. Trọng Tử không tự chủ được bản thân mình nữa nên đứng lên. Nghe theo lời chỉ dẫn của nó, nàng ngẩng mặt nhìn lên phía trên cái vạc lớn kia, quả nhiên là nhìn thấy ngay một hạt châu trắng trong đang chuyển động giữa không trung, từ viên ngọc đó tản ra ánh sáng thật thuần khiết và nhu hòa, đó chính là vật chí bảo của Phật môn trong truyền thuyết Vô Phương Châu. Đừng nghe lời nó. Mau ra khỏi nơi này, tiểu trùng nhi. Được những lời nói kia cảnh tỉnh, Trọng Tử chợt cảm thấy chấn động cả người rồi đột nhiên hoàn hồn lại. Lúc này nàng chỉ nhìn thấy tàn hồn của Sở Bất Phục đang kích động vô cùng. Rõ ràng là người đang cố sức cảnh báo nàng nhưng lại không thể thoát ra được sự trói buộc của ma kiếm. Nhưng thừa dịp nàng vẫn còn đang do dự, tâm tư vẫn đang bị kích động, chưa được ổn định lại, giọng nói kia lại vang lên, ngươi thực sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn Y chết thật sao? Y là người đối xử với ngươi tốt nhất trên đời này, ngươi lại nhìn thấy Y chết mà không cứu sao? Đầu óc Trọng Tử lại càng trở nên mờ mịt hơn nữa, nhưng lại nhìn thấy tàn hồn trên thân kiếm kia liền lui về phía sau từng bước, lẩm bẩm, không. Là ai đã giúp ngươi trở về bên cạnh sư phụ của ngươi? Vào lúc mà người bị người khác xâm phạm và làm nhục, ai là người đã cứu ngươi? Ngươi thử nhìn xem cả tiên môn đối đãi với ngươi như thế, bọn chúng lại còn muốn làm hại đại thúc của ngươi nữa kìa, ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được kia chứ? Tiểu Trung Nhi, không được nghe lời nó đang muốn làm hại con đừng nghe theo sự mê hoặc của nó, đi mau đi. Những suy nghĩ vừa hỗn loạn lại vừa mịt mờ cứ dâng lên cuồn cuộn. Trong khi đó hai ý niệm mâu thuẫn đang chống đối lẫn nhau ở trong đầu Trọng Tử, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Phải, đúng là thanh ma kiếm kia đang cố ý dụ dỗ nàng muốn nàng mắc mưu, nhưng chẳng lẽ nàng thật sự không muốn cứu đại thúc hay sao? Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xoàn xoạt, dường như là có cái gì đó đang trườn trên mặt đất, tiếng động này nghe có vẻ rất quen tai. Trọng Tử kinh hoàng xoay người lại, thốt lên, tiểu ma xà. Con tiểu ma xà kia ngẩng đầu lên nhìn thanh ma kiếm, rồi lại quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt của nó hiện lên rõ sự phẫn nộ lẫn trách cứ. Trọng Tử không thể nói được bất cứ một lời nào để mà chống đỡ hay giải thích với nó, nàng cảm thấy áy náy nhưng lại càng kinh ngạc nhiều hơn nữa, bởi vì việc này từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa hề nói cho nó nghe lần nào, vậy thì làm sao mà nó lại biết được chứ? Còn có một chuyện lại càng khó hiểu hơn nữa là ở dưới chân núi đã có Đoạn Trần Phi trấn thủ, làm sao nó có thể lên trên này được? Đoạn Trần Phi đã phái người đi báo tin rồi nhưng vì sao lâu như vậy mà đám người ngu độ còn chưa tới đây? Những mối nghi ngờ cứ lần lượt nảy sinh trong lòng nàng, theo đó những dự cảm về một điểm xấu sắp xảy ra cũng dâng lên không ngừng. Người tới đây làm gì? Không được, đừng làm như vậy, mau trở về đi. Trọng Tử không kịp cản nó lại, cái đầu của tiểu ma xà cúi xuống một cái, toàn bộ thân rắn của nó bất chợt lớn lên một cách nhanh chóng, chỉ một lát sau liền trở nên to lớn, mạnh mẽ như sóng nước tuôn trào. Nó lập tức xông lên phía trước, bắt đầu bay xung quanh vây lấy cái vạc lớn trong động, hành động mau lẹ và mạnh mẽ giống như một cơn gió xoáy. Toàn thân nó là một màu đỏ lửa cùng hòa lẫn vào ngọn lửa đỏ rực ở bên dưới, giống như hợp thành một thể thống nhất. Mùi da thịt cháy khét bốc lên, lan ra khắp hang động, đó cũng chính là lúc thân hình của tiểu ma xà bị ngọn lửa cửu thiên trong cái vạc kia thiêu đốt. Trọng Tử không còn cách nào khác đành phải xông lên túm nó lại, vừa kéo vừa hét lên, không được làm như vậy, nếu không ngươi sẽ chết cháy đấy, mau biến hình trở lại rồi quay về đi. Tiểu ma xà dùng cái đuôi rắn của nó hất nàng ra xa, nó nhịn đau liếc nàng một cái rồi lại quyết tuyệt quay đầu. Hướng về phía ma kiếm bên trong cái vạc kia mà cuốn lấy. Thanh ma kiếm kia dường như cũng hiểu được ý của nó, lập tức thân kiếm phát ra ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn, phối hợp với ánh sáng đó, những luồng kiếm khí cũng được phát ra. Tuy bị bảo vật của Phật môn và thuật pháp không chế nên kiếm khí phát ra không mạnh lắm, nhưng nếu tiếp xúc gần với nó thì luồng kiếm khí này cũng đủ để đả thương người khác, bởi vậy chỉ trong nháy mắt thân hình của tiểu ma xà bị cắt đứt ra thành mấy đoạn. Cảnh tượng này thật là thảm thiết. Nhưng Trọng Tử chỉ nhìn thấy trước mắt toàn là một màu đen, lúc này trong lòng nàng đau quặn thắt, không khỏi kinh hoàng mà hét lên thất thanh. Máu của tiểu ma xà đổ xuống như một tấm thảm màu xanh ngọc bích vẩy ra khắp nơi, rơi xuống cái vạc bên dưới, dính ở trên mặt nàng và bắn ra tung tóe dính trên bốn vách tường giống hệt nhau như mặt kính ở bên trong động. Trong màn máu xanh biếc đó còn có cả Vô Phương Châu. Ma xà ở chốn hư thiên, luôn luôn trung thành bảo vệ chủ nhân của mình, nay nó liều mình một phen đánh rơi viên ngọc kia xuống, khiến cho thánh vật thuần khiết của Phật môn Vô Phương Châu cũng bị ô nhiễm trong màn máu của ma xà. Ánh sáng rực rỡ từ viên ngọc đột nhiên thu hết lại, viên ngọc trở nên ảm đạm thất sắc, Vô Phương Châu cùng với thi thể bị cắt đứt thành từng khúc của con tiểu ma xà rơi vào bên trong cái vạc, lập tức bị ngọn lửa cửu thiên thiêu đốt thành tro bụi. Ha ha! Một tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp hang động khiến cho người khác nghe thấy mà lông tóc dựng đứng hết cả lên. Một đám người từ bên ngoài cửa hùng dũng tiến vào, dẫn đầu đám người chính là Ngu Độ và các vị trưởng môn. Đi theo phía sau là đám người Văn Linh Chi. Khi nhấy rõ tình hình bên trong động, Ngu Độ chỉ biết thở dài không nói tiếng nào. Nghiệp trướng. Mẫn Vân Trung gầm lên, đang muốn lập tức ra tay nhưng lại bị cản lại. Bị sự tức giận của Y Y làm cho kinh sợ, hơn nữa lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Trần Phi và mấy người đệ tử lúc trước gặp ở dưới chân núi đâu, Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng quay sang nhìn ánh lửa hừng hực, cảm giác giống như mình đang rơi vào vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, khắp cả người như có khí lạnh lan tràn, nàng run rẩy, bước chân lại vô thức lui về phía sau từng bước. Đúng rồi, chính bản thân nàng cũng trở thành vạn kiếp bất phục rồi sao? 4. Trên đại điện lượng quang của Nam Hoa lạnh lẽo như băng giá, lúc này trên bậc thềm cao cao đã có một người đứng sẵn ở đó, vẻ mặt hờ hững, như một bức tượng đá lạnh lẽo không chút sức mẻ, cả người mặc y phục trắng tinh khôi, phong thái lạnh lùng nhìn hết sức bắt mắt. Trọng Tử bước từng bước một đi vào bên trong đại điện, quỳ xuống, đôi mắt to tròn của nàng có chút dại ra, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Người đứng trên đó với đôi đồng tử tối đen như bóng đêm, cũng không biết là đang nhìn nàng hay là không nữa. Lúc này, Mẫn Vân Trung đang nổi giận đùng đùng bước lên bậc thềm, Ngu Độ thì chỉ nhíu mày, Hành Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải, các vị trưởng môn các phái thì trong lòng ai nấy cũng biết đây là trường hợp xấu hổ của sư môn, cho nên đều tự tìm cớ rồi trở về phòng, để cho nội bộ tự giải quyết. Sau khi bốn vị tiên tôn trở về chỗ ngồi, Mộ Ngọc và các đệ tử khác đều lui ra ngoài, cánh cửa điện chậm rãi đóng chặt lại. Thanh ma kiếm màu đỏ sậm đứng thẳng ở phía trước bậc thềm, ánh sáng phát ra từ nó lóe lên sự đắc ý và đùa cợt. Nay Vô Phương Châu đã bị hủy thì chắc chắn việc tinh lọc ma kiếm là hoàn toàn không có khả năng thực hiện được nữa. Ngu Độ chỉ biết nhìn thanh ma kiếm mà thở dài, vẫn là nên để cho đốc giáo xử trí đi. Các sư huynh sư đệ cùng thế hệ với mình đều chết dưới thanh kiếm này, đến nay vất vả lắm mới tìm được về để tinh lọc, thế nhưng trong lúc tinh lọc lại phát sinh ra biến cố lớn như thế này, Mẫn Vân Trung cố nhẫn nhịn sự uất hận, nói, nghiệp trướng, ngươi còn có gì để nói nữa không? Trọng Tử chỉ lắc đầu mà không nói một tiếng nào. Không hề có những lời giải thích để biện minh cho mình, tất cả mọi thứ phát sinh ngày hôm nay đều là những chuyện không nên phát sinh. Chỉ có điều ở trong lòng nàng, đại thúc có một vị trí vô cùng quan trọng. Chuyện này là do tiểu ma xà làm, nó dám làm chuyện mà nàng muốn nhưng lại không dám làm, nàng lại có thể cảm thấy oan khuất sao? Không cần phải so đo tính toán làm gì, bởi lần này cho dù có bị hàm đoan thì ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với những lần trước mơ mơ hồ hồ mà bị hàm đoan. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đoạn sư huynh đâu rồi ạ? Đoạn Trần Phi nếu như vẫn còn sống để báo tin cho chúng ta, thì làm sao chúng ta lại có thể để cho ngươi thực hiện mưu đồ này được? Lần này chỉ cần tới trễ một bước nữa thôi thì chỉ sợ rằng ma kiếm đã có ký chủ mới rồi. Mẫn Vân Trung cười lạnh, sự việc đã tới nước này, ngươi còn muốn nói là có ai hãm hại ngươi nữa không? Trọng Tử không nói gì. Đúng vậy, sự việc đã tới nước này, nàng cũng biết là không nên ôm hy vọng gì nữa. Ngươi tâm thuật bất chính, tự ý xông vào Kình Thiên Phong. Ra tay giết hại đồng môn, ra lệnh sai khiến ma xà hư thiên hủy hoại Vô Phương Châu, mưu đồ cứu nghịch luân ma kiếm, ngươi đã biết tội chưa? Trọng Tử biết tội. Mẫn Vân Trung vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ chống chế và phản bác lại, ai ngờ được kết quả lại ngoài ý muốn như thế, không khỏi cảm thấy sửng sốt vô cùng. Ngu Độ nói tiếp, lần này gây ra họa lớn như vậy, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của việc này chưa? Trọng Tử nghe Ngu Độ hỏi thì chỉ trầm mặc một lát rồi dập đầu xuống nói. Trọng Tử đã phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của sư phụ và trưởng giáo, nay cho dù đệ tử có phải chết, cũng không hề có nửa câu oán hận, chỉ cầu xin sư phụ và trưởng giáo tha thứ. Mẫn Vân Trung thấy thế chỉ lạnh lùng nói, Kình Thiên Phong được nhiều đệ tử bảo vệ rất nghiêm mật, bằng sức lực của một mình ngươi, ngươi làm thế nào có thể khống chế được bọn họ. Nếu như ngươi quả thực có tâm hối cải, thì mau khai thật ra để tránh khỏi bị nặng tội thêm. Trọng Tử chỉ lắc đầu nói, con cũng không biết. Nghiệp trướng. Sư phụ của ngươi vừa rời khỏi Nam Hoa, lập tức có người của Cửu U Ma Cung đến tấn công, ngươi nhân cơ hội này để tiến hành mọi việc, đã chuẩn bị chu đáo như thế vì sao lại dám nói là không biết kia chứ? Mẫn Vân Trung nhìn thấy nàng không chịu khai ra mọi chuyện, giận dữ, nể mặt hộ giáo cho nên bổn tọa chưa từng đưa ngươi tới hình đường để nhận hình phạt, dù sao thì ngươi với hộ giáo cũng là tình thầy trò, nếu như ngươi vẫn còn nhớ đến ân tình ấy thì cũng đừng để cho sư phụ của ngươi phải khó xử. Câu nói này như đâm trúng chỗ đau của Trọng Tử, nàng lập tức ngước mặt lên. Con chỉ muốn cứu đại thúc, những việc khác quả thật là con không hề biết một chút gì cả, Trọng Tử tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ. Hôn láo, ngươi phạm vào tội lớn, đã bị trục xuất khỏi sư môn, tại sao lại còn dám gọi sư phụ? Trọng Tử sắc mặt trắng bệch ra, im lặng không nói gì nữa. Mẫn Vân Trung đứng dậy ra lệnh, đưa đến hình đường. Khoan đã. Người ngồi ở bên cạnh từ nay tới giờ vẫn chưa hề mở miệng đống thản nhiên nói. Bên trong Nam Hoa có nội gián, việc này không cần phải hỏi con bé. Tiếng nói vừa dứt, hai cánh cửa điện đã tự động mở ra, một bóng người mặc y phục màu tím bay từ bên ngoài cửa vào, bật lên tiếng kêu rên khi rơi xuống mặt đất, kẻ này đã bị phép cách không lôi đến đây. Quyển 2 chương 30, kết thúc. Cánh cửa điện đóng chặt lại, người mới vừa bị ném qua cánh cửa một cái thật mạnh, rơi từ trên không trung xuống mặt đất, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đứng dậy được ngay. Vân Anh. Trọng tử vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bị ném vào lập tức vô cùng kinh ngạc, không phải là nàng ta và Yến Thực Châu bị kẻ kia hãm hại, đánh cho hôn mê bất tỉnh rồi hay sao? Ngu Độ Chấn Điện kêu lên, bộ mộng giả. Giờ phút này chỉ nhìn thấy Vân Anh cả người khoác y phục màu tím, mái tóc dài màu trắng bạc rũ rượi, đôi mắt toàn một màu đen tăm tối lóe ra thứ ánh sáng ma mị, toàn thân tỏa ra tà khí dày đặc không hề phù hợp với chốn tiên môn. Nếu không phải khuôn mặt của nàng ta vẫn chưa hề biến đổi thì trọng tử chắc chắn là không nhận ra được nàng ta là ai rồi. Hành Huyền thở dài, thì ra là thế, không trách được vì sao ngươi có thể tránh được mấy lần tiên đoán của ta. Không hổ danh là Lạc Câm Phàm, ta bại lộ trên tay ngươi cũng không có gì phải nuối tiếc. Vân Anh thở hổn hển, chậm rãi đứng thẳng người lên, tiếp tục nói, không sai, năm đó ta phụng mệnh của chủ nhân lẻn vào Nam Hoa để làm nội ứng từ bên trong. Nhưng ai ngờ được là Thánh Quân lại nhất thời hồ đồ. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, nếu không thì lao thiên tôn gì đó. Tất cả sư huynh, sư đệ đều bị chết trong đọa kiếp nghịch luân, cho nên Mẫn Vân Trung lúc nào cũng cảm thấy canh cánh trong lòng về chuyện này. Bây giờ lại thấy Vân Anh buông lời nhục mạ thiên tôn của Nam Hoa thì làm sao mà y có thể nhẫn nhịn được, lập tức nổi giận bừng bừng, quát lên một tiếng rồi tung trưởng đánh ra. Lúc này Vân Anh đang bị pháp lực của Lạc Câm Phàm khống chế, bởi vậy không thể phản kháng lại được, cả người bị đánh bay lên đập mạnh vào cửa điện rồi ngã bổ nhào xuống. Máu tươi từ trong miệng tràn ra. Mẫn Vân Trung do có oán hận tích tụ trong lòng quá sâu nặng, không kiềm chế được lại muốn ra tay một lần nữa, nhưng đã bị Ngu Độ ngăn lại, pháp thuật sở trường của Mộng Ma giấu trời che biển, khó mà tiên đoán ra được. Sự việc lần trước của trọng tử cùng Thiên Ma lệnh cũng là ngươi sắp đặt tính kế phải không? Vân Anh nghe Ngu Độ chất vấn mà không chút hoang mang, sợ hãi, chỉ đưa tay lau đi vết máu ở bên môi rồi nói, ta thấy con bé trời sinh sắc khí, có lẽ là có quan hệ sâu xa với Thánh Quân năm đó. Bởi vậy đã động tay động chân ở trên người của nó một chút, cho con bé làm thử huyết chú để giải phong ấn thiên ma lệnh xem được không. Hành Huyền lại nói, lúc ấy ta tiên đoán thì thấy con bé vẫn chưa trúng ngộng hiểm thuật, thì ra nguyên nhân là do đã bị ngươi giải trừ đúng lúc. Sau đó ta cũng từng hoài nghi việc này là do ngộng cơ của cửu U Ma Cung đúng tay vào, thật không thể tưởng tượng được lại là do bộ hạ cũ của nghịch luôn làm. Vân Anh ngạo nghễ nói, ngộng cơ năm đó chẳng qua chỉ là thủ hạ của cánh tay phải chủ nhân ta thôi. Chút thuật pháp còn con đó mà đòi so sánh với chủ nhân ta sao? Ngộng cơ chỉ là thủ hạ của người được coi là cánh tay phải của nghịch luân. Ngu Độ cất lời, ngày xưa ở bên cạnh nghịch luân, trái thì có thiên chi tà, phải thì có ngộng ma. Từ trước đến nay chúng ta vẫn hoài nghi mọi việc là do thiên chi tà làm, thì ra đều sai lầm hết cả rồi. Ta hỏi ngươi, ngộng ma đã có mặt ở Nam Hoa rồi sao? Vân Anh cất giọng đầy khinh bỉ, người khác tâng bốc Nam Hoa của ngươi như thế nào ta không cần biết. Nhưng chủ nhân của ta chưa từng để nó vào mắt. Núi Nam Hoa còn chẳng bằng một đầu ngón tay trong gia trang của người, cần gì người phải đến Nam Hoa của ngươi kia chứ? Lời nói này mặc dù rất cuồng vọng, nhưng năm đó Ngộng Ma tự cho mình là ma thuật cao minh lại nổi danh khắp trốn. Nếu nói rằng Y Y bái nhập tiên môn cam chịu làm một đệ tử tầm thường thì thật sự là không hợp với cá tính của Y Y một chút nào. Ngu Độ vứt cằm, lần này sắp đặt mọi chuyện nhằm ngăn cản tiên môn tinh lọc ma kiếm, là do Y Y bày mưu tính kế, và kẻ áp chế. Hám hại vạn kiếp cũng là Y, đúng không? Vân Anh không hề phủ nhận, ma kiếm của Thánh Quân không thể bị tinh lọc được, năm đó nó chọn lựa Sở Bất Phục làm ký chủ cũng chính là để ngăn cản việc này. Để tiến hành mọi việc ngày hôm, trước tiên ta đã đem tin tức hồn phách của Sở Bất Phục vẫn còn tồn tại nói cho Ma Xà Hư Thiên biết, rồi thừa dịp Yến Thực Châu chưa kịp chuẩn bị, ra tay khống chế và giết chết các đệ tử trấn thủ dưới chân núi. Nói tới đây, Vân Anh đưa mắt nhìn sang trọng tử rồi nói tiếp. Đáng tiếc là ta còn chưa kịp lên tới trên núi thì đã bị con bé này bắt gặp, lại còn cứ gọi Đoạn Trần Phi ra nữa, suýt chút nữa thì làm hỏng việc lớn của ta rồi. Bởi vậy sau khi trọng tử đi ta đã giết Đoạn Trần Phi rồi đi lên núi thì thấy Văn Linh Chi đã cho con bé đi vào bên trong rồi, việc này quả thực L. Đã giúp ích cho ta không ít, ta đỡ phải ra tay. Khuôn mặt Văn Linh Chi biến sắc nặng nề, hét lên, ngươi nói bậy. Mẫn Vân Trung cắt ngang. Ngươi có thể ra tay giết hại Đoạn Trần Phi và các đệ tử khác thì cần gì phải nương tay đối với một mình trọng tử kia chứ? Vân Anh hơi sửng sốt rồi lại bình tĩnh cười nói, ta thấy con bé trời sinh sắc khí, có khả năng là nó có mối quan hệ sâu xa với Thánh Quân. Dù sao thì thân phận của cũng nó rất đặc thù, không phải vừa vặn có thể gánh tội thay ta sao? Thật là ăn nói sang bậy. Ma tộc các ngươi giỏi nhất là đi lừa gạt người, ngươi tưởng rằng chỉ cần nói như vậy là có thể bảo vệ cho kẻ đồng loa với ngươi sao? Mẫn Vân Trung giận dữ, theo như những gì ngươi nói thì đệ tử của đốc giáo ta là cố ý làm việc theo tình riêng sao? Văn Linh Chi sắc mặt trắng bệnh, nghiêm mặt nhìn trọng tử. Trọng tử trầm mặc một lát rồi nói, không liên quan đến Văn Sư Cô, là do con thừa dịp lúc Sư Cô không đề phòng đã dùng mê chú khống chế Sư Cô để cho con vào bên trong. Vân Anh tức giận nhìn trọng tử, rõ ràng là không phải do ngươi làm, ngươi.
Mẫn Vân trung quát, hoa ngôn xảo ngữ, mồm năm miệng mười.
Nếu như ngươi muốn trọng tử gánh tội thay cho ngươi thì bây giờ sao lại phải biện hộ cho nó như thế?
Điều đó có thể khẳng định mộng ma chắc chắn là chưa chết, chủ nhân ngươi hiện giờ đang ở nơi nào, ngươi mau chóng khai ra, nếu không khi đã bị đưa vào hình đường thì chỉ khổ thân ngươi mà thôi.
Vân Anh nghe vậy lại cười to, giọng lại càng khinh bỉ hơn nữa, chủ nhân của ta ở nơi nào, ngươi chưa đủ tư cách để biết đâu.
Mẫn Vân Trung cười lạnh, bổ tọa không sợ ngươi mạnh miệng nói càn đâu, ta tự có biện pháp khiến cho ngươi phải mở miệng.
Vừa nói tới đây, cả đám người trong điện chợt cảm thấy ma khí tỏa ra đánh út thẳng vào mặt.
Thì ra Vân Anh biết chắc chắn là lần này không thể thoát thân được, cho nên đã chủ tâm định sẵn là mình phải chết.
Bởi vậy không tiếc nuối gì tự tay hủy hoại chân thần của mình, phá tan tiên chú của Lạc Cơm Phàm đang khống chế trên người nàng ta, tung một đòn cuối cùng toàn lực phản kích.
Mẫn Vân Trung tu vi ngàn năm nên gặp tình huống như này đương nhiên là không sợ hãi gì, hơn nữa y lại vốn căm hận ma tộc đến tận xương thủy, thấy thế cũng không kinh hoàng, chỉ cười lạnh hừ nhẹ một tiếng trong mũi, tung phủ đổ trương trong tay ra.
Đồng thời ở bên cạnh Ngu Độ cũng ra tay.
Chỉ nghe rầm một tiếng, nhìn lại thì thấy Vân Anh đã bị đánh bay lên cửa điện rồi lại dội ngược trở lại, rớt xuống nằm quay cuồng trên mặt đất, thân hình dần dần trở nên trong suốt mơ hồ.
Lão già họ Mẫn kia quả nhiên là ngang ngược, vô nhân đạo.
Nhưng vì di chí của Thánh Quân, cho dù ta có chết cũng không hối tiếc.
Ngươi, tất cả các ngươi,
hãy chờ đi.
Lục giới chắc chắn trở thành thiên hạ của ma tộc ta.
Nghe được hai chữ di chí từ miệng Vân Anh, Ngu Độ đột nhiên nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Nghịch Luân đem một nửa ma lực chuyển vào trong ma kiếm, rốt cuộc là y có mục đích gì?
Tóm lại là có một ngày, nhất định lục giới sẽ nhập ma.
Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, ma linh dần dần tiêu tán rồi biến mất không còn dấu vết.
4.
Trong điện yên lặng một hồi lâu, Mẫn Vân Trung đông nhiên quát lớn, Linh Chi.
Văn Linh Chi lúc này sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói, đệ tử có mặt.
Ta và trưởng giáo thấy ngươi làm việc ổn thỏa, mới để cho ngươi canh giữ ở nơi quan trọng như này.
Lúc đó trên người của ngươi rõ ràng là có mang theo tín hương để đưa tin, làm sao có thể dễ dàng trúng thuật chú như vậy được.
Thân là đệ tử của đốc giáo mà lại để xảy ra những chuyện như thế, hay là ngươi thực sự có tư tâm làm chuyện này?
Ngươi mau khai thật ra, nếu dám có nửa lời gian dối thì sư phụ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.
Bẩm sư phụ, việc này không liên quan gì đến đệ tử, là do yêu nữ kia cố tình vu oan hãm hại đệ tử.
Đệ tử?
Đệ tử thật sự là không biết gì hết, trọng tử đã thừa dịp đang nói chuyện. Đệ tử không hề phòng bị thì đột nhiên ra tay.
Có đúng như thế không?
Mẫn Vân Trung nhìn trọng tử.
Trọng tử không nói gì, xem như cam chịu mọi thứ.
Họa lớn đến mức này, thì một người gánh vác hay hai người gánh vác cũng không khác nhau là mấy, cần gì phải làm liên lụy đến người khác kia chứ, cứ để một mình nàng gánh chịu là được rồi.
Mẫn Vân Trung nghe vậy thì sắc mặt cũng dịu đi ba phần, ngươi đã biết rõ trọng tử và việc này có mối quan hệ mật thiết đến mức nào rồi cơ mà.
Đáng lý ra ngươi không nên bất cẩn và sơ sẩy như thế, đến nỗi để cho bản thân gặp phải họa lớn như vậy.
Văn Linh Chi dập đầu nhận tội, đệ tử đã biết sai, xin cam nguyện lĩnh tội.
Phạt ngươi 3 năm đóng cửa, tự sám hối.
Đệ tử nghe rõ ạ.
Chợt nhìn lại ánh mắt thản nhiên từ đôi mắt của một người nào đó, cả người Văn Linh Chi chợt run run lên một cái, chần chờ. Thật ra lúc ấy đệ tử có nghe trọng tử nói qua ở bên dưới chân núi đã xảy ra chuyện không hay, Đoạn sư huynh đã phái người đi báo tin cho trưởng giáo rồi.
Đó chỉ là lời nói miệng không có bằng chứng, nay người đã chết cũng không thể đối chứng được.
Mẫn Vân Trung nghe đồ đệ của mình có ý muốn biện bạch cho trọng tử liền mất kiên nhẫn, phất tay lệnh cho Văn Linh Chi lui ra ngoài rồi quay sang Ngu Độ, trưởng giáo xem thử nên xử trí việc này như thế nào cho ổn thỏa.
Vẫn là đem củ khoai lang nóng đến phòng tay này vứt qua tay y thì rồi, Ngu Độ chỉ biết âm thầm cười khổ.
Sư đệ của y thì đối với đồ đệ này như thế nào, người khác có thể không biết rõ nhưng y thì sao lại không rõ được.
Hắn nhiều lần âm thầm sắp xếp mọi chuyện, ra sức che chở bảo vệ không nói, mà ngay cả lần này đang ở thần giới tị kiếp cũng vội vàng chạy về, thân thể chịu kiếp nạn mấy ngày liền cũng không buồn quan tâm, chỉ ra sức để trở về kịp lúc mà thôi.
Nhưng lần này con bé trở về Nam Hoa lại liên tiếp gặp phải chuyện không may, thật sự là không thể giữ lại được nữa, tốt nhất vẫn là nhân cơ hội này xử trí mọi chuyện cho thỏa đáng.
Sư huynh đệ cảm tình thâm sâu, cuối cùng cũng không thể xé to mọi chuyện ra quá mức đâu.
Húng chi sư đệ lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng, thì cũng phải hiểu là trưởng giáo ý thì cũng rất khó xử chứ.
Thấy là Cơm Phàm không tỏ vẻ gì, Ngu Độ đành mở miệng, chiếu theo giáo quy xử lý đi.
Có những lời này của Ngu Độ, Mẫn Vân Trung lập tức không còn băn khoăn vướng mắc gì nữa, nghiêm mặt, thân là đệ tử tiên môn nhưng trong lòng lại mang tà niệm, như đổ cấu kết cùng với ma tộc, ra tay giết hại đồng môn, nay chiếu theo giáo quy trục xuất người khỏi sư môn, chịu hình phạt ngũ lôi, đánh tan hồn phách, ngươi có phục không?
năm lần bị sét đánh. Chúng ta thường hay nghe cụm từ ngũ lôi oanh đỉnh, chính là trường hợp này. Những lời này khiến cho cả người Trọng Tử run lên, nàng không nói gì chỉ dương mắt nhìn lên. Người cũng đang nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt của người lại không hề mang theo một chút biểu cảm gì. Trọng Tử nhanh chóng rũ mắt xuống, hai tay siết chặt lấy tinh sán, Trọng Tử cam nguyện chịu phạt. Mẫn Vân Trung mặc dù là kẻ nghiêm khắc, cố chấp, nhưng đối với đồng môn, vạn bối vẫn là một người rất thân thiết và yêu thương hết lòng. Rốt cuộc thì nghiệt đồ này vẫn là đồ đệ duy nhất của sư điện mình, lúc trước cũng vì nó mà Y và hắn đã nhiều lần tranh cãi đến mất cả hòa khí, bây giờ tốt nhất vẫn là không nên xử trí trước mặt hắn, vì thế liền quay sang Lạc Âm Phàm cố gắng hết sức để giữ hòa khí, mở miệng, Âm Phàm, nơi này đã có ta cùng với trưởng giáo, con có cần phải trở về Tử Trúc Phong trước không? Lạc Âm Phàm chậm rãi đứng dậy, không nhìn hai người mà chỉ nhìn về phía Trọng Tử, đệ tử của Trọng Hoa, không cần trưởng giáo và đốc giáo phải nhọc lòng. Mẫn Vân Trung nhíu mày. Ngu Độ vội nói, môn hạ của sư đệ, để cho sư đệ xử trí là tốt nhất, ta với sư thúc vẫn nên trở về trước đi. Nửa đêm, ở bên trong đại điện trống không, vắng vẻ, mọi người đều im lặng thối lui, không ai nói một tiếng nào. Lạc Âm Phàm bước một bước xuống bậc thềm, đứng ở trước mặt Trọng Tử. 8 năm là thầy trò, đến cuối cùng nàng vẫn làm cho người thất vọng rồi, Trọng Tử cảm thấy trước mắt thật mờ mịt, cả cuộc đời này của nàng, rốt cuộc là nằm mơ hay sự thật. Nếu nói đó chỉ là một giấc mơ, thì sao trái tim lại đau đớn đến mức không thể nào chịu đựng được như vậy? Nếu nói đó là sự thật, cớ sao nàng lại trở nên hèn mọn đến mức này, chẳng lẽ vận mệnh của nàng mãi mãi không thể sống như một người bình thường được hay sao? Im lặng một hồi lâu, Trọng Tử đưa hai tay nâng tinh sán lên, xoay người, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lạc Âm Phàm, sau đó quỳ xuống cung kính khấu đầu ba cái chạm thật mạnh xuống nền điện lạnh lẽo, không nói bất cứ lời nào. Nàng thật lòng muốn cứu đại thúc nhưng kết quả lại gây ra họa lớn như thế này, còn khiến cho sư phụ mất mặt đến mức này. Đánh tan hồn phách cũng được, trục xuất khỏi sư môn cũng chẳng oan ức gì. Phía trên đỉnh đầu không hề có động tĩnh gì. Thật sự xin lỗi, nàng không phải là cố ý làm cho người khó xử. Trọng Tử vẫn quỳ gối dập đầu sát mặt đất, duy trì tư thế này thật lâu. Có gì muốn nói không? Vẫn là giọng nói không vui không buồn giống hệt như trước nay, lúc này nó vang lên giữa đại điện yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn nữa. Trọng Tử khẽ nâng mặt, không nói gì chỉ lắc đầu. Nàng rất muốn nghe người nói rằng, nàng sẽ vĩnh viễn được ở lại Tử Trúc Phong làm bạn với người, phụng dưỡng người. Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể nào đạt đến cảnh giới vì chúng sinh mà bỏ qua tất cả được. Nếu như có thể thay thế thì nàng nguyện ý được chết, chứ không thể trơ mắt nhìn đại thúc bị hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn rời bỏ thế gian này, bỏ nàng mà đi. Ngươi bái nhập vào Trọng Hoa Cung đã được bao lâu rồi? Một câu giống như đang hỏi nhưng cũng giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Bẩm sư phụ, con vào Trọng Hoa Cung đã được 8 năm rồi. Giọng của Trọng Tử run run, có lẽ bởi vì Trọng Tử biết đây là lần cuối cùng nàng còn được gọi hai tiếng sư phụ này. 8 năm. Lạc Âm Phàm lặp lại một lần nữa rồi bỗng nhiên nói, không thể bảo vệ ngươi, là ta vô dụng, không thể dạy dỗ ngươi thật tốt, cũng là do ta không có khả năng làm một người sư phụ tốt. Không có lúc nào lại đáng sợ như khoảnh khắc này, Trọng Tử lập tức ngẩng mặt lên, trong đáy mắt nàng tràn đầy vẻ đau xót không kìm nén được mà kêu lên, sư phụ. Miễn cho ngươi tội chết, ngươi hãy đi đến Côn Luân ngay, sau này hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt. Lạc Âm Phàm chậm rãi bước qua bên người Trọng Tử, đi về phía cửa điện. Sư phụ! Trọng Tử vô cùng hoảng sợ, cuống cuồng đuổi theo Lạc Âm Phàm, hai tay ôm lấy chân hắn thật chặt. Sư phụ! Đệ tử bất hiếu, đã gây ra sai lầm lớn như vậy, cho dù có chết cũng không đủ để bù đắp hết những lỗi lầm đã gây ra, chỉ cầu xin sư phụ đừng tức giận. Có lẽ thu nhận nàng làm đồ đệ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời sư phụ rồi chăng? Lúc này nhất định người đang cực kỳ thất vọng cũng như hối hận vì thu nhận một đồ đệ như nàng. Nàng thà rằng chấp nhận để cho người la mắng nàng, tình nguyện được chết ở trên tay của người, cũng không muốn sống mà phải nghe những lời nói như thế này. Một câu nói vừa vô tình lại vừa chứa đựng thật nhiều tình cảm, nhưng được người nói ra với ngữ khí như vậy thật sự giống như một cái roi, hung hăng quật thật mạnh vào lòng nàng khiến cho nàng lòng tan rã nát, đau đến mức không chịu được. Người đã từng nói rằng, không ai có thể ép buộc nàng rời khỏi Tử Trúc Phong, vậy thì hãy để cho nàng được tình nguyện chết ở Nam Hoa đi. Con bé quả nhiên chỉ cầu xin hắn đừng tức giận. Lạc Âm Phàm lấy lại bình tĩnh, quay người trở lại, túi đầu nhìn Trọng Tử. Sư phụ! Trọng Tử giữ chặt và táo bào trắng, dập đầu thật mạnh, là do con không chịu nghe lời của sư phụ, con không muốn trơ mắt đứng nhìn đại thúc chết, hành động tùy tiện và lô mãng là sai lầm của con, nay con đã gây ra họa lớn, xin cam nguyện ở lại chịu hình phạt. Sau này sư phụ coi như chưa từng thu nhận một đồ đệ như con đi. Tiên ấn hộ thân chợt hiện lên, đem Trọng Tử đánh bay ra. Trọng Tử bất ngờ bị đánh mạnh đến mức suýt nữa thì ngất đi. Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, như vậy đúng là ngươi hợp mưu với ma tộc, phản bội sư môn sao?
Sư phụ cũng nghĩ như vậy sao?
Trọng Tử quỳ rạp trên mặt đất, chỉ biết bất lực ngước mặt lên lắc đầu, sư phụ,
đi mau.
Đệ tử xin nguyện lòng lĩnh tội, cầu xin sư phụ thành toàn cho con.
Vừa dứt lời, cả người Trọng Tử lại bị nhấc đổng lên đánh bay ra ngoài.
Cho dù thân thể có là bán tiên thể, cũng không thể chịu đựng nổi tiên lực mạnh mẽ đánh sâu vào người như vậy.
Trọng Tử lau vết máu bên miệng, cố gắng nhịn đau chống đỡ cơ thể đứng dậy, kiên quyết nói, dù có chết, con cũng không rời khỏi đây.
Sư phụ có hiểu lầm cũng không sao cả, nhưng nàng vạn vạn lần không thể rời khỏi nơi này được.
Người là sư phụ của nàng, cũng là thủ tọa tiên minh, là Trọng Hoa tôn giả người người tôn kính. Từ trước đến nay người chưa từng làm việc gì hổ thẹn với tiên môn cũng như không hề thẹn với chúng sinh, có thể nào vì sai lầm của nàng lại để cho người làm những việc công tư không phân minh như vậy được.
Nếu bây giờ nàng đi, người khác sẽ nhìn người như thế nào đây?
Đến lúc đó người có thể tha thứ cho chính bản thân người được không?
Nàng không phải kẻ tham sống sợ chết, nhưng người phải trả giá lớn như vậy để cho nàng một con đường sống quả thật so với việc giết chết nàng còn làm nàng thống khổ hơn.
Xung quanh thật yên lặng.
Trong điện chợt vang lên một nhịp đập dồn dập rất nhỏ, đó chính là tiếng của ma kiếm đang rung động.
Dùng tánh mạng để đổi lấy một cơ hội, chẳng lẽ con lại dễ dàng bỏ cuộc như thế hay sao?
Tiểu Trung Nhi, không được buông tay như vậy.
Không thể được.
Đại thúc.
Trọng Tử lập tức quay sang tìm kiếm.
Một luồng khí ấm áp, cực kỳ nhẹ nhàng thấm vào trong lòng nàng, sự xuất hiện của nó ở trong điện lạnh như băng giá này lại càng làm cho người ta cảm thấy quý trọng, không tự chủ được mà chỉ muốn đi theo nó.
Đừng khổ sở cũng đừng đau lòng. Tất cả mọi việc đều do nàng cam tâm tình nguyện, nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của sư phụ một lần nữa, lại càng không muốn làm cho người phải khó xử thêm, có lẽ nàng sống trên đời này thực sự chính là một sai lầm.
Nàng đã suy nghĩ sai rồi lại làm sai hết chuyện này đến chuyện khác, cứ như thế bị người khác liên tục lợi dụng, vu oan giá họa hãm hại.
Nhưng nàng không hề hối hận vì những việc đã làm, bởi vì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ít nhất vẫn còn đại thúc lúc nào cũng tin tưởng nàng, yêu thương nàng thật lòng.
Đại thúc. Hãy dẫn con đi với người đi.
Mau quay lại ngay.
Giọng nói thật lạnh lùng vang lên bên tai nàng.
Trọng Tử tỉnh bơ như không nghe thấy gì, chân cứ bước về phía thanh ma kiếm.
Lạc Âm Phàm không nói gì nữa, chỉ nghiêng mặt qua nhìn qua bóng dáng bé nhỏ kia, trên mặt không mang theo bất cứ một cảm xúc nào, vẫn là nét mặt lạnh lùng, thản nhiên muốn thở.
Thanh ma kiếm kia đã định ký chủ kế tiếp, Nghịch Luân thì đã chuẩn bị săn quân cờ của mình để lưu lại trên thế gian này, và còn số mệnh của con bé nữa. Rốt cục là có nên chấm dứt hết ở trong này hay không?
Những chuyện này nhất định cần phải có một kết thúc, nếu đã như vậy thì hãy để cho hắn chặt đứt hết tất cả mọi chuyện tại đây đi.
Lạc Âm Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải từ từ nâng lên, những dòng khí khắp mọi nơi giống như chịu một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại được, nhanh chóng kết tụ lại trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một quả cầu thật lớn.
Trục ba kiếm lạnh lùng rời khỏi vỏ.
Khắp điện lặng yên không một tiếng động, kiếm khí tỏa ra nhìn như rất ôn hòa nhưng thực tế lại lạnh lẽo đến thấu xương. Khí lạnh bao trùm lên cả đại điện, trong đó ẩn chứa pháp lực có thể phá hủy vạn vật.
Một chiêu tịch diệt, phương pháp tận diệt đỉnh cao, một kiếm này tụ tập sức mạnh mấy trăm năm tu vi của hắn, chỉ cần chém xuống thì đó sẽ là thân thể bị hủy diệt, hồn phi phách tán.
Bàn tay Trọng Tử mềm mại lướt nhẹ trên thanh ma kiếm, không hề cảm thấy sợ hãi.
Mà ngược lại, trong tâm lại bình tĩnh đến lạ kỳ.
Tuy rằng nàng đã sớm dự đoán được người sẽ tự mình ra tay, nhưng đến khi chuyện đó thực sự xảy ra ngay trước mắt, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình bị tổn thương đến cùng cực.
Sư phụ không biết rằng, thật ra lúc nào nàng cũng luôn cố gắng hết mình, nàng chỉ muốn trở thành một đồ đệ ngoan ngoãn của người, ở lại bên cạnh người, mãi mãi kề cận, sớm chiều làm bạn bên người, phụng dưỡng người, lặng yên đứng ở bên người, vì người mà châm trà, pha mực cho người.
Ngày ngày được đưa tiễn người đi ra ngoài rồi lại đứng đợi đón người trở về.
Lúc nào cũng được nhìn thấy những lúc người nhíu mày, những lúc người mỉm cười.
Bên hai luôn được nghe những lời nói dịu dàng của người. Cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người, không để cho người phải thất vọng vì mình dù chỉ một chút.
Thật sự nàng rất muốn làm được như vậy.
Nhưng mà nàng đã không làm được, vĩnh viễn cũng không thể làm được.
Cái bí mật được nàng cất giấu thật cẩn thận sâu tận đáy lòng ấy thực sự khiến cho nàng vất vả và khổ sở biết bao nhiêu. Nó là thứ đã mang lại cho nàng sự ngọt ngào đến vô tận nhưng cũng là thứ làm cho nàng tuyệt vọng đến cùng cực.
Thật may mắn, người sẽ không bao giờ biết được bí mật này, chỉ cần như vậy thôi nàng có thể chịu đựng được tất cả. Nếu không thì người lại càng thất vọng và chán ghét nàng hơn nữa.
Nàng không dám nhìn, bởi vì nàng sợ sau khi nhìn xong lại không thể buông tay được.
Nhưng trái tim nàng lại không chịu nghe lời, nàng không thể nhịn được cái khát khao muốn được nhìn người một lần nữa, cho nên ánh mắt không chủ động được lại hướng về phía người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, thản nhiên như vầng trăng sáng, Trọng Tử ôm chặt thanh ma kiếm vào lòng, quay đầu lại nhìn Lạc Câm Phàm, đôi mắt to tròn của nàng lúc này như càng to tròn, càng sâu thăm thẳm hơn bao giờ hết. Trong đó không còn buồn cũng chẳng còn vui, chỉ có duy nhất sự giải thoát. Sẽ không bao giờ còn phải vất vả giấu kín như thế này nữa, mọi hiểu lầm cũng như chân tướng sự thật, mọi sự phòng bị cùng tình yêu say đắm, tất cả đến đây đều đã chấm dứt hết rồi. Nếu hỏi rằng, có điều gì khiến cho nàng cảm thấy không cam lòng, thì có lẽ đó là việc người không chịu tin tưởng nàng. Nếu hỏi rằng, nàng có gì tiếc nuối hay không, thì nàng chỉ có một điều nuối tiếc nhất là người không thể tha thứ cho nàng. Thực xin lỗi người, nếu như đã không thể tha thứ được, vậy thì hãy quên đi. Một người như vậy, thì trong lòng cũng như trong suy nghĩ, ngoại trừ tiên môn ra thì chỉ có một thứ khác, đó chính là chúng sinh, ngoài ra người không thể chứa đựng thêm bất cứ thứ gì khác nữa, cho nên đối với người hẳn là hình bóng của nàng sẽ nhanh chóng phai nhạt mà thôi. Dường như cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, Tinh Sán tự động bay lên cao, lao đến bên tay nàng, ý nó muốn bảo nàng rằng hãy phản kháng lại đi. Nhưng có lẽ thấy nàng không phản ứng gì nên một lát sau lại bay tới bên cạnh Lạc Câm Phàm, lo lắng di chuyển xung quanh người hắn. Lạc Câm Phàm coi như là không nhìn thấy Tinh Sán, chỉ nhìn vào cánh tay đang đưa lên giữa không trung của mình, trong lòng thực sự là có chút không nỡ xuống tay. Hắn đang làm cái gì vậy? Đúng vậy, diệt trừ nghiệt đồ của môn hạ, hắn có làm gì sai đâu. Nếu có sai, cũng là do đồ đệ của hắn đã phạm phải sai lầm mà thôi. Lạc Câm Phàm nhanh chóng xoay người, bước từng bước một hướng ra bên ngoài điện. Cửa điện mở rộng, một cơn gió mạnh ùa vào bên trong. Vạt áo dài buông xuống thật phiêu diêu, ống tay áo trắng toát bị cơn gió kia thổi bay lên, bóng dáng cao ngất vẫn hay xuất hiện trước mặt và trong tâm trí của nàng, bóng dáng đó đứng một mình ở ngay cửa điện lại càng làm lộ ra sự thản nhiên, cô độc và tự phụ, bước chân thật thong dong và vững vàng, người đang ở gần nàng nhưng sao cũng cách xa đến như vậy. Cánh cửa mở ra như đưa trời đất tới nơi này, nhưng trong trời đất lúc này lại là đêm tối vô tận. Cánh cửa điện cũng chính là ấn tượng khắc sâu trong lòng Trọng Tử về lần đầu tiên nàng gặp người, một vị tiên nhân trẻ đứng một mình ở giữa cánh cửa lớn của Lục Hợp Điện, giống như từ chân trời xa xôi mà đến, cao cao tại thượng, không nhiễm chút bụi trần, đó thật sự là thần tiên cứu vớt chúng sinh. Người nói với tiểu cô nương đang khóc kia rằng, ta sẽ thu nhận con làm đồ đệ. 8 năm, một khoảng thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi, nay người bỗng nhiên rời đi lặng yên không một tiếng động giống hệt như khi người đến, chỉ nhìn thấy bóng dáng người càng lúc càng xa. Rồi biến mất ở trong trời đất mà không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Người đi mãi, đến cuối cùng đã không còn dấu vết gì nữa. Trong đại điện lạnh lẽo chỉ còn lại một mình nàng, chục ba kiếm không chút lưu tình chém xuống, ánh sáng tịch diệt lóe sáng khắp cả đại điện, giống như một cái hố sâu không đáy, cuốn nàng vào một thế giới mà nàng chưa bao giờ đi qua. Thân hình và ý thức của Trọng Tử dần dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt của nàng vẫn nhìn về phía cửa điện như trước. Nàng có hận không? Không biết thứ gì đã khiến nàng lưu luyến, si mê đến như vậy, là bàn tay ấm áp của người, hay là bờ môi mềm mại của người, còn có vòng ôm dịu dàng của người, và cả giọng nói nhẹ nhàng của người nữa, tất cả những thứ đó đã sớm khắc sâu vào linh hồn nàng, là đoạn ký ức tươi đẹp nhất của nàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc nàng còn sống trên cõi đời này, làm sao mà nàng có thể hận được những thứ tốt đẹp đến vậy chứ? Chỉ là có một chút không cam lòng. Nàng đã chấp nhận sống một cuộc đời thật hèn mọn. Nhưng vì sao ngay cả một cuộc sống tầm thường nàng cũng không có được? Vì sao nàng đi tới nơi nào cũng phải chịu sự đề phòng, chịu sự ngờ vực vô căn cứ như thế, ngay cả đến khi nàng chết, người cũng vẫn không chịu tin nàng. Nếu như có kiếp sau, nàng thực sự không muốn làm đồ đệ của người một lần nữa. Nhưng nếu không phải là thầy trò thì làm cách nào nàng có thể đến gần người được đây? Nhưng nếu lại là thầy trò, thì làm sao thừa nhận hết tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra lúc này? Thật may mắn, không có kiếp sau. Trong lòng chợt trở nên trống rỗng, tất cả mọi oán hận cũng như yêu thương đều biến mất, Trọng Tử chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh sáng tịch diệt như một cái hố không đáy xoắn tới không một tiếng động, ngay tại thời khắc chục ba chém xuống, ma kiếm đang nằm trong lòng Trọng Tử chợt lóe sáng lên, một bóng trắng như có như không từ trên thân kiếm dãy rủa thoát ra. Nam. Trong điện trống rỗng, chỉ có duy nhất hồi âm của thanh ma kiếm rơi xuống nền đại điện vang vọng lại, ngoài ra không nhìn thấy một bóng người nào nữa. Gần như cùng một lúc, đám người Mộ Ngọc, Yến Thức Châu, Chắc Hạo Tông mạnh cánh cửa điện xông vào. Khi nhìn rõ tình hình bên trong tất cả đều run sợ. Ngay sau đó Mẫn Vân Trung cùng với Ngu Độ cũng vội vã tiến vào, cẩn thận nhìn quét khắp đại điện một vòng rồi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đã có thể trừ đi một mối họa lớn ở trong lòng, Mẫn Vân Trung cảm thấy thật may mắn, nhưng trong lòng lại có chút bất an, y không thể ngờ được Lạc Câm Phàm lại tự mình xuống tay như thế. Tính ra thì chính hai người đã cùng nhau bức chết đồ đệ của hắn. Cái kết cục này chỉ sợ khó có thể giải trừ hết được mọi khúc mắc trong lòng hắn, Mẫn Vân Trung liền xoay mặt lại nhìn Ngu Độ. Rốt cuộc vẫn là sư đệ lạnh lùng của y, vào thời điểm cần nhẫn tâm tuyệt đối sẽ không bao giờ nương tay. Ngu độ chỉ biết lắc đầu, không có ý kiến gì, trong lòng y lìa biết rõ trước mắt không nên nhắc lại chuyện này, tốt nhất nên chờ thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống và phai nhạt bớt, khi đó sẽ chọn lại một đệ tử thật tốt đưa đến cho hắn vậy. Việc này đã xong, từ nay về sau sẽ không nhắc tới nữa, tất cả đều lui xuống đi. Trường giáo đã phân phó, chúng đệ tử không dám không nghe, ai nấy đều tự động tản ra rồi rời đi. Mộ Ngọc yên lặng tiến vào trong điện nhặt thanh ma kiếm lên, Yến Thực Châu đứng khóc thất thanh bị phu quân là Thành Phong mạnh mẽ kéo đi, chỉ có một mình Trác Hạo đứng yên bất động như một bức tượng, không nói gì cũng không làm gì, bên cạnh ý Yễ Mẫn Tố Thu cũng đi theo giữ lại. Ngu độ tiếp nhận thanh ma kiếm đưa cho Mẫn Vân Trùng, làm phiền sư thúc đưa thanh ma kiếm này về trong động an bài trước, ta đi qua bên kia nói với các vị tiên hữu một tiếng, cũng phải có một lời giải thích rõ ràng. Mẫn Vân Trung liền nhận lấy rồi mang ma kiếm đi ra khỏi cửa điện. Văn Linh Chi cùng theo ra ngoài, sư phụ. Tư tâm của ngươi, ngươi tưởng ta thực sự không biết gì sao? Mẫn Vân Trung lạnh lùng ngăn lời Văn Linh Chi lại, sư phụ tha cho ngươi, là bởi vì trọng tử trời sinh sát khí, không thể nào giữ lại trên thế gian này được, mọi chuyện về sau ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Văn Linh Chi sửng sốt, rồi chỉ cúi đầu, dạ một tiếng. Áo trắng tinh khôi không vương chút bụi trần, tóc dài đen huyền buông xuống tung bay trong gió. Dưới mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, hắn vẫn trấn tĩnh tự nhiên, cả người vẫn toát ra nét lạnh lùng muôn thuở, chậm rãi, đi từng bước một xuống bậc thềm bằng đá, đi qua con đường lớn rồi đi lên Tử Trúc Phong. Vầng trăng bàng bạc lạnh lẽo treo trên đỉnh Tử Trúc Phong, hơi nước lạnh lạnh buốt lên từ dòng tứ hải. Dọc theo đường đi, gió núi quá lớn khiến cho mái tóc dài của hắn bị thổi tung bay tán loạn, rối tung lên, những sợi tóc sổ tung ra rồi xóa xuống chắn hắn. Rốt cục cái bóng dáng thoát trần, thản nhiên kia cũng hiện ra vài phần chật vật. Bước chân đột ngột chậm hẳn rồi dừng lại trên cây cầu đá. Trên không trung một thanh kiếm phát sáng rực rỡ bay tới, đó chính là Trục Ba kiếm đã làm xong nhiệm vụ quay trở về, thân kiếm trong như nước lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lùng, nhìn thật sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy trên bề mặt của thanh kiếm đang phảng phất một mùi máu tươi tanh nồng. Trong cơ thể hắn, dục độc lại bắt đầu dục dịch lan tràn, nhưng hắn không hề áp chế nó như mọi khi mà để mặc cho nó lan tràn khắp cơ thể. Đó là một cảm giác rất kỳ quái. Hắn chỉ thấy trong lòng trống trơn, tuy là không đau đớn, nhưng cũng không thể nào dứt bỏ đi được. Đối với cảm giác này hắn thực sự cảm thấy khó hiểu vô cùng, bởi trong mấy trăm năm qua chưa khi nào hắn trải qua. Là hận sao? Hận chính mình đã không xem trọng con bé, không thể dạy dỗ con bé thật tốt, hay là hận con bé không chịu nghe lời, tùy hứng làm bậy, làm uổng phí nỗi khổ tâm của hắn. Tinh Sán vẫn đi theo hắn, lặng lẽ chuyển động quanh người hắn, giờ phút này bỗng nhiên lại yên lặng. Lạc Âm Phàm vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Không hề tỏ vẻ gì. Không phải nó là pháp khí chứa đựng chính khí của thiên nhiên sao? Vì sao cho đến tận bây giờ mà vẫn còn bảo vệ con bé như vậy? Rõ ràng là con bé sai mà, là con bé không chịu nghe lời hắn, là nghiệp chướng. Con bé đã làm hắn hao tổn hết bao nhiêu tâm tư, nay lại còn buộc hắn phải tự mình ra tay nữa. Trên mặt nước gần hiện những hình ảnh phía trên ngọn núi cao nhất, những bóng người dần dần rút đi, tất cả đều đã xong. Chủ nhân đã chết, linh khí của Tinh Sán cũng bị tiêu tán đi hết. Toàn thân trượng lung lay như sắp đổ. Trong khoảnh khắc Tinh Sán rơi xuống, rốt cục hắn vẫn đưa tay ra đón lấy nó. Những âm thanh trong rừng trúc thật lạnh lùng như đang kể lại những chuyện ngày xưa, vô số những ngày sớm chiều kề cận bên nhau ở Trọng Hoa Cung, làm bạn bên dòng tứ hải. Hai thầy cho quấn quýt bên nhau, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Con nhất định sẽ học tiên pháp thật giỏi để giúp sư phụ đối phó với ma tộc, bảo vệ sư phụ. Không phải bảo vệ sư phụ mà là bảo vệ Nam Hoa, bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ. Chúng sinh đã có sư phụ bảo vệ rồi, con bảo vệ sư phụ cũng chính là bảo vệ chúng sinh. Thân trượng trong tay bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, làm hiện ra vô số nỗi thương tâm, nhưng lại không nói rõ được là nỗi thương tâm của ai. Bỗng nhiên hắn nhớ lại một đêm trăng sáng trong chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất ngày ấy. Sư phụ mong con sau này đừng xem thường bản thân mình, trong lòng luôn có chúng sinh, luôn tỏa sáng như những ánh sao kia vậy. Vậy nên sư phụ đặt tên cho cây trượng này là Tinh Sán. Trong lòng hắn chợt quặn lên một cơn đau kịch liệt. Dục độc lại tiếp tục lan tràn và phát tác trong cơ thể, bất chợt bên khóe miệng có một dòng chất lỏng tràn ra, một mùi tanh nồng thản nhiên tản ra trong không khí. Là con bé sai rồi, con bé đã nghĩ sai rồi, con bé có biết rằng thật ra từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cho rằng mình thu nhận sai đồ đệ không? Người khác có thể không biết con bé ra sao, nhưng hắn làm sao mà không biết đồ đệ của hắn thế nào được chứ? Ngay cả khi con bé có là trời sinh sát khí, không thể tu tập thuật pháp, ngay cả khi đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn không thể danh dương thiên hạ, hắn cũng chưa từng một lần hối hận. Bởi vì hắn biết bản tính thiện lương của con bé, hắn coi đó là vinh hạnh của hắn, vinh hạnh vì hắn đã có một đệ tử thiện lương đến vậy. thậm chí ngay cả khi con bé sai lầm đem sự ỷ lại của mình biến thành tình yêu say đắm, trong lòng tồn tại những suy nghĩ và mong ước không nên có, hắn cũng chưa từng có ý trách tội đến nửa câu. Bởi vì hắn tin rằng việc này không có vấn đề gì cả, trải qua một thời gian dài thì con bé sẽ tỉnh ngộ ra mà thôi. Mấy năm nay con bé vì hắn mà phải chịu nhiều ấm ức và oan khuất, hắn đều biết hết. Khi bọn dục ma có ý định xâm phạm và làm nhục con bé, hắn lại không kịp tới cứu viện. Không một ai biết rằng, lúc ấy hắn đau lòng biết bao nhiêu và giận dữ đến mức nào. Hắn giận vì con bé không biết yêu quý bản thân mình, lại càng giận vì sao con bé lại có thể ngu ngốc đến như vậy, giận hơn nữa là con bé lại xem nhẹ chính mình, bỏ mặc bản thân mình chỉ để che giấu nỗi lòng vì sợ hắn biết được, chỉ vì bảo vệ hư danh của hắn, mà con bé có thể làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Biết rõ là con bé không có chí tiến thủ mà bản thân người làm sư phụ như hắn lại bất lực, vẫn cứ làm bộ như không hay không biết gì cả. Con bé chính là một đứa trẻ thiện lương nhưng lại hồ đồ như vậy đó, bản thân bị người khác lợi dụng lại cam nguyện nhận tội để cho mình bị hàm oan, cho dù có chết cũng không chịu rời đi, việc này thật ra ai mà không đoán ra được động cơ của con bé là gì kia chứ. Lần đầu tiên khi hắn đem con bé về Tử Trúc Phong, bàn tay nhỏ bé của con bé trước sau chỉ dám kéo ống tay áo của hắn, rồi nắm chặt lấy, sợ hãi không dám buông ra. Con bé đã đặt hết niềm tin của mình vào hắn, tín nhiệm hắn như vậy, ngay cả khi phải chịu cảnh bị đồng môn khinh khi bắt nạt, bị trục xuất đi côn luân, bị vạn kiếp tra tấn, bị hắn quở trách, thậm chí bao lần bị hàm đoàn cũng chưa từng oán hận lấy nửa câu. Một đứa bé ngoan và thiện lương như thế làm sao có khả năng là kẻ đồng mưu với ma tộc được đây? Tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn ra điểm đó, thì bản thân hắn là sư phụ của con bé làm sao mà không nhìn ra được. Con bé đã nghĩ sai rồi, bởi vì căn bản là con bé không làm gì có lỗi cả nên không cần phải xin hắn tha thứ. Hắn một tay thu nhận con bé làm đồ đệ, dạy dỗ, che chở cho con bé, nhưng chính hắn cũng vẫn trước sau luôn đề phòng con bé. Hắn không dạy con bé học thuật pháp, mỗi một thời khắc đều cảm thấy lo lắng, bất an, tất cả đều do hắn không tin tưởng con bé mà thôi. Có lẽ từ khi con bé bắt đầu không ngừng gặp chuyện không may cũng là khi hắn bắt đầu cảm thấy mình không còn nắm chắc mọi chuyện như trước nữa, có lẽ chính từ đó hắn cũng bắt đầu có suy nghĩ giống như đám người ngu độ, cho rằng con bé chắc chắn phải hồn phi phách tán, cho rằng đây mới là kết cục tốt nhất. Trận biến cố lần này, chẳng qua cho hắn một cơ hội, một cái cớ, nhằm mưu toan giảm bớt những áy náy trong lòng mà thôi. Đã không thể ngăn cản được vậy thì hãy buông tay để mọi chuyện thuận theo ý trời đi. Mẫn Vân Trung và Ngu Độ là người đã bức con bé đi vào đường chết sao? Không phải, không ai có thể bức chết con bé cả, là hắn, chính hắn đã buông tay để mặc cho mọi chuyện xảy ra, đó mới chính là thương tổn lớn nhất đối với con bé. Hắn lừa được con bé, lừa được mọi người, chỉ duy nhất không lừa được chính bản thân mình. 8 năm trời, mỗi một ngày trôi qua hắn nhìn con bé lớn lên, theo 5 tháng đó phẩm hạnh của con bé, tấm lòng của con bé, hắn biết rõ như lòng bàn tay. Con bé trước sau vẫn là đồ đệ ngoan của hắn. Từ trước đến tận bây giờ, hắn có thể khổ tâm, có thể tức giận nhưng hắn chưa bao giờ thất vọng về con bé. Không có sai lầm, chỉ là nhất định phải từ bỏ mà thôi. Con bé mang trên người mệnh cách quái dị, là quân cờ trong tay ma tộc, lại là người để lại vết máu trên thiên ma lệnh mà hắn dùng cách nào cũng không tẩy sạch đi được. Trên lưng hắn gánh trọng trách vì an nguy của tiên môn và chúng sinh, hắn buộc lòng phải lựa chọn những thứ thích hợp nhất. Nhưng tất cả những điều đó thì đã sao? Có lôi hết tất cả những lý do đó ra để biện minh thì cũng không thể thay đổi được một sự thật, đã để cho con bé thua thiệt một cách vô duyên vô cớ. Thân là thủ tọa tiên minh, chỉ vì trời sinh sát khí mà lại hy sinh một đứa trẻ vô tội như vậy được sao? Dùng tánh mạng của đồ đệ để đổi lấy sự an bình cho tiên môn, cho dù trước mặt có là ý trời đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn là một kẻ bất tài vô dụng, hắn căn bản không xứng đáng làm sư tê. Hù gì hết? Dục độc trong cơ thể hắn cấp tốc dâng tràn lên, len lỏi khắp nơi. Có lẽ hắn sẽ phải dây dưa với nó cả đời, chỉ là, trong cả đời này, rốt cuộc có thật sự là không yêu cũng không hận hay không. Phía sau lưng Lạc Âm Phàm truyền đến tiếng bước chân, đương nhiên là người đến cố ý phát ra. Lạc Âm Phàm trầm lắng lại, tự mình áp chế dục độc, chậm rãi nâng cánh tay lên, mặt không biến sắc, bình tĩnh lau đi vết máu ở bên môi. Âm một tiếng, trúc ba kiếm cắm thẳng vào một tảng đá lớn phía trước cửa đại điện, thân kiếm ngập sâu vào trong tảng đá cho đến tận chuôi kiếm. Sư đệ. Ngu Độ khiếp sợ nhìn Lạc Âm Phàm. Kiếm này không cần dùng nữa. Giọng nói thật thản nhiên, hắn coi như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi bước lên trên điện. 4. Sau ngọn núi cao nhất ở Nam Hoa, Bát Hoang Thần Kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, chiếu rọi cả một vùng, một thanh niên áo trắng chấp kiếm mà đứng, lạnh lùng đưa mắt nhìn người đối diện. Vì sao phải làm như vậy? Huynh cho là do ta làm sao? Tin tức về tàn hồn của vạn kiếp là do ngươi truyền ra ngoài đúng không? Huynh đã nghe ai nói như vậy? Sau đó cũng chính là ngươi đã thả muội ấy đi vào bên trong vô danh động.
Tần Kha lạnh lùng nói, ta thật sự không biết rốt cục muội ấy đã kết thù sâu oán nặng gì với ngươi, sao ngươi có thể ngoan độc với muội ấy đến mức này kia chứ?
Văn Linh Chi nghe Tần Kha mắng không tiếc lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói, đúng, ở trong mắt của huynh, ta lúc nào cũng là người hung tàn độc ác, là một kẻ không biết mềm lòng.
Văn Linh Chi ngước mắt nhìn thẳng vào Tần Kha, không sai, ta chán ghét trọng tử, ngay từ ngày đầu tiên gặp nó ta đã chán ghét nó. Nó chẳng qua chỉ là một con bé xấu xí, thân phận ti tiện, dựa vào cái gì mà lại có vận khí tốt như vậy, có thể bái nhập vào môn hạ của Trọng Hoa Tuấn giả, được người nhận làm đồ đệ.
Không những thế nó còn có huynh, huynh lúc nào cũng che chở bảo vệ cho nó, nhưng huynh càng che chở cho nó, ta lại càng ghét nó hơn nữa.
Luận về tướng mạo, luận về thuật pháp, đến cuối cùng nó có điểm nào hơn được ta kia chứ?
Vì những chuyện như thế mà có thể làm như vậy sao, ngươi?
Thần Kha, còn ta thích huynh, thì tính sao bây giờ?
Thần Kha chỉ trầm mặc không trả lời.
Là ta tự mình vọng tưởng, cố ý không thuận theo luân thường, lại không biết liêm sỉ, huynh cứ việc chê cười ta thỏa thích đi.
Trên khuôn mặt đang cười nhưng lạnh lẽo của Văn Linh Chi, bất giác có hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, Văn Linh Chi bỗng nhiên nghiêng mặt sang hướng khác, cất cao giọng, hôm nay, ta sẽ nói cho huynh nghe những gì ta đã biết, việc này đúng là ta có biết, nhưng nó không hề liên quan gì đến ta, ta có lòng kiêu ngạo của ta, không cần phải làm những chuyện như vậy, trọng tử chết là do nó tự đi tìm đường chết mà thôi.
Tần Kha trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, nhưng mọi người đều nói, tin tức của vạn kiếp là do ngươi truyền ra.
Lời nói của mọi người đáng tin hơn so với lời của ta sao?
Văn Linh Chi cười lạnh, đúng là do ta đã nhìn lầm người, nhưng tại sao đến cả huynh cũng hồ đồ như vậy được, nếu quả thật là ta truyền tin tức đó ra thì sao lại để cho người khác biết là ta truyền kia chứ?
Văn Linh Chi nhìn Tần Kha dằn ra từng chữ một, ta, Văn Linh Chi, vốn là đệ tử thân truyền của đốc giáo, cho dù ta có ác độc, có chán ghét ai đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức lại thật sự xuống tay hại tánh mạng của đồng môn mình.
Thần Kha nghe thấy mà chợt sửng sốt.
Lúc trước huynh mang trọng tử đi Côn Luân, đã có người viết thư về báo với trưởng giáo, huynh chắc chắn sẽ nghĩ là thư mật báo đó là ta gửi đi có đúng không, nhưng ta biết rõ việc này nhất định sẽ hại huynh bị trách phạt, làm sao ta có thể đi mật báo với trưởng giáo được chứ?
Vậy ngươi,
là ai, huynh còn không nghĩ ra được hay sao?
Thanh Hoa Cung hai lần cầu hôn với trọng tử, chắc thiếu cung chủ tuổi trẻ phong lưu, có không ít muội muội. Nhưng người có thể nghe được tin tức từ chỗ sư phụ cũng không phải chỉ có một mình ta, lúc ấy trọng tử cầu xin ta cho vào bên trong động, ta đã phát hiện ra có điều không đúng, đã cố gắng ngăn trở nó đi vào, nhưng nó vẫn quyết tâm phải đi vào cho bằng được.
Ta đã làm gì sai sao?
Ta việc gì phải lo lắng nhiều cho kẻ mà ta ghét chứ?
Bàn tay mềm mại khẽ đưa lên tự mình lau sạch đi nước mắt, lau đến không còn một chút dấu vết nào.
Việc đã đến nước này, ta cũng không còn hy vọng gì nữa.
Nhìn thấy Tần Kha muốn nói gì đó. Văn Linh Chi lớn tiếng ngăn lại, huynh không cần phải an ủi ta cho có lệ, ta cũng không cần sự an ủi của huynh.
Sau này, Văn Linh Chi ta nếu như còn quấn lấy huynh thì cũng sẽ giống như thanh kiếm này.
Một tiếng vang thật thê lương, thanh trường kiếm trong tay Văn Linh Chi bị bẻ gãy thành hai đoạn.
Muốn cản lại cũng không kịp nữa rồi, Tần Kha thu hồi Bát Hoang kiếm, chậm rãi buông tay xuống, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Văn Linh Chi cũng không nhìn Tần Kha thêm một lần nào nữa, xoay người kiên quyết bước đi.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua. 12 ngọn núi của Nam Hoa vẫn nằm trong yên lặng, giống như tất cả đều không muốn tỉnh lại.
19.
Trong sắc trời của buổi bình minh, một bóng người mơ hồ đi ra khỏi Nam Hoa, đạp gió mà đi. Từng cơn gió thổi mạnh qua chiếc áo choàng màu tuyết trắng, trên khuôn mặt cũng được che bằng một chiếc khăn che mặt màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt, trong trẻo, lạnh lùng mà lại nhẹ nhàng trong suốt, phía trên là hàng lông mi dài cong vút mà tao nhã, nhìn qua có cảm giác như mộng ảo.
Vẫn phải chết sao?
Là ngươi. Vong Nguyệt hiện lên giữa những đám mây trông giống như ưu linh ở địa ngục, chiếc áo choàng màu đen vẫn yên lặng không hề bị gió thổi tung lên, cái nón trùm qua đầu chỉ để lộ nửa khuôn mặt, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn ngọc màu tím trong suốt, phát ra ánh sáng mê hoặc lòng người.
Đáy mắt người mặc áo trắng khẽ chuyển động, đưa tay lên chỉ về phía Vong Nguyệt hỏi, rốt cuộc thì ngươi là ai?
Vong Nguyệt nói, ngươi không biết ta nhưng ta lại biết ngươi.
Ma tôn cửu ưu không thể nào có sức mạnh lớn đến vậy được.
Ta có sức mạnh của ta, cũng có thể vạch trần thân phận của ngươi.
Không để cho con bé nhập vào quỷ môn quan để chuyển thế, ta tự có biện pháp để khôi phục lại dòng máu ma tộc trong người con bé, chỉ có con bé mới có khả năng giải trừ phong ấn của thiên ma lệnh, triệu hồi hư thiên vạn ma.
Cũng chỉ có ta mới có khả năng giúp con bé hoàn thành sứ mệnh này.
Vong Nguyệt từ một tiếng thật dài rồi nói, để cho con bé hồn phi phách tán, đối với ta cũng không có lợi.
Ngươi trợ giúp ta cũng không phải là vì địa vị hiện tại, ngươi có dã tâm của ngươi,
đáng tiếc chuyện này nếu chỉ dựa vào ngươi thì cũng chẳng bao giờ làm được cả.
Hàng mi dài khẽ chớp xuống, người mặc đồ trắng kia thản nhiên nói, ngươi dẫn người tấn công Nam Hoa, chẳng qua cũng chỉ là muốn trợ giúp chúng ta bảo vệ ma kiếm của Thánh Quân mà thôi.
Ngươi đã sớm hiểu được mọi chuyện, vậy có thể thấy mục đích của chúng ta thật sự là giống nhau.
Vong Nguyệt không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng con bé đã chết.
Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được là lại làm hại con bé. Người mặc áo bào trắng khẽ thở dài, may mắn là ta đã sớm có sự chuẩn bị, vẫn còn có thể cứu vãn được.
Làm sao để cứu vãn?
Ngươi đã quên rằng, năm đó Thánh Quân cũng là trải qua ba kiếp mới chuyển thành thiên ma ứ chết, không phải là kết thúc mọi chuyện.
Ta thực sự chờ mong.
Trong không khí trầm lặng ấy, Vong Nguyệt khẽ cười rồi xoay người biến mất.
47.
Quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra.
Mặc cho có để lại danh tiếng vang xa đến thế nào thì mọi chuyện đến đây cũng coi như là đã chấm dứt.
Quyển 3 chương 31, lãng quên quá khứ.
Bình minh lên ánh trăng dần hạ xuống, xuân qua thu tới, 10 năm tựa như một giấc mộng, trong nháy mắt tất cả mọi thứ dường như đã là biển rộng hóa nương dâu.
Cái gọi là thế sự khó lường, cũng giống như gió mây ở phía chân trời vẫn luôn luôn thay đổi, tiên ma đối đầu mãi không ngừng nghỉ.
Tiên môn ngày càng vững mạnh, ma tộc cũng cứ lặng lẽ mà lớn mạnh thêm, khiến con đường trọng yếu nối liền và thông nhau giữa lục giới là nhân gian phải gánh chịu thảm họa.
2 năm trước, yêu hồ lẻn vào hoàng cung hai nước, khơi dậy chiến tranh, làm cho xác chết đầy đường, núi sông ảm đạm, mấy vạn người phải trôi dạt khắp nơi, lúc trước nhân gian khó khăn lắm mới có thể khôi phục được sức sống, nay lại gần như không còn.
Mọi người không chịu nổi cực khổ dày vò như thế, nên đều dốc sức hướng tới những nơi có sức mạnh to lớn để tìm sự bảo vệ, nên tiên môn đã đạt tới địa vị chưa từng có từ trước tới nay, trong đó vang danh nhất phải kể đến Nam Hoa.
Mấy năm nay ma tộc làm loạn khắp nơi, may nhờ có Trọng Hoa Tôn giả dẫn đầu đệ tử tiên môn hợp lực truy sát, mới có thể đem khí thế của ma cung cửu u áp chế bớt.
Với thần tiên mà nói thời gian là vô hạn, điều thần tiên muốn bảo vệ đó chính là sự sống của nhân gian.
Đối với bọn họ mà nói, trăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, chuyện về cô bé ăn mày 20 năm trước bái nhập Nam Hoa đã không còn ai nhắc tới nữa.
Tất cả chuyện xưa của nàng, dường như đã hóa thành mây bay gió thổi nơi Tử Trúc Phong lạnh lùng phiêu đãng cô độc ấy rồi.
Nếu không có tội danh phản bội sư môn, nếu không có vị sư phụ thân phận đặc biệt kia, nàng có lẽ ngay cả trong ký ức cũng như chưa bao giờ xuất hiện.
Một nửa là do năm tháng mài mòn mà thổi bay đi mất, nửa kia là do cố ý lãng quên.
Lại sắp đến ngày Nam Hoa thu nhận đồ đệ, các khách điếm ở những trấn nhỏ lân cận, khách đã ở kín hết các phòng, rất nhiều người không ngại cực khổ, dắt theo con nhỏ, lưng đeo hành lý, từ bốn phương tám hướng tới nơi này chờ đợi cánh cửa tiên giới mở ra.
Ánh nắng chiều chiếu rọi, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xuống khiến hai bóng người đổ xuống thật dài trên mặt đất.
Người thanh niên kia trông thật trẻ, bộ dáng tao nhã, cử chỉ lộ ra vẻ trầm ổn của một người đã trưởng thành.
Người con gái đi bên cạnh còn trẻ hơn, dung mạo rất xinh đẹp, mặc một bộ y phục màu xanh đen rất tầm thường, sắc mặt có chút tái nhợt.
Sao tinh thần lại kém như vậy, nàng có mệt lắm không?
Giọng nói lộ vẻ đau lòng.
Ta không mệt, không sao đâu.
Người thanh niên đưa tay lên, chân trừ hạ xuống, cuối cùng vuốt lại những sợi tóc trên trán người con gái ấy, giọng nói dịu dàng, như là đang nói với tình nhân, nhưng lại càng có vẻ giống một vị trưởng bối, có chút cương triều và thân thiết, không nên ỷ mình mạnh khỏe, sinh lão bệnh tử cũng không hề gì, không nên tiếp tục vì ta mà tiêu hao pháp lực.
Người con gái kia cụp mắt xuống, khoe môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, thân thể gầy yếu không tự chủ mà hướng vào lòng y lìa gần hơn một chút, chỉ là mấy viên đan dược thôi, sao có thể tiêu hao pháp lực của ta được.
Thủy Tiên, tiên phàm khác nhau, mọi việc trên đời này không nên quá cưỡng cầu, nàng là người tu tiên lẽ nào lại không hiểu.
Vậy thì sao?
Người con gái có chút cảnh giác.
Tuổi thọ con người là do trời định, nàng dùng tiên lực kéo dài mạng sống cho ta, đó là nghịch lại ý trời, chỉ sợ.
Người con gái kia bỗng nhiên kích động, đẩy y lìa ra, bước đi, ý trời là cái gì?
Ta đối với chàng như vậy, còn không tốt bằng ý trời hay sao?
Chàng đi mà thuận theo ý trời đi, đừng theo quản ta nữa.
Người thanh niên giữ chặt nàng lại, ta chẳng qua chỉ là nói vậy thôi, tại sao nàng lại tức giận vậy chứ?
Người con gái quật cường nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên, ta chính là không cho chàng ra đi, không cho chàng chuyển thế, chàng chuyển kiếp rồi sẽ quên mất ta thì sao?
Người thanh niên nhìn ánh mắt quật cường của nàng, chỉ trầm mặc, cuối cùng cười ảm đạm.
Người con gái cắn môi cười, lại nép vào lòng y lìa lần nữa, đồng thời bàn tay phải lặng lẽ ở sau lưng tắt pháp.
Sư tỷ,
sư đệ,
đệ tới đây làm gì?
Sư phụ dặn đệ làm một việc, nên đi ngang qua đây, nghe nói sắp tới ngày phái Nam Hoa thu nhận đồ đệ mới, cho nên thuận đường đến xem sao.
Người con gái kia gật đầu.
Từ khoảng đất trống bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên mới nói hai câu đã vội vàng bỏ đi, người thanh niên bên cạnh không nhận ra đó chỉ là ảo giác, nhìn theo hướng người thiếu niên đi xa,
hỏi, đó là sư đệ của nàng sao? Người con gái kia ôm lấy cánh tay y y, chàng vẫn cứ hoài nghi ta lừa chàng, hiện tại chàng đã rõ rồi chứ? Người thanh niên nhíu mày, không phải là ta hoài nghi nàng, chẳng qua nàng hay làm việc rất tùy hứng, thường xuyên chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, gặp chuyện gì khó khăn cũng không chịu nói với ta, nên ta có chút lo lắng. Ta đã lớn như vậy rồi, chàng có gì mà phải lo lắng chứ? Nàng luôn ra ngoài một mình, ta thấy không ổn, hay là ta đi tu tiên để giúp nàng nhé? Chàng tới Nam Hoa lần này, không phải là muốn tiến nhập tiên môn chứ? Người con gái không có vẻ vui sướng, ngược lại có chút căng thẳng, liếc mắt nói, có đan dược của ta rồi, còn đi tu tiên làm gì nữa? Hơn nữa bọn họ chỉ nhận trẻ nhỏ, lão già như chàng chẳng lẽ là trẻ con sao? Người thanh niên nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mỉm cười, chúng ta đi thôi, đi xem sao, có lẽ sẽ gặp thêm được một số đệ tử tiên môn khác. Người con gái gật đầu, bước đi được hai bước rồi bỗng nhiên ôm trán lảo đảo. Người thanh niên đỡ lấy nàng, nàng làm sao vậy? Ta không sao, có lẽ mệt mỏi chút thôi. Vậy chúng ta quay về khách điếm nghỉ ngơi đi. Hai người bước đi, theo đường cũ mà về, hai thân ảnh xinh đẹp biến mất trong ánh nắng chiều tàn dịu dàng mà đẹp đẽ. 3. Cách đó khoảng hơn 100 dặm, một già một trẻ, khắp người nhuốm đẫm bụi đường, đang vội vàng chạy đi. Cô bé con ăn mặc đơn giản, có lẽ chỉ khoảng 11, 12 tuổi, còn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng như tuyết, có thể nhìn thấy được tương lai sẽ là một mỹ nhân. Giờ phút này trên khuôn mặt cô bé đầy vẻ lo lắng, nhưng bước chân và dáng vẻ vẫn thong thả có quy củ, rõ ràng là được dạy dỗ vô cùng tốt. Cô bé đi không chậm, nhưng đáng tiếc bạn đồng hành cùng cô bé là một ông lao râu tóc bạc phơ đang thở hừng hực, thỉnh thoảng cô bé phải đứng lại chờ. Đều là do bộ xương già này của ta làm liên lụy tiểu thư. Bà ba đừng gấp, cứ nghỉ ngơi một chút trước đi, đến thị trấn phía trước có lẽ chúng ta có thể mướn được xe. Lao ra trong nhà bệnh tình trở nặng, tiểu thư kiên trì ở lại chăm sóc phụ thân không chịu đi, chờ đến khi tang sự xong xuôi đã chậm trễ rất nhiều thời gian, đã vậy trên đường đi xe ngựa lại gặp chuyện không may. Vốn hai người định sẽ mướn một chiếc xe ngựa khác, cũng không ngờ được trên đường tới Nam Hoa, bất luận là xe châu hay xe ngựa ở ven đường đều bị người ta mướn hết cả rồi, vì vậy hai người càng thêm vội vã. Ông lão thở dài, ngày hôm nay thật xui xẻo quá, nơi này phía trước không có thôn xóm, phía sau lại không có khách điếm, con mau đi trước đi, bá bá đi theo sau vậy. Cô bé an ủi, không sao đâu, ánh trăng đêm nay thật đẹp, chúng ta cứ từ từ mà đi vậy. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô bé rất sốt ruột, cha bé đã dặn dò trước khi mất, việc đi Nam Hoa bái sư nhất định phải làm được, nếu bỏ lỡ lúc này, sẽ phải đợi thêm 5 năm nữa, khi đó cô bé đã hơn 14 tuổi, tiên môn nhất định sẽ không thu nhận. Vầng trăng sáng mới lên, trên bầu trời đen thăm thẳm có vài đám mây mỏng manh đang lững lờ trôi. Núi hoang đường lại nhỏ, cỏ dại mọc rậm rạp, côn trùng đêm kêu râm ran. Một luồng khí đen nồng đậm yên lặng bay tới. Cô bé đỡ ông lão, thật cẩn thận đi về phía trước. Ông lão phát hiện hình như không khí xung quanh có gì đó không ổn, cảnh giác nhìn rừng cây phía bên đường, dường như có cái gì đó đang đi theo chúng ta. Cô bé hoảng sợ, bà bá đừng dọa con. Không phải là dã thú hay sơn tặc chứ? Ông lão hồi hộp, dừng bước chân lại xem xét cẩn thận, đúng lúc này, ở phía trước đột nhiên nổi lên một trận yêu phong, ở giữa luồng khí hỗn loạn đó hiện ra một luồng khí màu đen, từ từ hợp thành hình người. Dương nanh múa vuốt hướng về phía hai người mà tấn công. Cô bé bị dọa chết khiếp tha một tiếng, đây là cái gì? Ông lão rốt cuộc vẫn hiểu biết rộng rãi hơn cô bé, run giọng nói, yêu quái. Là yêu ma. Cháy mau. Con người nhỏ bé dù có muốn trốn nhưng làm sao mà thoát khỏi được bàn tay yêu ma chứ? Yêu ma trong chớp mắt liền nhào đến trước mặt, cười lớn một cách man rợ, đồng thời sộc vào mũi hai người là mùi máu tươi nồng nặc. Ông lão lập tức đưa cánh tay đẩy cô bé ra sau lưng che chở, tiểu thư đi mau đi. Bà bá không sợ, con mau đi đi. Chưa bao giờ trải qua tình cảnh thế này cô bé sợ đến run lên, nhưng cô bé cũng biết rằng lúc này không nên bỏ chạy thoát thân một mình. Cô bé nhìn thấy yêu ma đang vung những móng vuốt sắc nhọn của nó về phía ông lão, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, đống nhiên có một luồng sáng xanh từ sau lưng cô bé thoáng hiện lên. Ánh sáng màu xanh vô cùng đẹp đẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mờ ảo, so với bầu trời sau cơn mưa còn trong sáng hơn. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Luồng khí đen dần dần tan đi, dưới đất chỉ còn lại một vũng máu đen. Cô bé kinh ngạc, xoay người lại nhìn. Dịu dàng, tinh khôi như quần sáng bao quanh mặt trăng, hiện ra giữa không trung trên con đường lớn trước mặt là một người thanh niên áo trắng đang ngự kiếm bay đến, giống như một vị tiên nhân hạ phàm vào đêm trăng rằm. Đôi mày dài như kiếm, đôi mắt trong sáng như làn nước hồ thu, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh sáng xanh trong suốt của thanh kiếm chiếu rọi hiện lên nét khôi ngô oai hùng. Người đó đáp xuống mặt đất không hề gây ra một chút tiếng động. Giọng nói có chút trầm thấp, rất thu hút, nơi đây sao lại xuất hiện huyết ma làm loạn thế này. Ông lão là người hoàn hồn trước, kéo cô bé quỳ xuống, nói lời tạ ơn. Người thanh niên áo trắng đưa một tay ra, đỡ ông lão đứng lên, đi tiếp hai dặm có một thôn nhỏ, hai người có thể tìm chỗ trọ ở đó. Khi người đó và bà bá nói chuyện, cô bé im lặng đứng ở một bên âm thầm đánh giá ý ý, trong lòng thầm nghĩ, pháp thuật cao minh như vậy, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là người trong tiên môn rồi. Thường ngày cô bé ít đi ra ngoài, chỉ thường nghe cha bé kể lại những chuyện về tiên nhân, cứ ngỡ rằng tiên thì ai cũng già cả rồi, quả là kiến thức quá hạn hẹp. Tầm mắt cô bé rơi xuống thanh kiếm, cô bé càng thêm giật mình. Tua kiếm ba màu. Người thanh niên áo trắng dường như đã nhận ra cô bé nhìn mình, ý ý nghiêng mặt đưa mắt sang nhìn cô bé. Không thể tưởng tượng được ý ý lại thận trọng như vậy, cô bé cuống quýt thu hồi tầm mắt, túi lầu xuống. Nơi này ma tộc thường hay lui tới, ban đêm không nên đi lung tung. Không dối gạt gì tiên trưởng, lão buộc vâng theo di mệnh, lão ra đưa tiểu thư nhà lão lên Nam Hoa Tiên Sơn bái sư, nhưng không mướn được xe, không còn cách nào nên mới phải chạy đi suốt đêm, làm sao nghĩ tới sẽ gặp phải yêu ma ở đây. Ông lão lau nước mắt may mắn có tiên trưởng cứu mạng, bằng không lão có chết, cũng không có mặt mũi nào gặp lại lão ra. Di mệnh, lời dặn dò, chăn chối của người ta trước lúc mất. Người thanh niên áo trắng nhíu mày, đến Nam Hoa sao? Tua kiếm ba màu. Nghe nói đó là dấu hiệu đệ tử thân truyền của trưởng môn, cô bé vốn đang hoài nghi, thấy y lìa như vậy, trong lòng càng xác định chắc chắn, bèn thi lễ hỏi thử, không biết đại danh của tiên trưởng là gì, tôn sư của tiên trưởng phải chăng là trưởng giáo? Tuổi con nhỏ mà lại nói chuyện khôn khéo như người trưởng thành, nữ tử con nhà quyền quý xưa nay đều vậy, không có gì lạ cả. Nhưng không thể nghĩ tới cô bé này lại tỉ mỉ đến vậy, người thanh niên áo trắng có chút bất ngờ, Tần Kha ở Nam Hoa, là đệ tử của trưởng giáo ở Ngọc Thần Phong. Thì ra là Tần tiên trưởng. Cô bé vừa mừng vừa sợ. Vị tiên trưởng Tần Kha này vốn là thế tử của Yên Vương, sau này bái nhập tiên môn, trở thành đệ tử quan môn của Ngu trưởng giáo, là đệ tử nổi danh nhất tiên môn. Hai năm trước vâng mệnh tiến vào hoàng cung diệt trừ yêu hồ đang gây họa nhân gian, có công lớn với xã tắc, vì thế hoàng thượng còn phải tự mình đến Nam Hoa cảm ơn và ban thưởng cho y. Việc này càng làm cho danh tiếng của y vang xa khắp nhân gian, không ai không biết tới. Cô bé vẫn còn đang kinh ngạc và vui mừng, Tần Kha lại thản nhiên nói, từ đây tới Nam Hoa còn hơn trăm dặm nữa, phía trước còn có thể gặp phải yêu ma, nguy hiểm vô cùng, hai người nên trở về đi. Ông lão bắt đầu có ý do dự. Cô bé lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Tần tiên trưởng, nhưng dù lần sau có gặp nguy hiểm nữa, con cũng nhất định phải tới Nam Hoa. Tần Kha vốn chỉ là buột miệng khuyên cô bé, nghe cô bé nói vậy vẻ mặt có chút tán thưởng, từ tua kiếm ba màu y đi rút ra một sợi tua đưa cho cô bé. Người đến Nam Hoa bái sư mà phải mất mạng, nếu tiên môn biết được lại càng thêm hổ thẹn. Lão buộc tuổi đã già không thể nào chạy gấp trên đường được, e rằng lúc đến Nam Hoa không còn kịp nữa rồi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, con còn nhỏ mà lại có lòng can đảm như vậy, nếu con không ngại thì hãy đi trước đi, con hãy giữ sợi tua này trên người, chắc chắn là có thể bình an. Ông lão mừng rỡ, mau đa tạ tiên trưởng đi. Cô bé chần chờ, bà bá, sao con có thể bỏ người lại được? Ông lão cười nói, bà bá đã già như vậy rồi còn sợ gì chứ, lão đã sớm có ý này, chỉ là lo lắng con còn nhỏ, đi một mình sợ sẽ xảy ra chuyện, nay đã được tiên trưởng đưa bùa hộ mệnh, con cứ an tâm. Cuối cùng thì di mệnh của cha mẹ quan trọng hơn, cô bé tiếp nhận sợi tua kiếm, nhỏ giọng nói cảm ơn. Thần Kha cũng không gì thêm nữa, ngự kiếm rời đi. Nhìn theo bóng y rìa biến mất, cô bé ngơ ngác nhìn hồi lâu, túi đầu, bà bá, nếu như các vị tiên trưởng Nam Hoa không chịu thu nhận con phải đi đâu đây? Gia sản nhà cô bé đều bị thúc bá chiếm mất, ông lão cũng thấy bi thương, an ủi cô bé, tiểu thư ngày thường thông minh, hay đọc sách lại biết chữ, hiểu biết lễ nghĩa, làm sao lại không được chọn kia chứ, hay là chúng ta cứ đi trước đã, đến thôn đằng trước rồi nói sau. 4. Việc trọng đại 5 năm một lần cuối cùng đã tới, kết giới được thu hồi, ngọn núi Tiên Nam Hoa vươn cao thẳng đứng giữa những đám mây, nguy nga đổ sộ. Trên đỉnh núi cao nhất có một vầng mặt trời đỏ bao quanh, sáng cả vạn trượng, cùng với tiếng chuông ngân nga. Dù cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Bên ngoài cửa thông vào tiên giới, trên đường xe ngựa vô cùng đông đúc, khiến cho đường xá bị tắc nghẽn, vô số người đôi chân dù đã bị phồng rộp lên cung cô mà chạy đến đây, ít nhiều cũng lộ ra vẻ khẩn trương lo lắng. Bên cạnh còn có một người thợ rèn giản dị đang bày hàng, âm thanh của chiếc đúa gõ vào thanh sắt vang lên keng keng. Bên ngoài giá treo mấy thanh kiếm sắt thô ráp đơn sơ đã hoàn thành. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ, quý giá, thu hút ánh mắt của mọi người. Hơn cả trăm người lẫn ngựa hộ tống theo xe, thị vệ đi đầu vênh váo tự đắc, thỉnh thoảng hét to xua đuổi những người đến gần. Thật sự là cửu công chúa sao? Thánh chỉ có nói, muốn cửu công chúa bái nhập tiên môn, xem khí thế như thế này, không phải là công chúa thì còn là ai nữa?
Thật à? Hoàng thất không ai có thể đắc tội, mọi người tự giác lui ra xa, len lén bàn luận.
Thì ra từ lúc xảy ra chuyện yêu hồ làm loạn tại Hoàng cung, triều đình bắt đầu coi trọng việc này vô cùng, đối với tiên môn càng thêm tôn sùng mà đến, đương kim Hoàng thượng còn đưa vị công chúa yêu quý nhất của mình tới Nam Hoa bái sư. Dù nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì cũng đều là giả hết, là tiên trưởng khảo nghiệm các con thôi, nhớ kỹ chưa?
Dạ biết rồi ạ.
Dù sao người tới đây lần này rất nhiều, muốn bái được sư phụ danh tiếng thật không phải là chuyện dễ, những người lớn người nhà của mấy những đứa trẻ cứ dặn đi dặn lại, nhưng bọn nhóc nghe được thì cứ bĩu môi.
Giờ đã đến, mặt đất rung chuyển, cửa đá biến mất, ở trước mặt hiện ra một khu rừng bí mật sâu thăm thẳm. Cách nơi đó khoảng 10 dặm, một cô bé con ôm một cái chén bể đang hớt hải chạy đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đầy bụi đường và mồ hôi, cả khuôn mặt lem luốc chỗ đen chỗ trắng, ngay cả ngũ quan cũng khó có thể nhìn ra. Bởi vì ngay ngày đầu tiên lên đường cô bé đã gặp bọn cướp làm khó dễ, may mắn có tua kiếm của Tần Kha hộ thân, vì muốn tránh việc bị người khác chú ý, cô bé mới nghĩ ra biện pháp này, giả làm đứa bé ăn mày, vì không có ai lại ngốc tới nỗi có ý định nhắm vào một kẻ ăn mày cả. Đáng lẽ là không muộn, nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay vận khí của cô bé hình như không được tốt lắm, trên đường đi bị người khác lừa gạt cố tình trêu chọc mấy lần, rõ ràng là phải đi hướng đông, khi hỏi đường lại bị người ta chỉ đi hướng tây. Làm cô bé chạy mất mấy quãng đường oan uổng. Hôm nay là ngày tiên môn Nam Hoa mở rộng, không thể bỏ qua, nếu không thì công sức vội vàng chạy đi mấy ngày nay đều uổng phí mất.